10. Chương 299, cây còn chưa đổ mà người đã muốn tan. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, Tôn Khả hoảng sợ đứng lên, vội vàng chạy vào văn phòng. Chạy đến bên cạnh Bùi Kỳ, nhanh chóng nói, "Chủ tịch Bùi, giá cổ phiếu của công ty chúng ta đột nhiên giảm mạnh, hẳn là cổ đông đã bán đi rất nhiều cổ phiếu." Tôn Khả đưa cho Bùi Kỳ xem biểu đồ giá cổ phiếu. Sau khi Bùi Kỳ nhìn vào đó, lông mày của cô ấy như một chiếc dây xích và đôi mắt đầy lửa. Tôn Khả hoảng sợ nói, "Chủ tịch Bùi, chúng ta phải làm sao?" Vốn dĩ tình hình Hoa Tương Dung bây giờ đã khiến một số người hoảng sợ, nhưng nếu các cổ đông lại bán cổ phiếu nữa, tình hình thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Bùi Kỳ nghiêm nghị nói, "Tôi đã nắm được tình hình, cô đi ra ngoài trước đi." Tôn Khả sững sờ, lúc này lại bảo cô nên đi ra ngoài. Không làm điều gì đó sao? Phải chăng Bùi Kỳ đã bất lực trước sự uy hiếp của Bỉ Ối? Tôn Khả nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào, lặng lặng đi tới số pha nói với Hạ An Nhiên, "Cô Hạ, cô hãy giúp tôi an ủi chủ tịch Bùi một chút." Tôn Khả biết rằng Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ là bạn tốt của nhau. Bây giờ chỉ có Hoàn Nhiên mới có thể giúp an ủi, chủ tịch Bùi tâm trạng đang rất tệ. Sau khi Tôn Khả rời khỏi văn phòng, sắc mặt của Bùi Kỳ rất xấu và âm trầm, "Cây của tôi còn chưa đủ, mà người đã muốn tản mát." Bùi Kỳ lấy điện thoại di động ra và tìm nhóm cổ đông. Hoa Tương Dung. Trong nhóm này, tính cả Bùi Kỳ tổng cộng chỉ có 6 thành viên. Khi Hoa Tương Dung được thành lập, mặc dù cô ấy đầu tư rất nhiều tiền nhưng một số người có quan hệ tốt với cô ấy cũng muốn mua cổ phần. Tất cả các cổ phiếu ban đầu được đưa ra với giá cả hữu nghị. Sau đó, Hoa Tương Dung ra mắt công chúng và trở thành một công ty thẩm mỹ hàng đầu trong ngành, điều này thực sự làm nên một cơ hội lớn cho họ. Nhưng giờ Bùi Kỳ không ngờ, "Bùi Kỳ, ai trong số các người gần đây thiếu tiền, tại sao tôi không biết?" Không lâu sau khi tin nhắn của Bùi Kỳ được gửi đi, điện thoại đã đổ chuông. Qua điện thoại, một người phụ nữ bất lực nói, "Xin lỗi, tôi thấy một hòn đảo, nghĩ rằng chúng ta sẽ đi nghỉ cùng nhau trong tương lai, vì vậy tôi đã bán cổ phần và mua lại hòn đảo." Bùi Kỳ cười khúc khích, "Thật sao? Vậy thì tương lai tôi sẽ đến hòn đảo của cô, vui vẻ vui chơi một chút." "Vâng, cô được chào đón bất cứ lúc nào." Sau khi cuộc gọi này được dập máy, một cuộc gọi khác đến. Luận điệu cũng gần giống như vậy, bởi vì có một số việc đột xuất, đặc biệt là thiếu tiền, cho nên họ mới bán cổ phần của Hoa Tương Dung. Hơn nữa, sau khi những người này gọi điện cho Bùi Kỳ, bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi nhóm. Ban đầu có 6 người, nhưng bây giờ chỉ còn 3 người. Nhìn hai thành viên còn lại, Bùi Kỳ thực sự chua xót trong lòng. Vốn nghĩ rằng 6 người họ là bạn tốt của nhau, nhưng họ đã bỏ đi khi có chuyện xảy ra. Thật sự là khi gặp chuyện lớn, mới có thể nhìn thấy rõ ràng, bên cạnh mình rốt cuộc là người hay ma. Lúc này, hai người còn lại trong nhóm cũng xuất hiện. "Phương Nhiêu, Baby, đừng tức giận, còn có chúng tôi. Lệ Phượng Tiểu, bọn họ đã bán đi bao nhiêu cổ phần, chị sẽ bù đắp cho em." Sau khi Bùi Kỳ xem tin nhắn, tâm trạng cay đắng của cô ấy có chút ấm áp ngay lập tức. Ít nhất bây giờ cô ấy vẫn còn hai người bạn bên cạnh. "Bùi Kỳ, bọn họ sẽ phải hối hận." Ngay khi Bùi Kỳ gõ dòng chữ này với tâm trạng đầy phẫn nộ, Hoàn Nhiên, người đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên nhàn nhạt phát ra âm thanh. Bị ổ ỉ cũng lợi hại thật, liên tục là từ khóa được tìm kiếm hàng đầu. Bùi Kỳ nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận, bọn họ rốt cuộc là không tiếc tiền để mua lượt tìm kiếm hàng đầu. Chương 300, tình huống đột phát. 10. Chương 300, tình huống đột phát. Câu lạc bộ tư nhân, phòng riêng rộng lớn, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng. Lúc này, trong phòng riêng vang lên tiếng cười. Lê Tư Phi thậm chí còn được một đám người vây quanh, tất cả như là những ngôi sao đang vây quanh mặt trăng. Một người em có quan hệ tốt với Lê Tư Phi hỏi, "Vừa rồi Lột Tây liên hệ với chị, có phải có chuyện gì tốt không?" Nhìn thấy chị cười rất vui vẻ, Lê Tư Phi nở một nụ cười trên mặt, và lời nói của cô ta mang theo vẻ đắc ý không phải là vấn đề lớn, chỉ là có một số chị em cảm thấy Hoa Tương Dung không còn tốt nữa, vì vậy họ đã bán cổ phiếu trong tay, và bây giờ họ muốn đầu tư vào BOE của chúng tôi. Mọi người nghe xong đều liếc nhìn nhau. Bây giờ, ai mà không biết BOE đang rất tốt. Vì vậy, một vài người đã cười và nói, tình hình của BT thực sự tốt. Chúng tôi cũng có một số tiền để không trong tay, không biết liệu chúng tôi có thể đầu tư không. Lê Tư Phi nhìn nhiều người muốn bỏ tiền ra đầu tư, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước đây cô luôn thất bại trong việc kiếm đầu tư, đến nỗi lần này cô muốn thành lập một công ty thẩm mỹ, và muốn tìm người cùng đầu tư trong giai đoạn đầu, nhưng không thể kiếm được. Nhưng bây giờ thì sao? Một loạt người đang háo hức đầu tư. Ngay cả những người có mối quan hệ tốt với Bùi Kỳ đều đến đây cầu xin. Dù sao, sẽ không gặp rắc rối về tiền bạc. Lê Tư Phi là người có tham vọng, và tất nhiên muốn quy mô của công ty ngày càng lớn hơn. Mặt tươi cười vây vây tay, "Nếu muốn tham gia nhiều như vậy, được rồi, tôi sẽ để trợ lý của tôi ký hợp đồng với mọi người." Mọi người nghe xong lại càng vui hơn. Hơn nữa, sau khi mọi người đều đặt tâm tư vào việc kiếm tiền, thúc giục Lê Tử Phỉ nhanh chóng để trợ lý đi lấy hợp đồng. Một lúc sau, trợ lý của Lê Tư Phi đã trở lại mang theo hợp đồng đầu tư. "Nhiều quý bà, quý cô nổi tiếng đã ký hợp đồng và đầu tư tiền bạc." Lê Tư Phi hỏi trợ lý, "Hợp đồng đã đầy đủ chưa?" Trợ lý của Lê Tư Phi thì thầm, "Sau khi ký hợp đồng với cô Lăng Tư, tôi đã yêu cầu bộ phận pháp lý in lại hàng tá hợp đồng. Chắc là đủ rồi." Nụ cười trên khuôn mặt của Lê Tư Phi càng thêm rạng rỡ nghĩ đến việc một tiếng trước, Lăng Tư nói sẽ đầu tư vào BOE, cô ta vẫn rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, người em họ đó chưa bao giờ để cô trong mắt, làm sao nghĩ đến chuyện bây giờ lại muốn hợp tác cùng với cô. Một khi hợp tác với Lăng Tư, BOE sẽ được dán nhãn của Lăng gia. Đến lúc đó, sẽ phát triển rất tốt. ngay khi Lê Tư Phi đang rất vui vẻ thì chuông điện thoại vang lên. Sau khi nhìn thấy số, nhanh chóng bắt máy. Vừa mở miệng cô đã nhanh chóng thông báo tin vui, nói với cô một tin tốt, hiện thuốc làm trắng da của chúng ta đã hết hàng. Nhưng người ở đầu dây bên kia điện thoại trông không quá vui, chuyện tìm kiếm hàng đầu là do các người làm. Lê Tư Phi sững sờ một chút, trong tiềm thức phủ nhận, không phải, là tự nhiên. Đầu dây bên kia lạnh lùng, trước đây tôi đã nói ngài nhiễm ăn không muốn ai nhắc đến sự tồn tại của ngài ấy trong lần hợp tác này. Ngài ấy chỉ làm sản phẩm cho cổ, nhưng tin tức hôm nay đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng ban đầu của chúng ta. Lê Tư Phi vốn rất vui mừng, BOE đang có một khởi đầu tốt, và cô ấy đã hoàn toàn ổn định trong ngành thẩm mỹ. Nhưng không ngờ lại bị đánh đòn cảnh cáo. Tâm trạng tốt của Lê Tư Phi bị đè nén, cô nhanh chóng sắp xếp lại lời nói của mình và giải thích cho đối phương, chúng tôi cũng không nhắc đến tên ngài nhiễm ăn. Một số phóng viên nghi ngờ rằng chúng tôi đang hợp tác với ngài nhiễm ăn năm. Về phần tìm kiếm nóng hổi này, cũng là tự nhiên, nếu ngài nhiễm an không muốn nhìn thấy loại tin tức này, tôi sẽ cho người xử lý. Lê Tư Phi còn có chút suy nghĩ. Giờ đây, chỉ cần sản phẩm ở trong tay cô cũng đủ tạo nên một làn sóng của BOE, cô không muốn làm mất lòng ngài nhiễm an, để còn hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai. Bên kia nghe Lê Tư Phi nói xong, trầm giọng nói, nhanh chóng xóa bỏ tin tức, đừng làm cho ngài nhiễm an không vui. Lê Tư Phi cam đoan một lần nữa, chắc chắn. Chương 301, thủ đoạn nhỏ của dư luận. 10. Chương 301, thủ đoạn nhỏ của dư luận. Trong một phòng làm việc nào đó của thành phố Lô Hải. Lúc này, một người trẻ tuổi đang đứng trước bàn làm việc, tôi đã cảnh báo cho Lê tiểu thư rồi, độ hot của tin tức mới này lập tức sẽ bị đè áp xuống. Người ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm, 66. Nhất định phải đè nó xuống, không được để nó quá rầm rộ. Người trẻ tuổi gật đầu, tôi biết. Rầm rộ đồng nghĩa với điều gì, anh ta đã quá hiểu. Vì vậy, nhất định phải cảnh cáo Lê Tư Phi tiểu thư, không được làm luận thêm nữa, tránh cho quy mô tin tức mới tiếp tục phát tán sẽ dẫn đến một số chuyện rắc rối không cần thiết. Sau khi Lê Tư Phi cúp điện thoại liền gọi cho Lucy, trực tiếp phân phó, áp tin mới này xuống, đừng để mọi người nhắc đến chuyện Nhiên An có liên quan đến chất làm trắng da. Lucy có chút không hiểu được, độ hot cao như này tại sao lại không lợi dụng? Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cơn sốt này để trực tiếp chiếm lĩnh thị trường a. Chất làm trắng da hiện nay đã có lệ chỉ bọn họ. Đây chính là cơ hội chiếm lĩnh thị trường tốt nhất. Lê Tư Phi trầm mặt, Nhiễm An không muốn quá rầm rộ. Lucy than thở một câu, cũng đúng. Nhiễm An dự định ký hợp đồng lâu dài với bên Long Đẳng. Anh ấy cũng không thể quang minh chính đại hợp tác với công ty ở bên ngoài, chỉ có thể cố gắng áp xuống, nếu không bị bên Long Đẳng đi thì sẽ phiền phức rồi. Lê Tư Phi gật đầu, cho nên đừng mua hot seat ở nữa, áp tin tức mới này xuống đi. Đại thần như Nhiệm An vẫn là không thể đắc tội được. Lucy thấy không thể lợi dụng tin hot lớn như này, thật là khiến người ta tiếc đứt ruột, không nhịn được đưa ra một cách. Nhiệm An chỉ là không muốn chúng ta kéo theo anh ấy tuyên truyền, vậy thì trong tin tức mới chúng ta không nhắc đến Nhiệm An nữa, chỉ dùng chất làm trắng để tạo độ hot thôi. Lê Tư Phi nhăn mặt, chỉ ra vấn đề trong cách của Lucy. 66 rất nhiều người tiêu dùng chỉ nhằm vào danh tiếng của Nhiệm An mới mua, trong tin tức mới không nhắc đến Nhiệm An thì hiệu quả chắc chắn sẽ không được cao. Ánh mắt Lê Tư Phi có chút biến hóa thay đổi. Cô ta muốn kiếm tiền, càng muốn dẫm bụi kỳ ở dưới chân. Bây giờ chính là một cơ hội tốt nhất nhưng lại phải từ bỏ như vậy, thực ra Lê Tư Phi cũng không cam tâm. Lucy tiếp tục nói trong điện thoại, Lê tiểu thư, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội phát triển vô cùng tốt này. Cuối cùng thì lợi ích cũng chiến thắng, nỗi sợ hãi, Lê Tư Phi giao phó, vậy thì cô lo liệu cho tốt, đừng quá lộ liễu là được. Lucy gật đầu. Tôi biết rồi, trong tin mới phát tán sau này cho dù nửa chữ cũng sẽ không nhắc Nhiệm An. Tuy rằng khúc nhạc đệm này khiến cho Lê Tư Phi hơi mất hứng, nhưng Lucy cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Hơn nữa, ngày đầu tiên kinh doanh liền đạp bụi kỳ xuống dưới chân. Nghĩ lại vẫn thấy vô cùng sảng khoái. Ngay khi Lê Tư Phi trở lại sòng bạc, cửa của phòng bao bị lây ra. Giang Nhụy Nghiên đi tới. Lê Tư Phi nhìn thấy đối phương, nhanh chóng đi lên trước. Ôm chặt lấy Giang Nhụy Nghiên khen ngợi, cô đúng là phúc tinh của tôi à, lúc đầu chính là bởi vì tham dự sinh nhật của cô, tôi mới có cơ hội quen biết với người của Nhiệm An, Lệ Chí mới có thành tích hiện nay. Giang Nhụy Nghiện lễ độ cười một tiếng, tình hình bây giờ của Lệ Chí rất tốt đúng không? Lê Tư Phi gật đầu, vô cùng tốt, yên tâm đi, cô đợi chia lợi nhuận đi nha. Chương 302, Thịnh cực tất suy. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 302, Thịnh cực tất suy. Lê Tư Phi thực sự vô cùng cảm ơn Giang Nhụy Nghiện. Cô ta không có nhiều vốn khởi nghiệp và cũng không lỗi kéo được người khác tham gia cùng mình, may mắn thay vào thời điểm quan trọng Giang Nhụy Nghiên đã đầu tư một khoản tiền vào đó. Nếu không Lệ Chỉ cũng không thể thành lập một cách thuận lợi. Giang Nhụy Nghiên cười nhẹ một tiếng, tôi không giỏi kinh doanh, có cô xử lý một số việc đó tôi cũng yên tâm rồi. Chuyện xuyên không? Lê Tư Phi ừ một tiếng. Có điều, nhớ tới một chuyện liền nói với Giang Nhụy Nghiên, đúng rồi, tôi có hóng hớt được một chuyện muốn nói với cô. Giang Nhụy Nghiên tò mò, ừ. Hóng hớt gì đó? Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Lăng Đại Thiếu không thích con gái, nhưng bây giờ tôi mới biết, chúng ta nhầm rồi sáu. Chắc là bởi vì Lăng Đại Thiếu chỉ còn lại thời gian 2 tháng nữa nên bây giờ muốn giải phóng bản thân, đang qua lại với một người phụ nữ ở viện nghiên cứu dưới danh nghĩa của tập đoàn Lăng Thị. Giang Nhụy Nghiên nghe được, ánh mắt châm xuống. Ban đầu có một Hạ An Nhiên thôi đã đủ khiến cô ta không phục rồi. Không ngờ rằng bây giờ còn có thêm một người phụ nữ khác nữa. Chỉ là, Giang Nhụy Nghiên vẫn giữ thái độ nghi ngờ với tin tức này, cười nhẹ một tiếng, đều là tin đồn nhảm thôi, chúng ta nghe qua là được rồi. Lê Tư Phi lắc đầu, không phải là tin đồn nhảm đâu, tiểu tình nhân đó của Lăng đại thiếu chính là người quen của Lucy, người phụ trách của Lệ Chỉ, buổi họp báo ra mắt hôm nay cô ta còn đến tham gia nữa. Vừa nãy lúc Lucy gọi điện báo cáo công việc cho Lê Tư Phi bởi vì thực sự quá là vui mừng liền thuận miệng nói đến chuyện của Hạ Văn Huyên. Lê Tư Phi từ lâu đã biết, Giang Nhụy Nghiên có chút mối quan hệ không rõ với Diêm Vương Sống, liền đem tin hỏng hớt được này nói ra. Giang Nhụy Nghiên nghe xong, trong mắt xoẹt qua tia u ám. Lê Tư Phi bịa chuyện như thật, khiến cho cô ta không tránh khỏi có chút nghi ngờ, bây giờ Lăng Mặc đang qua lại với phụ nữ, thực sự muốn giải phóng bản thân sao? Lucy phân phó kế hoạch tiếp thị mới xuống. Không lâu sau, chỉ có những hot sẽ ở có tên của Nhiệm An là bị đè xuống. Đột nhiên xuất hiện không ít tin hot mới về chất làm trang ra. Tuy các tin tức mới đều không có liên quan gì đến tên của Nhiệm An nhưng trong phần bình luận lại có một đám thủy quân, người được thuê để nói tốt hoặc xấu trên mạng, đang nói đây là sản phẩm do Nhiệm An của Viện Nghiên cứu Long Đằng nghiên cứu ra. Dưới hoạt động tiếp thị như này, cư dân mạng tự nhiên sẽ nhận định lời của thủy quân, lượng tiêu thụ của Á Lệ Chỉ không ngừng tăng lên. Chính vào lúc tình hình đang vô cùng tốt, vậy bộ chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng đột nhiên xuất hiện đăng tải một tin. Viện Nghiên cứu Long Đằng bị ổ ý, Nhiệm An của Viện Nghiên cứu chúng tôi không có bất cứ sự hợp tác nào với quý công ty. Giờ cờ mở trang VDEB cập nhật nhanh nhất. Vậy bộ chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng thường ngày đều vô cùng trầm lắng. Hơn nữa, nội dung đăng tải trước đây cùng một màu đều là những luận văn nghiên cứu và các hạng mục cao thẩm. Người bình thường đều sẽ không chú ý đến. Suy cho cùng, đây cũng toàn là thứ các đại thần xem, người thường xem cũng không hiểu, liền tự giác không ấn vào xem. Nhưng hôm nay, bởi vì Viện Nghiên cứu Long Đằng vẫn luôn bị nhắc tới nên có không ít người lên Weibo tìm kiếm Weibo chính thức này, muốn quan sát Viện Nghiên cứu của đại thần một chút. Không ngờ được rằng, lại nhìn được tin Weibo thanh minh này. Thế là phút chốc tin Weibo này làm diễn đàn bùng nổ. Đây là có chuyện gì thế? Không hợp tác. Phi nổ, Lệ Trí căn bản chính là tên lừa đảo. Wow, bắt nạt Viện Nghiên cứu của người ta không có ai am hiểu về mạng, bấy giờ trắng trợn lấy danh nghĩa của người ta luôn. Chất làm trắng ra căn bản không phải là do một tay đại thần Nhiệm An nghiên cứu ra. Không dễ dàng gì tôi mới giành được một bình, bây giờ ha ha ha, tôi đi hủy đơn đặt hàng đây. Thế là, không lâu sau, liền xuất hiện một chủ đề hot mới. Lệ Chỉ lừa đảo. Hơn nữa, được đà lao vào top tìm kiếm hot. Chương 303, hot sẽ ập là cô mua. Trong phòng bao riêng của câu lạc bộ, vẫn đang ăn uống ồn ào. Bọn họ chỉ biết vui vẻ uống rượu, không có thời gian đi xem hot sẽ ập, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chính vào lúc này, cánh cửa của câu lạc bộ bị người khác đẩy ra. Là Lucy. Lucy vẫn luôn gọi cho Lê Tư Phi, nhưng mãi cũng không liên lạc được. Nhưng biết được Lê Tư Phi vẫn đang ở đây hoa lạc, liền nhanh chóng chạy đến đây. Sau khi đi vào liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lê Tư Phi. Lê Tư Phi đang chúc mừng, nhìn thấy Lucy chạy tới, nhăn mặt, có chuyện gì? Lucy đưa điện thoại cho Lê Tư Phi xem. Lê Tư Phi vốn dĩ vẫn đang hịt muốn uống tiếp, phút chốc liền trừng to mắt, bên Long Đằng có ý gì? Lucy, chắc là Long Đằng phát hiện rồi, hợp tác của công ty chúng ta với anh Nhâm An. Lucy vốn dĩ xuất thân từ nhân viên nghiên cứu. Thông thường những người trong các viện nghiên cứu như vậy chỉ bận tâm đến làm nghiên cứu, không chú ý đến các vấn đề bên ngoài. Không ngờ rằng, bọn họ cũng quan tâm đến hot sẽ ở trên mạng. Còn đăng tin thanh minh trên nội buồn. Giang Nhụy Nghiên cũng phát hiện bên Lê Tư Phi có chuyện, chủ động đi đến, có chuyện gì thế? Lucy biết Giang Nhụy Nghiên cũng là một người đầu tư của Lệ Trí, nhanh chóng nói tóm tắt tình hình, bên Long Đằng đăng tin nội bộ phủi sạch quan hệ với Lệ Trí chúng ta. Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Giang Nhụy Nghiên. Giang Nhụy Nghiên xem xong cũng có chút bất ngờ. Long Đằng gần như tìm kiếm cũng không ra viện nghiên cứu này. Tại sao bây giờ tài khoản lại đột nhiên xuất hiện? Trầm mặc một lúc, dứt khoát ra lệnh cho Lucy, bây giờ lập tức đăng Weibo, nói Lệ Trí từ trước đến nay chưa từng nói có hợp tác với Nhiệm An, là người khác hiểu lầm rồi. Lê Tư Phi cau mày, làm vậy không phải có nghĩa là chúng ta đang lừa dối sao? Ánh mắt Giang Nhụy Nghiên sắc bén, đến gần hai người, nhỏ giọng nói vài câu. Lucy nghe xong, đôi mắt phút chốc lóe lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao riêng bắt đầu tiến hành. Không lâu sau, Weibo chính thức của Lệ Trí lại đăng tin. Weibo chính thức của BOI. Từ trước đến nay chúng tôi đều không có nói là có hợp tác với Nhiệm An, mong mọi người đứng loan truyền sai. Sau khi đăng tin này lên có không ít người bùng nổ. Lệ Trí đúng là đồ lừa đảo không biết xấu hổ. Chà hàng. Buồn nôn quá. Ăn cắp xong rồi còn nói mình vô tội, đúng là công ty Bạch Liên Hoa. Cho nên, chất làm trắng da này chính là một trò bị bập, căn bản chính là muốn lừa tiền của chúng ta. Tôi nói rồi mà, sao có thể tồn tại thứ đồ thần kỳ như vậy được. Ha ha ha, Lệ Trí là nhịp điệu của sự phá sản sau khi mở. Bùi Kỳ đang trong phòng làm việc, lướt thấy Weibo xin lỗi của Lệ Trí. Kích động chạy đến trước ghế sofa, ôm lấy Hạ An. Nhiên, không khách khí liền hôn cô một cái. 66 chị em à, cậu đi làm thầy bói đi, coi chuẩn quá đi à, sao cậu biết được Lệ Trí sẽ đăng tin xin lỗi, thanh minh bọn họ không có hợp tác với Nhiệm An. Sau khi kết thúc buổi họp báo của Lệ Trí, tâm trạng Bùi Kỳ liền nặng trĩu. Nhưng Hạ An nhiên lúc đó lại bảo cô mua hot sẽ ập cho Lệ Trí. Bùi Kỳ còn nghi ngờ, có phải bản thân mình bị điên rồi không? Cô mua hot sẽ ập cho Hoa Tương Dung nhà mình không tốt hơn sao? Tại sao phải để cho Lê Tư Phi được hưởng lợi? Nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng kiên quyết của bản thân nhà mình, Bùi Kỳ vẫn là cắn răng, thông qua quan hệ đưa Lệ Chỉ lên hot sẽ ấp. Thuốc làm trắng da do đại thần đảm bảo. Hot sẽ ấp này, căn bản không phải là tự nhiên mà có, là do Bùi Kỳ mụ ổn. Chương 304, còn có vợ kịch lớn. Sau đó, không ngoài dự đoán của Bùi Kỳ, lượng tiêu thụ thuốc làm trắng da trên trang web chính thức của Lệ Trí đã bùng nổ. Sau đó nữa, không cần cô lại âm thầm mua Hot Seller nữa, Lệ Trí đã tự mình bỏ tiền ra mua rồi. Lệ Trí liền dựa vào Hot Seller, doanh số bán hàng của trang web chính thức bùng nổ liên tục. Cổ phiếu của Hoa Tương Dung Cô thì giảm liên tục, còn có mấy vị cổ đông trực tiếp bỏ chạy. Khi tình hình của Lệ Trí rất tốt, còn tình hình của Hoa Tương Dung lại vô cùng éo le. Bùi Kỳ đã nhìn thấy sự thay đổi đầu tiên. Vậy bộ chính thức của Long Đẳng trực tiếp phủi sạch quan hệ với Lệ Trí. Tiếp đó, Lệ Trí liền tự động thừa nhận, Nhiệm An không có liên quan đến thuốc làm trắng da. Sau hàng loạt thay đổi này, tình hình đã có những thay đổi to lớn. Sau khi Lệ Trí xin lỗi như vậy, liền không thể thoát khỏi danh hiệu kẻ dối trả, và hiệu quả của thuốc làm trắng da cũng bị mọi người nghi ngờ. Bọn họ vừa kinh doanh liền đứng trước nguy cơ phá sản. Đây là tình huống Bùi Kỳ hoàn toàn không ngờ đến được. Bùi Kỳ nhìn bạn thân của mình, chậm nửa nhịp cuối cùng cũng hoàn lại hồn, đây mới là kịch hay cậu bảo mình xem. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ một cái, hay không? Bùi Kỳ hậm hực, sao cậu không nói trước với mình? Hại mình lo lắng gần chết. Hạ An Nhiên hỏi ngược lại, cho rằng mình sẽ lừa cậu hả? Bùi Kỳ cười he he vài tiếng, không biết xấu hổ nói, nếu như cho rằng cậu sẽ lừa mình thì mình sẽ ngoan ngoãn phối hợp với cậu sao? Tuy rằng có nghi ngờ với Hạ An Nhiên nhưng vẫn sẽ làm theo lời cô ấy nói. Bởi vì Bùi Kỳ biết, Hạ An Nhiên sẽ không làm hại cô ấy. Bùi Kỳ sau đó lại bắt đầu kinh thường, mình không ngờ rằng Lê Tư Phi lại trơ trẽn như vậy, nói dối có hợp tác với Nhiệm An Năm, có điều bây giờ cô ta chết chắc rồi. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ tự tin như vậy, hơi nhăn mặt, sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu. Bùi Kỳ không hiểu, có ý gì? Hạ An Nhiên lạnh nhạt nói, còn có vở kịch lớn xem nữa. Không lâu sau khi Hạ An Nhiên nói ra lời này, tình hình lại thay đổi. Ban đầu có người vẫn luôn mắng chửi Lệ Trí, còn có người không ngừng trả hàng trên trang web chính. Nhưng sau đó đột nhiên lại xuất hiện thủy quân dẫn dắt, tình hình lại thay đổi có chút vì diệu. Đọc được tin Weibo này của Lệ Trí, tôi lại càng tin tưởng. Nhiệm An đang hợp tác với bọn họ phát triển thuốc làm trắng da. Tại sao lầu trên lại nổi như vậy? Đây là tin tức nhỏ trong nhóm, không nhiều người ở bên ngoài biết được, nghe nói Long Đẳng vì muốn áp chế giữ chân. Nhiệm An, lúc đầu cưỡng ép ký hợp đồng dài hạn, điều kiện vô cùng hà khắc. Long Đẳng lấy dự án nghiên cứu của Nhiệm An kiếm được không ít tiền nhưng Nhiệm An chỉ nhận được lương cơ bản không thảm vậy chứ. Tin tức này vô cùng đáng tin, nếu không thì tại sao Nhiệm An nổi tiếng trong giới như vậy nhưng từ trước tới nay lại chưa từng lộ mặt. Đúng à, bây giờ tôi chỉ biết, đại thần Nhiệm An vô cùng tài giỏi, giới tính nam, những cái khác đều không biết gì. Vì vậy, viện nghiên cứu Long Đẳng xấu xa này đang bóc lột Nhiệm An nên Nhiệm An chỉ có thể bí mật nhận việc riêng. Không ngờ rằng đại thần cũng thảm như vậy. Nhiều khu vực bình luận của tin tức mới đều xuất hiện các phát biểu như vậy của Thủy Quân. Bùi Kỳ đọc được liền phì nổ, mình thực sự chưa từng gặp qua người trợ trên như vậy, không sợ Long Đẳng thưa kiện sao? Hạ An Nhiên cười lạnh, cho dù thưa kiện thì đã làm sao? Lệ Chỉ vừa nãy không phải là đã phủ nhận trên ấy bộ rồi sao? Bọn họ không có hợp tác với Nhiệm An, dẫn dắt nhịp điệu có lẽ là Thủy Quân. Bùi Kỳ tức giận, Thủy Quân rõ ràng là do bọn họ mời tôi. Hạ An Nhiên, cậu có chứng cứ không? Bùi Kỳ tức giận nói, điều tra từ đám Thủy Quân này. Vẻ mặt Hạ An Nhiên lạnh nhạt, nếu như bọn họ đã dám dùng Thủy Quân, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để phủi sạch quan hệ với Thủy Quân rồi, đến lúc đó, cậu nghĩ rằng có thể điều tra ra chứng cứ gì sao? Chương 305, hóa ra là do cậu sắp xếp. Bùi Kỳ nhất thời tức giận không nói nên lời. Nếu Lê Tư Phi muốn cùng Thủy Quân quan hệ rõ ràng, cô ta tự nhiên sẽ trong sạch. Nhưng một giây tiếp theo, Bùi Kỳ khẽ to mày, không phải, Lê Tư Phi từ khi nào lại có não như vậy? Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng chậm chạp của Bùi Kỳ, chắc chắn nói, phía sau Lê Tư Phi chắc chắn có cao nhân. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ An Nhiên vang lên, là của cô Kỳ. Hạ An Nhiên bắt máy. Cổ Kỳ ở đầu bên kia điện thoại rất tức giận, tôi chưa từng thấy một công ty nào vô liêm sỉ như vậy, đã cố tình là kéo Nhiệm An thì cũng thôi đi, đã vậy còn giẫm chân lên viện nghiên cứu Long Đẳng của chúng ta, thậm chí con nổi thu giáo sư là lòng dạ hiểm độc, ký với Nhiệm An một hợp đồng không bình đẳng. Hạ An Nhiên cười ha hả, hợp đồng của Nhiệm An vốn đi khác với những người khác, không phải cô hiểu rõ hẹn tôi sao? Cổ Kỳ họ khan vài tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này, kế tiếp phải làm sao? Mặc cũ bị ổ ý đã làm rõ mối quan hệ, nhưng Thủy Quân lại dẫn dắt mọi chuyện, tôi không biết làm thế nào để chống lại sự vô liêm sĩ này. Vậy bộ chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đẳng do cổ quản lý. Tin tức vừa rồi là của Hạ An Nhiên gửi cho Cổ Kỳ. Lúc đó Cổ Kỳ đang làm thi nghiêm của mình, sau khi nghe Hạ An Nhiên nhắc nhở, cô ấy đã đọc tin tức. Đọc xong, liền tức giận, tăng tốc đăng bài Weibo. Vốn nghĩ rằng sau khi bị ổ ý giải thích, sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng không ngờ rằng, những việc làm của bị ổ ý đang ngày càng ghê tởm. Cố Kỳ đặc biệt buồn bực, bây giờ xem ra sau khi bị chó cắn, tôi không thể làm gì được. Hạ An Nhiên đưa ra ý kiến đúng trọng tâm, có thể để hai con chó cắn xé lẫn nhau. Có thể nói một câu, trước tiên ít nhất chúng ta nên đoàn kết để xử lý bị ổ ý không biết xấu hổ đó. Cố Kỳ bây giờ đặc biệt có thể hiểu được những ngôi sao hàng đầu từng được chạm vào đồ sứ đã trải qua điều đó như thế nào. Nó khó chịu đến mức muốn giết người. Rõ ràng ngay từ đầu đã giải thích rõ, và nói rằng không có quan hệ gì. Tuy nhiên, dưới nhịp điệu dẫn dắt của Thủy Quân đối phương, dù có giải thích cũng vô ích và chỉ làm tăng thêm sức cạnh tranh của đối thủ. Ngay cả bây giờ, nếu tiếp tục vật lộn với BOE, chỉ làm mất đi giá trị của mình. Một viện nghiên cứu hàng đầu hơn thua với một công ty làm đẹp mới nổi, chỉ làm hạ đi giá trị của mình. Cố Kỳ không thể làm một điều thấp hèn như vậy. Tuy nhiên, nếu không làm bất cứ điều gì, cơn giận của Cố Kỳ không thể chút bỏ. Hạ An Nhiên làm dịu đi cơn tức giận của Cố Kỳ, có thể làm gì bây giờ? Xem bọn họ ồn ào. Cố Kỳ sửng sốt, cô nhịn sao? Hạ An Nhiên nhún vai, tại sao tôi lại không thể nhịn? Cố Kỳ lo lắng, những người đó đang gây sự. Cố Kỳ chưa dứt lời, Hạ An Nhiên đã cắt ngang, được rồi, cô tiếp tục làm thí nghiệm đi, không cần cả ngày đọc tin tức trên mạng. Chúng ta phải là con ngoan trò giỏi kiếm tiền cho viện nghiên cứu, thay vì trở thành những thiếu niên lức ván quan tâm đến những chuyện phiếm trên mạng. Cố Kỳ nghẹt thở, tôi vốn đang làm tốt thí nghiệm, không phải bị cô làm gián đoạn sao? Ừ, nếu cô đã nói vậy, tôi không quan tâm nữa. Sau khi Hạ An Nhiên cúp điện thoại, Bùi Kỳ biểu hiện ra vẻ kỳ lạ, tin tức từ viện nghiên cứu Long Đằng là do cô rua. Hạ An Nhiên nhún vai, có người đã làm chuyện tổn hại đến danh dự của viện nghiên cứu chúng tôi không cần báo cáo sao? Bùi Kỳ tỏ ra nghi ngờ mạnh mẽ, nhưng làm sao cô biết? Nhiệm An không hợp tác với Bùi Ổi. Chương 306, trao đổi lẫn nhau. 10. Chương 306, trao đổi lẫn nhau. Hạ An Nhiên lộ ra vẻ ngưỡng mộ, Nhiệm An là người khôn ngoan và tận tâm. Làm sao có thể hợp tác với những công ty hỗn tạp khác được? Anh ấy trong lòng cũng chỉ có Long Đằng. Rõ ràng là cô bạn tốt đang khen Nhiệm An, sao cô ấy nghe kỳ vậy? Bùi Kỳ không khỏi thì thào, không phải là vì Nhiệm An, cũng như cô, đều bị ràng buộc bởi hợp đồng. Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Bùi Kỳ, người chị em, con người rất khó thay đổi đúng không? Bùi Kỳ. Thì ra, đây là sự thật. Nghi ngờ một hồi, nếu ngài Nhiệm An thật sự ký bất kỳ hợp đồng bất bình đẳng này, thật sự như Thủy Quân đã nói, anh ấy bí mật tìm Bì Ổ Ý để hợp tác sao? Hạ An Nhiên trợn to mắt, cô đang xúc phạm nhân cách của anh Nhiệm An, nói bậy bạ thế này, tôi đi báo cáo với anh ấy. Bùi Kỳ, cho nên, cô và anh Nhiệm An rất thân thiết. Hạ An Nhiên không trả lời, mà từ trên sofa đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi, tôi về đây, nếu không Lãng Mặc lại nói tôi ban đêm không trở về nhà. Bùi Kỳ sửng sốt, bây giờ cô trở về. Chuyện của Bì Ổ Ý còn chưa xử lý xong, mà đã đi. Hạ An Nhiên nhún vai, Bì Ổ Ý thật không biết xấu hổ. Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Bùi Kỳ suy nghĩ một lúc. Tình hình hôm nay thật là xấu hổ, Bì Ổ Ý đã tuyên bố rằng không liên quan gì đến Nhiệm An. Chính là, Thủy Quân đang cổ tình đẩy tiết tấu bay lên. Đối mặt với tình huống này, nếu không có bằng chứng xác thực, thực sự chỉ có thể ngậm miệng và để Bì Ổ Ý làm loạn. Bùi Kỳ thở dài, lần này thật sự là phải lợi dụng để đập nát đứa con tin thần của Lê Tư Phi. Sau đó, cô nghĩ đến điều Hạ An Nhiên vừa nhắc tới, cô nói có người đứng sau cô ta, là ai? Còn ai nữa, những người muốn kiếm tiền. Hạ An Nhiên buông những lời này xuống, đi thẳng đến cửa văn phòng. Bùi Kỳ nhìn theo bóng lưng của Hạ An Nhiên, chúng ta cùng nhau ăn tối, sau đó hãy về. Hạ An Nhiên không nhìn lại nói, không được, nhà tôi chồng tôi quản lý nghiêm ngặt. Bùi Kỳ. Điều này nói lên điều gì, có vẻ như một mối quan hệ vợ chồng bình thường với tên ma sống đó. Tuy nhiên, Bùi Kỳ có một cảm giác khó tả. Có vẻ như Hạ An Nhiên đối xử với ma sống khác hẳn với những người bình thường. Nhưng bây giờ cô ấy không quan tâm đến điều đó nữa. Hoa Tương Dung hôm nay bị Bì Ổ Ý lấn át giữa ban ngày, giờ phải làm sao đây? Ha ha. Mời Thủy Quân đúng không? Tôi thật sự tưởng rằng nội bộ Bì Ổ Ý sẽ mời chứ. Bùi Kỳ gọi Tôn Khả đến và dặn dò một số chuyện. Lộ Tây dựa theo phương pháp của Giang Nguyễn Nghiêng, sau khi áp dụng một thời gian, hiệu quả vẫn tốt. Dưới nhịp điệu không ngừng của Thủy Quân, tình hình của cư dân mạng được kiểm soát. Ngay cả khi Bì Ổ Ý lên tiếng xin lỗi, cư dân mạng vẫn tin rằng đây là việc Bì Ổ Ý đang giúp Nhiệm An che giấu để kiếm thêm tiền. Đối với doanh số bán hàng của trang web chính thức của Bì Ổ Ý, đã có một sự sụt giảm nhẹ, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Lộ Tây không khỏi thở dài, vẫn là cô Giang lợi hại. Cũng giống như những gì cô Giang đã nói, Long Đằng thật sự rất kiêu ngạo. Lời thanh minh trước đẩy trên lấy bồ nên được coi là tuyên bố duy nhất về sự việc của ngày hôm nay, và không nên lặp lại các cú đánh để giảm tác dụng. Dù sao, một viện nghiên cứu có vị thế cao lớn như vậy, cũng không nên tự làm mất mặt. Hơn nữa, những việc nên nói rõ Bì Ổ Ý cũng đã nói. Hiện nay tiết tấu là do Thủy Quân dẫn dắt, nghe nói thuốc làm trắng làm ra từ tay Nhiệm An, liên quan gì đến Bì Ổ Ý? Ngay khi Lộ Tây cảm thấy tình hình đang được kiểm soát, một làn sóng khác của lực lượng hải quân cũng xuất hiện trên internet. Nhiệm An hoàn toàn không hợp tác với Bì Ổ Ý, đừng để mấy tên Thủy Quân Bì Ổ Ý dẫn nhịp. Bì Ổ Ý thực sự không biết xấu hổ, trang web chính thức nói không có quan hệ, nhưng lại mời riêng một nhóm Thủy Quân. Thật sự là làm nhưng không nhận. Dù sao, ngay cả khi truy cứu Long Đằng thì cũng không liên quan gì đến Bì Ổ Ý, đó là do Thủy Quân bịa đặt. Chương 307, phát trực tiếp. 10. Chương 307, phát trực tiếp. Kể từ đó, một số cư dân mạng có đầu óc tỉnh táo từ lâu đã cảm thấy có vấn đề, nhịn không được nên đã nói ra. Kỳ thực tôi luôn muốn nói, Bì Ổ Ý nói không liên quan gì đến Nhiệm An, nhưng tại sao vẫn có một đám người khẳng định chắc chắn lọ thuốc làm trắng có liên quan đến ngài Nhiệm An 6? Bì Ổ Ý mời Thủy Quân, rất rõ ràng. Bì Ổ Ý, ngay cả khi chúng tôi không hợp tác với Đại Thần, nhưng chúng tôi có thể sử dụng Đại Thần để quảng cáo. Bì Ổ Ý sử dụng chiến thuật này quá tuyệt vời, Nhiệm An và Long Đằng cũng không còn truy cứu nữa. Hoan hô, thực sự xứng đáng là một công ty Bạch Liên Hoa thịnh vượng. Lộ Tây đã xem những bình luận này trên mạng. Vô cùng chắc chắn, đây chắc hẳn là một số người cố tình mời Thủy Quân đến để đánh với Thủy Quân của bọn họ. Và Hoa Tương Dung là có động cơ nhất. Lộ Tây đã không khách khí dùng doanh thu công ty mua thêm một lượng thủy quân lớn. Vì vậy, hai lực lượng thủy quân đã làm ầm ĩ long trời lở rác. Còn để cho dân mạng nhìn thấy mà còn soi rõ mặt mũi, nhất thời không biết tin vào ai. Chỉ là vào lúc này, Long Đằng đăng một vậy bổ khác với nội dung đơn giản hơn. Vậy bổ chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng, Nhiễm An phát trực tiếp, kèm theo một liên kết đến phòng phát sóng trực tiếp. Vì sự việc hôm nay, nhiều người đã chú ý đến vậy bổ chính thức của Long Đằng. Sau khi nhìn thấy liên kết trực tiếp này vào lúc này, liền nhấp vào. Một người trong trang phục giản dị và đeo khẩu trang xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, ngay cả khi không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn qua ánh mắt và sống mũi cao rằng đây hẳn là một tiểu ca ca dễ thương. Nửa khuôn mặt này cũng có thể giết người. Lúc này, tiểu ca ca có thể giết người này đang ngồi trước ống kính. Sau khi nghịch điện thoại một vài lần, cậu vây tay với máy ảnh, "Xin chào, mọi người có nhìn thấy tôi không?" Giọng thuộc tầm trung, với tông màu trắng đục nhẹ nhàng, đặc biệt rất hay. Những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp không khỏi thắc mắc, em trai có giọng nói như sữa này là ai? Nhiều người xem đã đặt ra nghi ngờ. Bạn có phải là trợ lý của ngài Nhiễm An không? Nhân viên của Long Đẳng. Tại sao em trai lại mang khẩu trang? Nhiễm An thấy rất nhiều ngổn ngang, chọn một vài câu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại với giọng sữa trung tính, quân tự giới thiệu. Tên tôi là Nhiễm An, Nhiễm An đến từ Viện Nghiên cứu Long Đẳng. Một đám đông người nghẹt thở. Sau một thời gian, một loạt súng đạn xuất hiện. Nói dối, cho dù Nhiễm An không phải là một người trung niên, thì cũng là một anh trai, sao có thể là một cậu bé? Bạn rốt cuộc là ai? Long Đẳng cố tình tìm diễn viên sao? Long Đẳng, không muốn lộ mặt sao? Trước kia đã ký hợp đồng bất bình đẳng, hiện tại lại còn tìm người đóng giả đại nhân. Hiện tại Nhiễm An đang bị Long Đẳng giam cầm rồi sao? Tất cả những ai nghi ngờ thân phận của Nhiễm An đều cho rằng Viện Nghiên cứu Long Đẳng đang mờ ám. Nhiễm An ngại mắt híp lại, ngạo nghễ liếc nhìn màn hình. Tôi đang mạo danh. Ngừng một chút, tầm ai có thể mạo danh tôi? Phong thái uy nghiêm này, không ai ngoài cậu cả. Khán giả, những người vẫn đang không ngừng ném đá, trong lúc nhất thời quên mình. Trong màn hình phát sóng trực tiếp, một màn hình bình luận trống xuất hiện. Sau đó, vô số comment tiếp tục. Ánh mắt đó, ánh mắt của cậu giết chết tôi ba. Tiểu ca ca, anh lạnh lùng, anh đẹp trai, anh đáng yếu, những gì anh nói đều đúng. Một tiền ca ca như vậy, ai có thể giả mạo? Anh nói anh là đại thần Nhiễm An, thì anh chính là đại thần Nhiễm An. Gì? Chương 308, quỳ lệ bái phục đại thần. 10. Chương 308, quỳ lệ bái phục đại thần. Vẻ mặt Nhiễm An lạnh lùng nhìn về phía màn hình. Gần đây tôi có một số dự án đã được duyệt, mỗi lần tổ chức hội nghị đầu tư cho các dự án đã được duyệt thì thật quá phiền phức, nên tôi liền liệt kê ra một danh sách để phát sóng trực tiếp luôn. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy vị tiểu ca ca cao lãnh này chậm rãi lấy ra một tờ giấy, hướng tờ giấy đến trước màn hình. Đây chính là những dự án tôi muốn làm gần đây, nếu có ý muốn hợp tác đầu tư vui lòng liên hệ với Viện Nghiên cứu Long Đẳng. Nói xong những lời này liền thu tờ giấy lại. Chỉ nhìn thấy một cánh tay thon dài giờ ra giữa lúc trực tiếp, dáng vẻ không chút do dự liền kết thúc phát sóng trực tiếp. Thế là, người vừa đến xem phát sóng trực tiếp không lâu đều ngạc nhiên há hốc mồm. Đây là tình huống gì thế? Phát sóng trực tiếp này có đến một phút không? Chỉ nói vài câu, sau đó liền tắt đi luôn. Hơn nữa, sau khi anh lấy ra một tờ giấy rồi giờ lên trước màn hình mấy giây cũng không nói chi tiết về nội dung của dự án liền cứ thể kết thúc. Làm vậy thì người ta đầu tư kiểu gì? Dự án không rõ ràng thì ai nguyện ý đi đầu tư? Tuy nhiên, trong khi nhiều người đang phàn nàn về điều đó thì có người đã ghi lại buổi phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng chụp lại mẫu giấy trong màn hình phát sóng trực tiếp và tung lên mạng. Có phải là có rất nhiều người giống tôi không? Xem phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi lại xem phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cảm giác giống như là xem cũng như không. Không, thứ chúng ta xem không phải là cũng như không, thực sự muốn quỳ lệ đại thần luôn đó. Thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về mẫu giấy đó. Sau khi xem xong, lại lần nữa bùng nổ. Vừa nãy đại thần nói là một bản liệt kê các dự án đã duyệt, hóa ra thực sự là bản liệt kê. Tôi đếm qua tất cả là có 12 dự án ha. Tuy rằng chỉ là tên của các dự án nhưng nhìn thì có vẻ vô cùng giả dối. Người ta thì làm một cái dự án này xong đến dự án khác, nhưng anh ấy một lúc liền làm luôn 12 cái. Có được không? Ha ha ha, tôi cho rằng đây là đang bốc phét thôi. Có rất nhiều người bình luận sôi nổi về mẫu giấy đó, cho rằng đây chẳng qua là một trò lừa gạt. Làm sao có thể có người trong một lúc lấy ra 12 dự án được? Nhưng chỉnh vào lúc có không ít người đang hoài nghi thì một người tên Đại V trực tiếp đăng tin khóc lóc kể lễ trên Weibo. Bốc phét chém gió con khỉ ấy, ông chủ của tôi sắp tức điên luôn rồi, vốn dĩ các dự án của Nhiệm An đã khó tranh giành rồi, lần này đại thần còn chơi phát sóng trực tiếp nữa, dự án vừa ra mắt trong phút chốc đã bị phân chia rồi, 12 dự án à, nhưng ông chủ của tôi đến một cái cũng không giành được ba. Đại V này là trợ lý cho CEO của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Và Weibo của Đại V này đã được đăng lại bởi một nhân vật nổi tiếng khác trong ngành đầu tư mạo hiểm. Người anh xem, công ty tôi đến điện thoại cũng không gọi được cho bên Long Đẳng, công ty cậu có thảm như công ty tôi không? Ban đầu vẫn có không ít người vẫn đang nghi ngờ, bản liệt kê dự án đã được duyệt mà Nhiệm An lấy ra chỉ là đang ba hoa với người khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy một số người trong giới đầu tư mạo hiểm nói chuyện, phút chốc không nói nên lời. Cho nên, bản liệt kê đó là thật. Đại thần người ta thực sự cảm thấy, mỗi lần tổ chức hội nghị đầu tư cho các dự án đã được duyệt rất phiền phức. Nhìn thấy các công ty đầu tư mạo hiểm khóc, tôi cũng khóc, cười ra nước mắt. Ha ha ha, đều là họa của Lệ Chí, đi tìm Lệ Chí đi. Làm sao mà lại là họa của Lệ Chí? Trong video cũng không có nhắc đến Lệ Chí mà. Huynh đệ lầu trên, hãy nhìn kỹ xem dự án cuối cùng trong số 12 dự án là gì. Đợt mờ, là thuốc làm trắng da toàn thân đại thần Nhiệm An không nhắc đến Lệ Chí, nhưng đại thần dùng thực lực nói với chúng ta, thứ mà đại thần nghiên cứu ra còn tốt lợi hại hơn thứ cặn bã của Lệ Trí. Trực tiếp bóp chết Lệ Trí có được không? Lệ Trí chỉ là mặt, còn người ta là toàn thân, Lệ Trí là đồ lừa đảo. L. Hệ chỉ cút đi. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. 10. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. Ngay khi những người khác đang mắng mỏ Lệ Trí với sự phẫn nộ cực độ, một số cư dân mạng lại chú ý đến hướng gió, rõ ràng là có chút lệch rồi. Chúng ta vẫn là cần cảm ơn Lệ Trí, nếu như không có Lệ Trí thì chúng ta làm sao được hóa ra đại thần nghiên cứu và phát triển ra thuốc lại là cúng con. GG3, GC à ổn mãi GU, cúng con, chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai, nhìn có vẻ ngây thơ, đơn giản, chu đáo, ân cần, hay đeo bám giống như thu cưng. Ha ha ha, cúng con của lầu trên thắng rồi, tôi cũng muốn có cúng con như này. Một số cư dân mạng là nữ đã đăng ảnh chụp màn hình đội mắt kiêu ngạo lạnh lùng trong buổi phát sóng trực tiếp của Nhiệm An vừa rồi. Hoa hoa hoa, đôi mắt này có thể giết người, hơn nữa giọng nói còn đặc biệt mềm mại, vừa lạnh lùng vừa mềm mại, tôi muốn tan chảy rồi. Lẽ nào chỉ có một mình tôi là muốn tháo lột khẩu trang của anh ấy xuống? Chị em gái lầu trên ơi, tôi cũng muốn tháo lột. Tổ chức thành đoàn thể lột đi. Thế là sáu. Nhiệm An lại được lên hot seat. Tất nhiên là Lệ Chỉ đêm nay cũng được đưa lên hot seat. Lột khẩu trang của đại thần. Chương 309, thanh trừ các xu hướng không lành mạnh. Ngay khi những người khác đang mắng mỏ Lệ Trí với sự phẫn nộ cực độ, một số cư dân mạng lại chú ý đến hướng gió, rõ ràng là có chút lệch rồi. Chúng ta vẫn là cần cảm ơn Lệ Trí, nếu như không có Lệ Trí thì chúng ta làm sao được hóa ra đại thần nghiên cứu và phát triển ra thuốc lại là cúng con. GG3, GC à ổn mãi GU, cúng con, chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai, nhìn có vẻ ngây thơ, đơn giản, chu đáo, ân cần, hay đeo bám giống như thu cưng. Ha ha ha, cúng con của lầu trên thắng rồi, tôi cũng muốn có cúng con như này. Một số cư dân mạng là nữ đã đăng ảnh chụp màn hình đội mắt kiêu ngạo lạnh lùng trong buổi phát sóng trực tiếp của Nhiệm An vừa rồi. Hoa hoa hoa, đôi mắt này có thể giết người, hơn nữa giọng nói còn đặc biệt mềm mại, vừa lạnh lùng vừa mềm mại, tôi muốn tan chảy rồi. Lẽ nào chỉ có một mình tôi là muốn tháo lột khẩu trang của anh ấy xuống? Chị em gái lầu trên ơi, tôi cũng muốn tháo lột. Tổ chức thành đoàn thể lột đi. Thế là sáu. Nhiệm An lại được lên hot seat. Tất nhiên là Lệ Chỉ đêm nay cũng được đưa lên hot seat. Lột khẩu trang của đại thần, cảm ơn Lệ Chỉ đã khiến đại thần lộ mặt. Hai chủ đề này vẫn không ngừng tăng lên. Hôm nay Lệ Trí lên hot seat không ít lần. Chỉ có điều, lúc các cư dân mạng xem được hot seat đều vô cùng tò mò, tháo khẩu trang của đại thần thì có gì thú vị. Cư dân mạng không biết sự tình liền nhấn vào xem. Sau đó liền nhìn thấy một video phát sóng trực tiếp dài khoảng 1 phút. Không ít người sau khi xem xong video đều nhanh chóng trở thành fan hâm mộ. À, tôi đi chết đây. Tôi không muốn tháo khẩu trang của anh ấy, tôi muốn làm khẩu trang của anh ấy. Lầu trên bẩn thế à. Nhưng tôi cũng muốn, tổ chức thành đoàn thể làm khẩu trang. Các bạn nhìn thấy đàn ông thì chân liền mềm nhũn à. Tránh ra đi. Để tôi tiếp nhận anh ấy giúp các cậu cho. Sau khi Nhiệm An tắt phát sóng trực tiếp liền nghe điện thoại của Thu Lương Nhạc. Sau khi kết nối liền truyền đến âm thanh đỉnh tại nhức óc. Một lúc lấy ra 12 dự án, con muốn làm gì vậy hả? Tuổi còn trẻ tính khí sao lại cao như vậy chứ? Không phải vì bị người ta lợi dụng chút danh tiếng mà con làm như thế này chứ? Vậy sau này người khác mạo danh con lại làm như thế này tiếp, thì con còn có thể làm đi làm lại bao nhiêu dự án nữa? Nhiệm An xoa xoa đôi tại bắt đầu phát đau, con không có rộng lượng giống như thầy, bị người khác lợi dụng, mạo danh còn không nói gì cả. Thu Lương Nhạc hừ giọng đáp, thế nào, nói con có vài câu, còn có ý kiến với ta. Con có biết hay không, viện nghiên cứu vì cái video phát sóng trực tiếp của con mà bận sắp chết rồi đấy. Ánh mắt Nhiệm An trầm xuống, nếu như con nói với thầy, có một công ty không phải là lợi dụng danh tiếng của Long Đẳng, mà là lợi dụng danh nghĩa của con đã làm rất nhiều chuyện giống như hôm nay thì sao? Thu Lương Nhạc ở đầu dây bên kia điện thoại xứng người lại, con có ý gì? Có một người đứng phía sau, bọn họ vẫn luôn lấy danh nghĩa của con để hợp tác với các công ty khác, có điều, bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Những thử nghiên cứu ra thì toàn không có tác dụng, cũng không xuất hiện tình trạng gì lớn, cho nên trước đó vẫn không bị người khác phát hiện. Giọng nói Thu Lương Nhạc trùng xuống, con đang điều tra. Nhiệm An tháo khẩu trang, lẩm bẩm không vui nói, con là loại người bị người ta lợi dụng còn không làm cái gì sao? Thu Lương Nhạc trả lời rất đúng trọng tâm. Không phải. Con vì vậy, con đã cho người điều tra công ty đó, tài liệu cụ thể con sẽ gửi cho Cố Kỳ. Trong lúc Nhiệm An nói chuyện, giọng nói dần trầm xuống, không thể tiếp tục dung túng cho loại người chuyên đi mạo danh người khác được nữa, lần này nhất định phải bóp chết một phen, để người trong ngành nghiêm túc hơn. Danh tiếng là phải dựa vào bản thân mình chứ không phải là mạo danh người khác. Loại xu hướng không lành mạnh này, tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn nhưng vẫn cần phải xử lý. Thu Lương Nhạc trầm mặc một lúc, giọng điệu trầm xuống, những chuyện này thầy sẽ bảo Cổ Kỳ xử lý. Nhiệm An nghe xong liền muốn cúp điện thoại. Chỉ là, Thu Lương Nhạc lại hiếu kỳ hỏi một câu. Có điều, con trước nay vẫn luôn không thích lộ ra mặt trước mặt người khác, sao đột nhiên lại xuất hiện thế? Ánh mắt Nhiệm An kinh ngạc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bông xù, thản nhiên nói, thấy người ta phát sóng trực tiếp bán hàng khá thú vị. Thu Lương Nhạc, bốn. Thầy tin cái giám ấy. Chương 310, cậu đã lấy hết chưa? Lê Tư Phi cũng đã tìm kiếm hot seat. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Nhiệm An sẽ phát sóng trực tiếp, hơn nữa với chiêu thức này, trực tiếp đánh chết BOE, phủ bỏ mọi quan hệ với BOE. Vì vậy, BOE tình hình bây giờ đang rất xấu. Lê Tư Phi nhanh chóng liên hệ với trợ lý của Nhiệm An. Bạn có biết trang truyện, TR Hùng Truyền. Me. Sau khi bên kia kết nối, cô lo lắng hỏi, Nhiễm An sao lại làm như vậy? Chuyện này không phải khiến BOE trực tiếp rơi vào chỗ chết sao? Lúc đầu tôi đã nói với cô là chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm thôi, nhưng bên các người làm như thế nào thì các người tự biết, cô có biết rằng, bởi vì quan hệ với các người, nên anh Nhiễm An mới phải lộ mặt. Bây giờ Nhiễm An bị Long Đằng nắm thóp, phải trả giá bằng 12 dự án, Nhiễm An còn chưa yêu cầu các người tính số đâu. Lê Tư Phi bị trách ngược sững sờ không nói được lời nào. Dù sao ngay từ đầu Nhiễm An đã nói, chỉ cung cấp sản phẩm, đồng thời cũng nói không nên tùy tiện nổi đến quan hệ với Nhiễm An. Lê Tư Phi bất đắc dĩ nói, cũng không phải là chúng tôi làm lộ ra ngoài. Người bên kia khịt mũi một cái, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết các người đi tìm Thủy Quân. Trước kia không có chuyện gì, cho nên chúng tôi cũng không truy cứu, nhưng hiện tại đã xảy ra sự tình, thử, các người nên chịu trách nhiệm. Không khách khí cúp điện thoại. Lê Tư Phi đảm nhiệm giải quyết việc này, hiện giờ tình hình đã rất tệ. Làm sao nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra? Cô ta vội vàng gọi lại cho Giang Nhụy Nghiêng. Nhụy Nghiêng, làm ơn giúp tôi ở đây đã một vấn đề lớn. Giang Nhụy Nghiêng nghe Lê Tư Phi nói nhiều, nặng nề thở dài một hơi, Nhiễm An đã có thái độ rồi, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Trước tiên xin lỗi, sau đó hãy đóng cửa BOE một thời gian. Lê Tư Phi sững sờ. Vừa mới khai trương đã đóng cửa. Vậy thì không phải BOE đã thất bại sao? Tiền vẫn có thể kiếm lại được, vậy chúng ta hãy đổi tên và bắt đầu lại từ đầu một cách từ tốn đi. Bây giờ gió đã bắt đầu nổi, chúng ta tốt hơn không nên gây thêm rắc rối. Lê Tư Phi có chút không cam lòng. Rõ ràng lúc đầu BOE của họ đang tiến triển rất tốt, nhưng bây giờ chưa tới một ngày đã kết thúc. Giang Nhụy Nghiên trấn an cô, nếu ở trong đồi xanh tươi không lo không có củi, sau này chúng ta hãy nghĩ cách. Ngập ngừng một chút, cô nói, huống chi, tôi cũng đầu tư không ít tiền vào đó. Lê Tư Phi không nói được lời nào. Dù sao Giang Nhụy Nghiên cũng đầu tư số tiền sắp xỉ bằng Lê Tư Phi, và được tính là cổ đông lớn thứ hai. Lê Tư Phi vẻ mặt xấu xí nói, tôi biết phải làm gì. Tập đoàn Lăng Thị. Lăng Mặc xem thời gian, đã sắp tới giờ tan làm. Tuy nhiên, Thu Tử Châu bất ngờ đi từ từ đến cọ vào người anh và cho Lăng Mặc xem một bức ảnh trên điện thoại. Lăng Mặc nhìn thoáng qua điện thoại. Đây là danh sách các hạng mục để nghiên cứu thuốc. Là người không chuyên môn, nhưng anh cũng biết những loại thuốc này sẽ có lợi nhuận như thế nào khi chúng được đưa ra thị trường. Lăng Mặc nhíu mày, đây không phải là dự án của viện nghiên cứu chúng ta. Ông chủ, anh thật là tinh tường sáu. Đây là dự án của Nhiễm An. Đôi mắt vốn đã rũ xuống từ bao giờ của Thu Tử Châu, từ từ bắt đầu sáng lên, đồng thời cũng lộ ra vẻ ghen tị vô cùng. Hôm nay Nhiễm An đồng loạt mang ra 12 dự án. Ông chủ, anh hãy xem đi, Nhiễm An này nhất định là thần y. Nếu có thể đưa đến viện nghiên cứu của chúng ta, những dự án này sẽ là của chúng ta, công ty dược phẩm của chúng ta, không cần phải lo lắng không thể nhanh chóng phát lên. Lăng Mặc liếc nhìn Thu Tử Châu và nhàn nhạt nói, lẽ ra cậu phải giành được tất cả những dự án này. Chương 311, cô đang làm gì? Một nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt lười biếng của Thu Tử Châu, ông chủ, anh thật là thần thánh, không thể che giấu bất cứ điều gì với anh. Anh đã cho người theo dõi viện nghiên cứu Long. Đang bên kia, cho dù một ngọn gió thổi qua cũng không bỏ sót. Đương nhiên, những gì đã xảy ra trên Internet ngày hôm nay, tự nhiên cũng biết một ít. Vẻ mặt của Thu Tử Châu có chút kinh ngạc, trước đó, Nhiễm An là một đại thần ẩn danh, tôi nghi ngờ không biết anh ta có phải là nhân vật hư cấu do Thu giáo sư cô ý biểu ra không, chỉ là để thêm một mảnh khỏe mới cho Long Đằng thôi, nhưng không ngờ lần này anh ta lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Lăng Mặc sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, lông mày nhíu chặt hỏi, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Thu Tử Châu lập tức bắt bật người lên, có một công ty nhỏ không có mắt, lại dùng tên tuổi của Nhiễm An khó chịu đã xuất hiện. Mặc dù, Nhiễm An không trực tiếp tỏ thái độ với BOE, nhưng chỉ cần không phải là một kẻ ngốc thì sẽ biết mục đích của Nhiễm An trong buổi phát sóng trực tiếp này là gì. Thu Tử Châu nhẹ lắc đầu, khinh thường nói, ngày nay con người vì kiếm tiền, tên tuổi của ai cũng dám mạo danh. Nếu có giả mạo thì cũng không cần phô trương, lại còn gây ra ồn ào với lượt tìm kiếm hàng đầu như vậy. Và khi Lăng Mặc nghe Thu Tử Châu nói lời này, ánh mắt anh ấy lạnh lẽo, vì chuyện nhỏ này mà đã xuất hiện. Thật sự là thiếu kiên nhẫn. Thu Tử Châu, ông chủ, tôi nghĩ rằng Nhiễm An làm như vậy rất thú vị sáu. Nếu không, anh ấy sẽ luôn bị một số người lộn xộn mạo danh, không phải rất ngột ngạt sao? Lăng Mặc liếc nhìn Thu Tử Châu, cho nên, cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Thu Tử Châu. Tại sao lại cảm thấy rằng ông chủ đang xem thường hắn? Tuy nhiên, Thu Tử Châu không quan tâm lắm, hắn dựa vào người Lăng Mặc, vẻ mặt siêng năng ông chủ, lần này chắc anh có thể cảm nhận được sức mạnh của Nhiễm An rồi, để cho chị giấu đi giật dây một chút thì sao? Lăng Mặc phớt lờ nó và bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng của ông chủ rời đi, Thu Tử Châu cúi đầu, ông chủ, Nhiễm An là tiền, anh ngay cả tiền cũng không cần sao. Khi Lăng Mặc lên xe, liền liên lạc với Hạ An Nhiên. Điện thoại một lúc vẫn chưa có người bắt máy. Lăng Mặc trực tiếp tự đặt câu hỏi, còn ở viện nghiên cứu. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào như sữa, "Không, tôi đã về nhà rồi." Lăng Mặc nhíu mày, "Tại sao trở về? Không ngoan ngoãn ở viện nghiên cứu, chờ anh tới đón sao?" Hạ An Nhiên giải thích, "Chiều nay tôi có việc phải làm, nên tôi xin nghỉ phép 6." "Sao vậy, có chuyện gì sao?" Lăng Mặc vốn tiện đường đến đón Hạ An Nhiên cùng về nhà, lạnh lùng nói, "Không có gì, có chút không vui của máy." Trở về dinh thự, Lăng Mặc bước vào cửa liền hỏi Tôn quản gia, cô ấy ở đâu? Tôn quản gia mỉm cười, thiếu phu nhân đang ở trong bếp, cô ấy nói phải làm món ngon cho cậu đó, thiếu gia. Lăng Mặc, chắc cô ấy không ăn vụng trong bếp chứ? Tôn quản gia sửng sốt. Thiếu phu nhân sẽ không làm như vậy, đúng không? Lăng Mặc không mấy tin tưởng vào con mèo hoang nhỏ và đi thẳng vào bếp. Trước khi đến cửa phòng bếp, anh đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hạ An Nhiên từ bên trong vọng ra, món này mùi vị không ngon, khác với những gì tối ăn bên ngoài. Rồi, anh nghe thấy, con mèo hoang nhỏ đang nhai răng rắc, không biết đang ăn cái gì. Có một đám mây đen trên trán Lăng Mặc. Con mèo hoang nhỏ đang thực sự cố gắng tìm cơ hội để ăn vụng. Đi tới cửa phòng bếp vài bước, nhìn lưng của con mèo hoang nhỏ quay về phía anh, không biết đang ăn cái gì, thấp giọng hỏi, đang làm cái gì? Chương 312, vô sinh. 10. Chương 312, vô sinh. Hạ An Nhiên đang ngậm cái gì đó trong miệng ngày thơ quay đầu lại. Nhìn thấy sắc mặt Lăng Mặc không tốt, cô bối rối chớp chớp mắt, vô thức nhai răng rắc vài cái, nhét dưa chuột muối chua vào miệng. Lăng Mặc vốn nghĩ rằng con mèo hoang nhỏ đang ăn vụng thứ gì đó, không ngờ đó là dưa chuột muối. Hơn nữa, trong khi con mèo nhỏ không thích mùi vị của dưa chuột muối, bây giờ đang ăn dưa chuột muối. Cô ấy thật tham ăn làm sao? Chỉ là, nhìn thấy hình ảnh con mèo hoang nhỏ đang gặm dưa chuột một cách khổ sở, Lăng Mặc vốn còn đang kích động lại cảm thấy đau lòng không thể giải thích được. Thực sự là con mèo hoang nhỏ chưa từng được ăn những đồ ăn ngon. Lăng Mặc vẻ mặt chán ghét, loại này không có chất dinh dưỡng. Hướng tới đầu bếp, anh ấy ra lệnh, bữa tối hay chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng và ngon miệng hơn. Mèo hoang nhỏ hơi bối rối khi thấy người bệnh mất trí đối xử tốt với mình mà không có lý do. Nếu có chuyện gì bất thường thì phải có quỷ. Hạ An Nhiên nghiêm túc lắc đầu, không cần. Chỉ vào dưa chuột muối mà cô nói mùi vị không ngon lắm, tôi muốn món ăn kèm này, món khác thì sao cũng được. Cô cảm thấy buổi tối được ăn vài bát cơm với dưa chuột muối chua thì rất thỏa mãn. Sau khi nuốt nước bọt, Hạ An Nhiên cười với Lăng Mặc, vì anh đã về, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Bê đĩa dưa chuột muối, chạy đến nhà ăn. Lăng Mặc khẽ to mày. Nhờ đến tối hôm qua ở trong căng tin của viện nghiên cứu, con mèo hoang cũng rất thích món này. Vì vậy, anh lấy điện thoại di động ra bấm số của Thu Tử Châu. Ngày mai, đưa đầu bếp ở viện nghiên cứu đến nhà của tối, kêu bọn họ đưa phương pháp ngâm dưa chua cho đầu bếp ở đây. Thu Tử Châu ở đầu dây bên kia sau một hồi im lặng mới định thần lại, tôi hiểu rồi ông chủ. Lăng Mặc không nói nữa, cúp điện thoại, đi về phía nhà ăn. Thu Tử Châu đã hẹn Phó Tân đi uống rượu tối nay. Sau đó, hắn nhận được một cuộc gọi từ ông chủ. Thu Tử Châu bóp chặt điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ buồn bực, ông chủ hiện tại thật sự không phải người. Phó Tân ở một bên nghe có chút mơ hồ, làm sao vậy? Thu Tử Châu khổ sở, tôi lại bị ngược đãi, bắt nạt vì tôi không có bạn gái đúng không? Khi Phó Tân vừa nghe, đã biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vô vai Thu Tử Châu, người anh em à, loại bạo lực này, anh nên chịu đựng một mình đi. Thu Tử Châu tiếp cận Phó Tân một cách thản nhiên, chúng ta là anh em tốt của nhau, lại đây, để tôi chia sẻ với anh những gì ông chủ vừa nói với tôi. Phó Tân nhanh chóng bịt lỗ tai của mình, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Nhưng Thu Tử Châu đang rất phấn khích, kéo tay Phó Tân ra và bắt đầu chia sẻ bột thật sự rất cưỡng chiều chị dâu. Biết chị dâu thích ăn dưa chuột muối ở viện nghiên cứu, bột đã dặn dò tôi đưa đầu bếp từ viện tới nhà của anh ấy, đưa công thức làm dưa chuột muối để làm cho chị dâu. Bây giờ tôi còn nghi ngờ rằng nếu chị dâu muốn hái sao trên trời, ông chủ nhất định sẽ phải bắn rơi một ngôi sao để tặng chị dâu. Phó Tân, người không muốn nghe, đã choáng váng khi nghe những gì Thu Tử Châu nói. Chị giờ thích dưa chua. Thu Tử Châu gật đầu, đúng vậy, chị dâu khẩu vị hơi lạ. Phó Tân bắt cảm, không đúng. Người bình thường ít ai có thể chịu được mùi vị của dưa chua. Chỉ có phụ nữ mang thai mới thích ăn. Nói xong, anh khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, không phải đâu, thần thể ông chủ như vậy, sao có thể khiến chị dâu mang thai được. Tôi nghĩ cũng nghĩ nhiều rồi. Phó Tân là người hiểu rõ nhất tình trạng thể chất của Lăng Mặc. Vụ tai nạn nửa năm trước, thật sự đối với ông chủ chuyện tổn thương thân thể không phải là sự tổn hại lớn nhất. Thiệt hại lớn nhất trong vụ tai nạn lúc còn trẻ của ông chủ là một căn bệnh hiểm nghèo ẩn giấu cho đến ngày nay. Và căn bệnh tiềm ẩn này có một đặc điểm đặc biệt rõ ràng là vô sinh. Chương 313, thật sự thú vị. 10. Chương 313, thật sự thú vị. Nhà ăn, biệt thự kiểu Tây. Hạ An Nhiên vô cùng đắc chí ăn một miếng cơm với một miếng dưa chuột muối. Lăng Mặc có chút không nhịn được nhìn thẳng, ăn chút đồ ăn khác nữa đi. Hạ An Nhiên nhìn các món ăn khác trên bàn, lắc đầu, không có khẩu vị. Lăng Mặc, lúc thì điên cuồng ăn gì đó, lúc thì lại ăn dưa chuột muối. Sức khỏe của con mèo hoang nhỏ chắc chắn có vấn đề rồi. Nhất định phải bảo bác Tân đến đây xem một chút, nếu không anh thật không an tâm. Lăng Mặc kiềm nén cảm xúc khó chịu phiền muộn trong lòng, nhìn về phía con mèo hoang nhỏ, tùy ý hỏi, buổi chiều hôm nay cô làm gì đó? Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ bị người ta bắt nạt, tôi đi giúp cô ấy một tay. Lăng Mặc có chút bất ngờ, cô còn có thể giúp người khác một tay. Hạ An Nhiên vẫy bàn tay nhỏ, thêm một người đi, thêm một phần khí thế mà. Hơn nữa, Lệ Trí bắt nạt Bùi Kỳ đó hiện tại chắc cũng đang gặp xui xẻo, tình hình rất rối loạn. Lăng Mặc nghe thấy Lệ Trí này rất quen tại. Chính là công ty nhỏ mà Thu Tư Châu đã đề cập đến trước đó đã khiến Nhiệm An phải ra tay. Nghĩ đến Nhiệm An, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bằng ánh mắt ngờ vực, lần này Nhiệm An xuất hiện là có liên quan đến cô sao? Hạ An Nhiên lập tức lắc đầu, không có à, là Lệ Trí quá trợ trên, mạo nhận tên tuổi của Nhiệm An cho nên Nhiệm An mới xuất hiện sáu, có điều loại xu hướng không lành mạnh chuyên mạo danh người khác này thì nên bị diệt trừ. Lúc nói chuyện còn bày ra dáng vẻ hợp lực. Tuy rằng lần này Nhiệm An xuất đầu lộ diện giúp Bùi Kỳ hóa giải nguy cơ, nhưng tôi vẫn cực kỳ ghét anh ta. Sau này anh cũng ít nhắc đến anh ta trước mặt tôi đi. Tùy tiện đặt đũa xuống, đứng dậy với vẻ mặt không vui. Tôi ăn no rồi, lên lầu trước đấy. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận đi lên lầu, ánh mắt híp lại. Mối quan hệ của Nhiệm An với con mèo nhỏ rất không tốt. Nhắc đến tên của đối phương thôi là con mèo hoang nhỏ cũng tức giận. Chỉ là Lăng Mặc nhớ tới hôm qua mới nhắc đến Nhiệm An trước mặt con mèo hoang nhỏ mà hôm nay Nhiệm An đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, nghe ý tử của Thu Tử Châu thì vị Nhiệm An đó hôm nay còn lộ mặt phát sóng trực tiếp. Lăng Mặc nhíu mày, thật là quá trùng hợp rồi. Hôm nay Nhiệm An giống như là cố ý lộ diện, chính là để đánh bay mối nghi ngờ mới trỗi dậy của anh. Lăng Mặc lấy điện thoại ra, một lúc sau liền tìm thấy video phát sóng trực tiếp mà Thu Tử Châu nói đến. Chỉ có điều, lúc nhìn thấy Nhiệm An trong lúc phát sóng trực tiếp, Lăng Mặc ngược lại có chút bất ngờ. Là một người đàn ông đeo khẩu trang, không lộ mặt, chỉ là nghe giọng nói và nhìn tạo hình bậy. Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, giọng nói trầm khàn mang theo bất lực, thật là sằng bậy. Một buổi tối xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như Lệ Trí, lúc trời sắp sáng, đã đăng một tin chấn chỉnh làm lại từ đầu. Tin này vừa đăng lên, mọi người còn chưa hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chính là đã lợi dụng tên tuổi của Nhiệm An tiến hành DA, sau đó người mua chất làm trắng da lúc đầu đã điên cuồng trả hàng hoặc hủy đơn đặt hàng. Những đơn đặt hàng chưa gửi đi thì thực ra vấn đề cũng không quá lớn, nhưng có một nửa số đơn đặt hàng đã được gửi đi rồi. Hơn nữa, bưu phí trả hàng cũng là do Lệ Trí tự mình chi trả. Thành tích vốn đang bán chạy nay lại trở thành tấm bùa đòi mạng của Lệ Trí. Phải biết là sự tiêu hao do trả lại hàng quả thật đáng. Có điều, mặc kệ ngoài kia mưa to gió lớn thế nào, Hạ An Nhiên cũng không quan tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, cô vẫn nhàn nhã đến viện nghiên cứu. Nhưng vừa đến viện nghiên cứu chưa được mấy phút liền có chuyện tìm đến rồi, nói là người mới tới phải đi họp. Chương 314, có phải là cô cũng ghen tị không? Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hay Nạp. 10. Chương 314, có phải là cô cũng ghen tị không? Hôm qua Hạ An Nhiên đã làm nhỡ mất thời gian của buổi chiều, hôm nay vẫn còn muốn nhân lúc bên Đoạn Thư chưa bố chi sắp xếp nhiệm vụ thì làm cho tốt việc riêng của mình. Nhưng không ngờ được rằng viện nghiên cứu còn phải mở cuộc họp người mới nữa. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi qua. Người mới tới tháng này không đến 5 người. Lúc Hạ An Nhiên đến đó, đã có 3 người đàn ông rồi. Đối phương nhìn thấy Hạ An Nhiên đi tới còn vẫy tay với cô, trùng hợp thật, chúng ta cùng một nhóm. Hạ An Nhiên gật đầu chào bọn họ. Có điều, bây giờ cô càng hiếu kỳ là rốt cuộc chúng ta họp cái gì. Hạ An Nhiên vẫn là lần đầu tiên tham gia họp người mới nên có chút mơ hồ. Trong đó có một người đàn ông giải thích đầy thiện ý, chắc là để chúng ta biết được một số hạng mục phải chú ý khi làm việc trong viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên, 6. Chỉ có vậy. Cô cũng không phải là người mới, tạo sao phải tham gia loại đào tạo các hạng mục chú ý này. Có điều, nếu cô đã đến viện nghiên cứu của Lăng Mặc thì thôi vẫn là nghe lời, an phận thủ thường đi. Một lúc sau, Cát Chỉ cũng đến đây. Cát Chỉ ngồi xuống vị trí ở giữa, nhìn qua đám người, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở trên người Hạ An Nhiên giây lát, sau đó anh ta mới thu lại tầm mắt và chậm rãi nói. Lần này là tôi đến chủ trì cuộc họp người mới cho các bạn. Sau đó bắt đầu nói một số quy tắc. Trong viện nghiên cứu này thì chuyện gì có thể làm, chuyện gì không được làm. Hạ An Nhiên lắng nghe đến mức muốn ngủ gật. Tại sao không phát cho mỗi người một bản danh sách những điều cần chú ý, có nhất thiết phải đặc biệt tổ chức hoặc không? Đấy không phải là đang lãng phí thời gian của mọi người sao? Hạ An Nhiên suy nghĩ có nên nói chuyện này với Lăng Mặc trước không? Viện nghiên cứu vẫn nên lấy việc nghiên cứu làm chính chủ, chứ không phải là làm theo chủ nghĩa hình thức này. Đúng vào lúc Hạ An Nhiên đang oán thầm trong lòng, cánh cửa của phòng họp bị đẩy ra. Sau khi Hạ Văn Huyên đi đến liền nhìn về phía Cát Chỉ, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Trên miệng nói xin lỗi nhưng trong giọng nói không có chút dáng vẻ xin lỗi. Cát Chỉ nở nụ cười khoản dung với Hạ Văn Huyên, cô với bọn họ không giống nhau, đến muộn một chút cũng không có gì. Trong nhóm người mới, có một người con trai mặt mũi sáng sủa thấy tình huống này rất không vui bày tỏ cảm xúc của mình, mọi người đều là người mới, sao lại không giống nhau. Cát Chỉ không ngờ rằng còn có người muốn sinh sự, liếc nhìn về phía người con trai mặt mũi sáng sủa đó một cái, bởi vì Hạ Văn Huyện vừa đến đã là người có phòng nghiên cứu riêng, còn các bạn, chỉ là trợ lý nghiên cứu, tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Người con trai mặt mũi sáng sủa tên Trác Châu không ngờ rằng, Hạ Văn Huyện cũng không lớn hơn anh ta mấy tuổi, làm sao đã có phòng nghiên cứu rồi. Nhưng vẫn lẩm bẩm một câu, cho dù như vậy, mọi người cũng đều là người mới, một số quy tắc nhưng cho dù có phòng nghiên cứu hay không, trong viện nghiên cứu vẫn phải đối xử như nhau. Cát Chỉ liếc mắt một cái, không, viện nghiên cứu chúng ta vẫn luôn dùng thực lực để nói chuyện, nếu như ngày nào đó cậu đến được vị trí này của Hạ tiểu thư vậy thì cậu cũng sẽ có chút đặc quyền. Trác Châu nghe xong, khuôn mặt có chút đỏ lên. Cát Chỉ đây không phải là đang nói, bây giờ anh ta vẫn chưa có năng lực sao? Trác Châu âm thầm nắm chặt tay lại, không nói thêm gì nữa. Còn Hạ Văn Huyên cũng không quan tâm đến Trác Châu, mà đi về phía Hạ An Nhiên, ngồi xuống bên cạnh cô. Ghế trống trong phòng họp này còn rất nhiều, Hạ Văn Huyền lại khăng khăng ngồi bên cạnh Hạ An Nhiên. Hơn nữa, sau khi đối phương ngồi xuống, vẻ mặt kiêu ngạo, nói nhỏ bên tại Hạ An Nhiên, có phải là cô cũng ghen tị không? Chương 315, xung đột. Hạ An Nhiên. Hạ Vũ Huyên cười nhẹ, nhưng mà, cô cũng không cần ghen tị với tôi và cô vốn là từ hai thế giới khác nhau, còn, nếu như cô xúc phạm đến tôi, cô có thể ở lại trong viện nghiên cứu bao lâu? Hạ An Nhiên thực sự không muốn nói chuyện với cô ta. Chỉ là, tại sao Hạ Vũ Huyên lại hết lần này đến lần khác khiêu khích với Hạ An Nhiên? Cô ấy trông giống như một chiếc bao yếu ớt. Hạ An Nhiên, tôi biết cô có người chống lưng, nhưng con người vẫn phải dựa vào năng lực của chính mình, nếu không, một khi người chống lưng không còn nữa, sẽ giống như tôm cả hồi thối. Hạ Vũ Huyện không vui khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, cô ta không thể không giẫm chân lên. Nhưng không nghĩ Hạ An Nhiên lại khôn ngoan như vậy, nỗi cô ta là cá thối, là tôm thối. Hạ Vũ Huyên vỗ bàn, tức giận nói, cô cho rằng cô là cái gì, bất quá chỉ có cái mặt dễ nhìn mà thôi. Cơn tức của Hạ Vũ Huyên đột nhiên bùng phát. Cắt Trì ngồi ở vị trí chính giữa, sau khi nhìn thấy tình huống này, hắn nghiêm khắc quát lớn, Hạ An Nhiên, thái độ của cô là như thế nào, viện nghiên cứu là nơi cô đến đánh nhau sao? Hạ An Nhiên không nói nên lời. Rõ ràng là Hạ Vũ Huyện đến đây để gây sự với cô, nhưng sự thiên vị của Cắt Trì là quá rõ ràng, đúng không? Hạ An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Trác Châu đã ở một bên dẫn đầu lên tiếng, rõ ràng là Hạ Vũ Huyện cố ý nói những lời lẽ khó nghe, người khác chỉ phản ứng lại, nếu sai phải là Hạ Vũ Huyện sai. Cắt Trì nhìn Trác Châu, người mới vừa đến, giọng nói của hắn ta cao lên, ở đây có chỗ nào để anh nói không? Trác Châu rất không thích giọng điệu của Cắt Trì, trong lúc nhất thời sự giận dữ trỗi dậy. Tôi đã vượt qua nhiều cuộc tuyển chọn để vào viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, còn tưởng rằng đến đây có nhiều cơ hội lớn để phát triển bản thân, không ngờ đồng nghiệp ở đây lại đáng sợ như vậy. Những người có thể vào tập đoàn Lăng Thị đều là những người có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Trác Châu cũng như vậy. Ở bên ngoài, anh ta cũng được gọi là thiên tài. Một người có niềm kiêu hãnh như vậy lại không thích người như Cắt Trì, loại nịnh nọt kém cỏi. Trác Châu tức giận đứng lên khỏi vị trí của mình, nếu viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị tồn tại những loại người như thế này, tôi thả rời khỏi đây. Hạ An Nhiên nhìn Trác Châu, người chưa từng gặp những cú vấp ngã ngoài xã hội, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu bé này rõ ràng là vượt trội về mọi mặt, nên mới ngây thơ như vậy. Hạ An Nhiên tầm mắt rơi vào Cắt Trì, vừa rồi anh nói viện nghiên cứu này dùng thực lực để nói chuyện. Cắt Trì cau mày, đúng. Đó là những gì tôi đã nói. Hạ An Nhiên chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Hạ Vũ Huyền bên cạnh, thản nhiên nói. Tôi không biết thực lực của cô là bao nhiêu, nhưng nếu chỉ thuần túy dựa vào lai lịch của mình mà trà trộn vào viện nghiên cứu, tôi chỉ có thể nói một điều, ở thời đại thực lực là đế vương, gia thế có thể khiến người trong viện nghiên cứu gặp cô phải cúi đầu. Nhưng trong con mắt của những người có năng lực thực sự, cô thậm chí không thế bằng một con bọ. Hạ Vũ Huyên có một ngọn lửa giận dữ trong mắt cô ta. Cô gái nhỏ này không biết lý lịch sâu xa của cô ta như thế nào nên mới nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Hạ Vũ Huyên lạnh lùng nói, đôi khi, lai lịch có thể lớn hơn thực lực, chẳng hạn như tôi. Hạ An Nhiên cười ha hả. Một cái chức phó viện nghiên cứu có thể tạo cho đối phương một niềm tin mãnh liệt như vậy. Còn Lăng Mặc chồng cô ấy thì sao? Hạ An Nhiên không thèm để ý đến Hạ Vũ Huyên tự cho là mình đúng, ánh mắt rơi vào trên người nam tử ánh mặt trời Trác Châu. Đừng phủ nhận giá trị của một viện nghiên cứu chỉ vì một vài con chuột nhất, hãy làm những gì chúng ta nên làm. Về phần những người đáng kinh tởm như vậy, tại sao phải nhìn vào họ? Chương 316, rất vừa miệng với thiếu gia ta. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 316, rất vừa miệng với thiếu gia ta. Hạ An Nhiên không thích tiểu gặp gỡ với bầu không khí ngột ngạt này. Sau khi để lại những lời này, cô ấy quay đầu rời khỏi phòng họp. Còn Trác Châu nhìn Hạ An Nhiên rời đi, cũng bước nhanh ra ngoài. Mặt khác, hai người mới đến, sau khi nhìn Cắt Trì và Hạ Vũ Huyên, cũng đã rời đi ngay ngắn. Đơn giản là khinh thường. Trong phòng họp chỉ còn lại Cắt Trì và Hạ Vũ Huyên. Cắt Trì vốn dĩ ban đầu muốn dạy cho những người mới đến một bài học, nhưng hắn ta không nghĩ những người mới đến này lại có tính khí như vậy. Hạ Vũ Huyên càng tức giận trừng mắt Hạ An Nhiên chết tiệt kia, chẳng phải loại tốt lành gì, tại sao viện nghiên cứu lại tuyển một con nhỏ hèn hạ như vậy? Cắt Trì có thể thấy Hạ Vũ Huyên tức giận, thua theo đối phương mọi người là do tập đoàn thông báo tuyển dụng, cũng được phân công bởi họ năm. Nếu tôi là người tuyển dụng thì nhất định sẽ chọn người như cô Hạ, sao có thể thuê những người như vậy chứ? Hạ Vũ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đặc biệt không thích người phụ nữ Hạ An Nhiên. Hôm qua, nghe học tỷ Lộ Tây nói rằng Hạ An Nhiên đã đắc tội với Lê tiểu thư. Cô ta đã sẵn sàng để xử lý con chó cái này. Chỉ không ngờ rằng, Hạ An Nhiên thực sự đã làm nhục cô ta hết lần này đến lần khác. Hạ Vũ Huyên đặc biệt khó chịu, tôi muốn loại trừ con chó cái đó, có cách nào không? Cắt Trì nặn ra một nụ cười, cách tất nhiên là có, chỉ cần Lăng thiếu gia nổi một lời, tự nhiên sẽ dễ dàng. Hạ Vũ Huyên thật lòng cũng muốn phàn nàn với Lăng thiếu gia. Chỉ là cô ấy không biết Lăng thiếu gia có ý gì, sau khi sắp xếp cô ở đây, lại không đến tìm cô ta. Có thể người đàn ông này muốn lạt mềm một chặt. Nhưng Hạ Vũ Huyên lại không muốn người khác biết, Lăng thiếu gia gần đây không đến tìm cô. Hạ Vũ Huyên ngạo nghễ liếc nhìn Cắt Trì, tôi không muốn làm phiền Lăng thiếu gia chuyện nhỏ này. Không còn cách nào khác sao? Cắt Trì khẽ to mày, nhân viên của viện nghiên cứu, trừ khi có lỗi lớn, nói chung không thể vô cớ bị đuổi việc. Hạ Vũ Huyên trực tiếp nhìn chằm chằm vào Cắt Trì, nhưng, nếu tôi muốn sa thải cô ấy thì sao? Cắt Trì có thể thấy rằng Hạ Vũ Huyên quyết tìm cách loại bỏ Hạ An Nhiễn. Dù sao, một người phụ nữ xinh đẹp như Hạ An Nhiên ở trong viện nghiên cứu, quả là một quả bê nổ chậm đối với Hạ Vũ Huyên. Nếu vô tình Lăng thiếu gia nhìn thấy, Lăng thiếu gia chắc chắn sẽ bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, không chừng sẽ yêu Hạ An Nhiên. Giờ cờ MTER web cập nhật nhanh nhất. E. Hạ Vũ Huyên có thể không lo lắng điều này sao? Và nếu hắn giúp Hạ Vũ Huyên giải quyết rắc rối này, đội phương đương nhiên sẽ nhớ đến lòng tốt của hắn, và chỉ cần cô ta có thể nói vài lời với Lăng thiếu gia thì tại sao lại lo lắng rằng hắn sẽ không có cơ hội tốt trong tương lai. Nghĩ đến đây, Cắt Trì mỉm cười, cô Hạ, cô đừng lo lắng, tôi tự nhiên sẽ tìm cách đối phó với người khiến cô không vui. Hạ Vũ Huyên rất hài lòng khi nghe điều này. Người như Cắt Trì có thể làm được mọi việc. Hạ An Nhiên đi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị trở lại phòng nghiên cứu tiếp tục thí nghiệm. tuy nhiên, Trác Châu đã đuổi theo cô ấy. Trác Châu chạy tới chỗ Hạ An Nhiên, tràn đầy ngưỡng mộ nói, tôi vốn tưởng rằng, tôi đã ăn nói không đủ lịch sự, nhưng không ngờ cô lại càng kiêu ngạo, nói đám người cắt chỉ là lũ chuột nhắt. Phụ nữ bây giờ đúng là rất dũng cảm. Sau khi nghe Trác Châu khen rất nhiều, Hạ An Nhiên nhẹ giọng nói, tôi còn có thí nghiệm phải làm. Nói xong liền quay đầu gọn gàng rời đi. Trác Châu nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hạ An Nhiên rời đi, ánh mắt sáng ngời, tự làm bẩm một mình, rất vừa miệng với thiếu gia ta. Chương 317, làm bạn gái tôi. 10. Chương 317, làm bạn gái tôi. Hạ An Nhiên trở lại phòng thí nghiệm. Hôm nay, hầu hết tất cả các thành phần của thuốc đều có thể được chiết xuất, và sau đó thông qua một số phương tiện chuyên dụng, các thành phần này được kết hợp với nhau, và thành phẩm có độ bóng và sáng. Hạ An Nhiên đang làm mọi việc nghiêm túc. Nhưng một số người không muốn cô ấy lặng lặng làm việc. Cắt chỉ lại tìm đến. Hạ An Nhiên nhìn thấy con chó của Hạ Vũ Huyên đang liếm láp, bước ra khỏi phòng thí nghiệm với vẻ mặt khó chịu, tôi không biết nghiên cứu viên Cắt chỉ có chuyện gì vậy. Hạ An Nhiên đi ra khỏi phòng nghiên cứu, đeo khẩu trang. Nhưng, Cắt chỉ thấy rằng, một người đẹp, ngay cả khi không để lộ mặt cũng cảm nhận rõ được sự quyến rũ của cô ấy. Chỉ cần một đôi mắt lưỡi liềm thôi, khi nhìn vào người ấy, nó sẽ sưởi ấm trái tim con người. Cắt chỉ nhìn từ trên xuống dưới Hạ An Nhiên, chậm rãi nói, cô có thể vào được viện nghiên cứu chúng tôi, hẳn là cũng có chút thực lực. Sau đó, từng bước đến gần Hạ An Nhiên chẳng qua, cô không dễ dàng vào được đây, cũng nên biết trên biết dưới. Vừa rồi cô ở buổi họp mặt với người mới, nói chuyện rất không đúng chừng mực. Hạ An Nhiên cau mày, nếu anh ở đây đặt ra quy định cho tôi, thật xin lỗi, mời anh ra ngoài, trong phòng thí nghiệm của tôi còn có việc bận. Cắt chỉ không ngờ rằng người phụ nữ này vẫn kiêu ngạo như ngày nào, nhưng cũng có thể hiểu được. Một người phụ nữ xinh đẹp, lại có chút năng lực, chắc chắn sẽ có tính khí khá lớn. Nhưng, người phụ nữ này kiêu ngạo quá phận, thật là không biết điều. Trong trường hợp đó, hắn không cần phải tiếp tục diễn vẻ mặt ôn hòa với cô ấy. Khuôn mặt của Cắt chỉ sa sầm, và ngay cả giọng điệu của hắn cũng trở nên tồi tệ. Cô có biết mình đã đắc tội với ai không? Hạ Vũ Huyên có lai lịch rất vững chắc. Người đứng sau cô ta hoàn toàn có thể phong tỏa ngành nghề của cô. Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày, ồ, lợi hại như vậy sao? Cắt chỉ tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng, ngầm nga, nếu không, cô ấy là người mới. Tại sao khi đến viện, cô ấy lại có một phòng nghiên cứu riêng? Không phải vì lai lịch vững vàng sao? Nếu cô muốn tiếp tục làm trọng ngành, cô phải cất nhắc, thu hồi sự kiêu ngạo của cô. Hạ An Nhiên nhíu mày thật chặt. Khi nhìn thấy điều này, Cắt chỉ cảm thấy rằng người phụ nữ này cuối cùng cũng đã sợ hãi. Hừ, cho cô ấy biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, để cô ấy biết tiến lùi. Cắt chỉ khẽ nhướng mày, tuy nhiên, tôi đến gặp riêng cô lần này là vì năng lực của cô, tôi muốn giúp cô. Không khỏi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên thật sâu, chỉ cần cô nghe lời tôi, hiện tại vẫn còn một tia sống. Hạ An Nhiên tò mò về dây cứu sinh mà đối phương đang nói đến. Cố ý làm ra tư thế yếu ớt trước, chẳng lẽ muốn tôi gặp Hạ Vũ Huyên xin lỗi sao? Nhưng nếu cô ấy muốn đuổi tối ra khỏi viện, cho dù có xin lỗi cũng vô dụng. Cắt chỉ, đương nhiên cô vẫn phải rời khỏi viện nghiên cứu, nhưng tôi sẽ tìm một nơi tốt hơn cho cô, một nơi tương tự như viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên hơi cong lên, nhưng mà, anh sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ tôi. Cắt chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh, và trái tim hắn dịu lại. Tham lam trong mắt lóe lên, cô thật là thông minh, cô nên biết mỗi một món quà trên đời đều có cái giá của nó, tôi giúp cô, tất nhiên sẽ thu được một ít lợi ích. Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày cố ý hỏi, vậy, tôi phải trả giá cái gì? Giọng điệu của Cắt chỉ rất háo hức, nếu bạn trở thành bạn gái của tôi tất nhiên sẽ giúp cô. Chương 318, nhịn được đã không phải là đàn ông. 10. Chương 318, nhịn được đã không phải là đàn ông. Hạ An Nhiên, 6. Làm người yêu anh ta. Ha ha ha. Người đàn ông này đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Cắt chỉ thấy Hạ An Nhiên không nói chuyện liền cho rằng có lẽ đã nghe lọt tai lời của anh ta rồi. Giơ cánh tay háo sắc muốn chạm vào vai của Hạ An Nhiên, thuận thế có thể hôn cô một cái. Nhưng Hạ An Nhiên lách người tránh đi, giọng nói lạnh lũng, nhân viên nghiên cứu Cắt chỉ, tôi không thích người khác động tay động chân. Luôn tình tổng tài. Cánh tay của Cắt chỉ rơi trong không khí, vẻ mặt không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt háo sắc, nhưng anh ta vẫn cố kiềm nén cảm xúc. 66 tôi biết có một số chuyện, nhất thời cô khó tiếp nhận, nhưng tôi thật lòng muốn giúp cô không thể không nhận ra ý tốt của tôi, phụ lòng tốt của tôi. Hạ An Nhiên nhìn Cắt chỉ đang làm bộ làm tịch mà muốn nôn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn. Nếu như tôi đoán không sai thì chắc là anh trước mặt Hạ Văn Huyện đảm bảo rằng nhất định sẽ đuổi tôi đi bốn. Còn hôm nay anh dùng miếng bánh lớn gì để tôi tự nguyện rời đi, chuyện này không những khiến anh lấy lòng Hạ Văn Huyện hơn nữa còn thỏa mãn được dục vọng của anh, thật là hay à, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cắt chỉ không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại vạch trần tính toán của anh ta. Nhất thời cảm thấy xấu hổ, bắt đầu tức giận, giận dữ đe dọa, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, nếu như cô vẫn một mực không chịu giác ngộ, không chịu ngoan ngoãn nghe theo tôi thì cử đợi bị toàn ngành phong sát đi. Hạ An Nhiên lập tức ôm lấy cánh tay mình, tôi sợ quá a. Chỉ là, một giây sau Hạ An Nhiên lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, anh là cái thá gì, còn có chỗ rửa của Hạ Văn Huyên lợi hại bao nhiêu? Là phó viện trưởng Mao Minh Lễ à? Ha ha, thật xin lỗi, nếu muốn phong sát tôi, ông ta còn chưa đủ tư cách nhé. Cắt chỉ không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại biết nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ có chỗ dựa nên không chút sợ hãi của đối phương, Cắt chỉ cười lạnh, cô đừng cho rằng mình có chút xinh đẹp thì ai cũng không đặt vào trong mắt, nếu như tôi để đại tư bản chống lưng cho Hạ Văn Huyên xử lý cô, đến lúc đó cô chết như thế nào cũng không biết đâu. Hạ An Nhiên thật sự có chút bất ngờ. Không ngờ rằng phía sau Hạ Văn Huyên còn có đại tư bản. Nhưng cô cũng không sợ. Trong viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, ai còn có thần phận hơn tên tư bản Lăng Mặc Keo kiệt chứ? Hạ An Nhiên căn bản không muốn nói chuyện với loại người buồn nôn như Cắt Chỉ nữa, chỉ về phía của Không Khách Sao đổi người, trước khi tôi nôn ra, vẫn mời anh rời đi. Cắt Chỉ hung hăng giơ tay chỉ Hạ An Nhiên, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đợi đến lúc cô quỳ xuống khóc trước mặt tôi, xem tôi xử lý cô như thế nào. Bỏ lại những lời tàn nhẫn này xuống, anh ta tức giận quay đầu bỏ đi. Nhưng khi ra đến cửa, tình cờ gặp mặt Đoạn Thư đang muốn đi vào phòng thí nghiệm. Cắt Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Thư một cái, không nói cầu gì liền huých người đi qua. Đoạn Thư đi vào phòng nghỉ ngơi, nhìn Hạ An Nhiên, tên Cắt Chỉ này làm sao thế? Hạ An Nhiên cau mày nhìn về phía Đoạn Thư, sao viện nghiên cứu lại có loại người buồn nôn như thế, nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt của mình rồi. Đoạn Thư nghe thấy lời Hạ An Nhiên nói, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trả lời đúng trọng tâm, vấn đề này, cô có thể đi tìm bộ phận nhân sự, tôi cũng không biết rõ, tại sao loại người như Cắt Chỉ lại có thể tiến đi vào viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên, vị huynh đệ này lại còn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Có điều, Hạ An Nhiên vô cùng khó chịu, oán thầm trong lòng, đợi đến lúc Lăng Mặc đến đón cô ta làm, nhất định phải cáo trạng mới được. Trong viện nghiên cứu của anh có kẻ cặn bã, lại còn muốn đào góc tường của anh, loại chuyện này còn có thể nhẫn nhịn sao? Nếu nhẫn nhịn được thì anh ta không phải là đàn ông ba. Chương 319, tham lam. 10. Chương 319, tham lam. Cắt Chỉ vốn cho rằng Hạ An Nhiên chẳng qua chỉ là một người con gái yếu đuối chưa trải qua sóng gió. Anh ta nói với cô những mặt lợi hại thì người con gái này có lẽ sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Đến lúc đó sẽ chủ động rời đi, mà anh ta còn có thể tranh thủ nếm thử tư vị cực phẩm này. Nhưng không ngờ rằng đối phương không nể mặt như vậy. Thậm chí nhìn một cái đã thấy rõ tính toán của anh ta, vạch trần không chút khách sáo, trực tiếp tháo bộ mặt của anh ta xuống. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Nhất định phải đuổi người phụ nữ này ra khỏi viện nghiên cứu, để cô ta ném thử cái gì gọi là đòn hiểm của xã hội, đến lúc đó khiến cô ta chỉ có thể quỳ xuống cầu xin anh ta. Ánh mắt Cắt Chỉ nhạo hiểm, dứt khoát đi tìm phó viện trưởng Mao Minh Lễ. Anh ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường không có cách gì hay đế đuôi Hạ An Nhiên đi, nhưng Mao Minh Lễ thần là phó viện trưởng, nhất định có một số cách. Nhưng lúc đến chỗ Mao Minh Lễ lại phát hiện ra đối phương đang họp. Cắt Chỉ liền đi đến phòng làm việc của phó viện trưởng trước, đợi đối phương. Ngồi một lúc trong phòng làm việc cảm thấy có chút vô vị buồn chán, nhịn không được đi đến trước bàn làm việc của Mao Minh Lễ, ngồi xuống vị trí phó viện trưởng. Cắt Chỉ thoải mái ngồi ngửa ra, tự mình lẩm bẩm, vẫn là vị trí phó viện trưởng ngồi êm. Lúc này, ánh mắt rơi xuống nhìn trên bàn làm việc. Bên trên có một bản báo cáo dự án, đó là nghiên cứu về thuốc tiểu đường. Cắt Chỉ nhớ được dự án này là do Đoạn Thư đang làm. Đoạn Thư rất nghiêm khắc khi làm dự án nghiên cứu, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Nếu như thuốc nghiên cứu ra không đạt yêu cầu của anh ta thì sẽ tiếp tục làm lại thử nghiệm đến khi nghiên cứu ra sản phẩm tốt nhất mới thôi. Thành viên trong phòng nghiên cứu của anh ta bởi vì chịu đủ các loại yêu cầu cao của anh ta nên hắn ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay út, người khác liền chạy về phía hắn ta. Theo lẽ thường, trong tay Đoạn Thư không có người, dự án có lẽ rất khó để làm tiếp. Không nghĩ đến, bây giờ lại có tiến triển mới rồi. Cắt Chỉ không nhịn được lấy dự án xem qua một chút. Sau khi xem xong, đôi mắt liền phát sáng, không ngờ rằng, thật sự được anh ta nghiên cứu ra rồi. Thuốc tiểu đường này một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ gây ra sự hành động không nhỏ. Điều này khiến Cắt Chỉ có chút không thoải mái. Hiện tại Đoạn Thư đang cùng vị trí chức vụ với anh ta, nhưng nếu dự án này nghiên cứu thành công, nói không chừng Đoạn Thư có cơ hội thăng cấp, đến lúc đó đã lên là nhân viên nghiên cứu cấp 2 rồi. Cắt Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một thằng cha may mắn, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều bỏ chạy hết rồi, mà anh ta vẫn có thể nghiên cứu ra kết quả. Chỉ là, lúc lẩm bẩm những lời này, ánh mắt Cắt Chỉ đột nhiên lóe lên. Không tiếp tục đợi phó viện trưởng ở trong phòng làm việc nữa mà nhanh chóng bỏ đi. Quay về phòng làm việc của hắn ta, liền đi tìm Cắt Mỹ. Lộ. Cắt Mỹ Lộ thấy Cắt Chỉ hùng hùng hổ hổ gọi cô ta, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Cắt Chỉ nhìn đăm đăm nói, tôi nhớ là trước đây cô và Đoạn Thư cùng hợp tác làm một dự án về thuốc tiểu đường. Cắt Mỹ Lộ gật đầu, đúng vậy, dự án đó từng làm cùng với Đoạn Thư, vẻ mặt lóe qua tia khinh thường. 66 có điều, dự án đó tôi cũng không xem trọng, làm theo yêu cầu của Đoạn Thư, đoán chừng mấy năm nữa cũng không làm ra cái gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vẻ mặt Cắt Chỉ thâm sâu, nhưng bây giờ anh ta có tiến triển rồi. Cắt Mỹ Lộ kinh ngạc, lắc đầu không tin tưởng, không thể nào. Tôi mới rời đi không đến một tuần, sao có thể có tiến triển rồi? Cắt Chỉ cũng không quan tâm mức độ cống hiến Cắt Mỹ Lộ cho dự án này là bao nhiêu, mở miệng dứt khoát nói, suy cho cùng cô cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án này, vậy cô có cam tâm giao cho người khác không? Chương 320, xảy ra chuyện. 10. Chương 320, xảy ra chuyện. Vốn dĩ Đoạn Thư đang trong phòng thí nghiệm chuẩn bị sắp xếp cho một giai đoạn thử nghiệm mới. Chỉ là, còn chưa giao nhiệm vụ cho Hạ An Nhiên đã có người đến tìm Đoạn Thư, gọi anh đi ra ngoài. Sau khi Đoạn Thư rời đi, Hạ An Nhiên không có việc gì lại bắt đầu làm việc riêng của mình. Mãi cho đến lúc trưa, Hạ An Nhiên cũng không thấy. Đoạn Thư quay lại, bèn một mình đi tới nhà ăn. Sau khi lấy dưa chuột muối với một số món ăn khác, Hạ An Nhiên liền tìm một vị trí yên tĩnh, đang chuẩn bị ăn. Đúng lúc này, Trác Châu đi đến, ngồi xuống phía đối diện với Hạ An Nhiên. Trác Châu nhìn thấy Hạ An Nhiên chỉ lấy một đống đồ ăn màu xanh, liền chia cho Hạ An Nhiên một ít thịt trên khệ của mình, cô ăn thử món thịt bò kho tàu đi, ăn rất ngon đó. Hạ An Nhiên đem đồ ăn trả lại cho Trác Châu, tôi không thích. Xa lánh bưng khay đồ ăn giữ khoảng cách với Trác Châu. Trác Châu cảm thấy mình bị ghét bỏ. Có điều được ngồi chéo với Hạ An Nhiên thì cứ ngồi chéo thôi, được ngồi gần với gái xinh như vậy là tốt rồi. Trác Châu ăn một miếng thịt bò, thuận miệng nói với cô chuyện này. Lúc nãy tôi đến nhà ăn có đi qua phòng làm việc của phó viện trưởng thì nhìn thấy đoạn thư nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm chỗ cô hình như đang xảy ra xung đột với người khác, còn cãi nhau rất to nữa. Tuy rằng Trác Châu cũng là người mới, nhưng cũng đã đến làm ở viện nghiên cứu được 2 tuần lễ rồi. Viện nghiên cứu có một số quái nhân và đoạn thư chính là một trong số đó nên anh ta đương nhiên cũng biết mặt. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, nghiên cứu viên đoạn thư chỉ là ăn nói ngay thẳng mà thôi, chắc không cãi nhau với người ta đâu. Trác Châu, chắc tôi không nghe nhầm đâu, hơn nữa Cát Chỉ cũng ở đó. Hạ An Nhiên nghe thấy cái tên Cát Chỉ này liền có tâm lý bài xích. Là tên khốn nạn mà thôi. Có điều, trước đó đoạn thư từng nói qua, anh ấy và Cát Chỉ có chút quan hệ dây mơ dễ má. Con người Cát Chỉ có chút nham hiểm. Đoạn thư cương trực ở trước mặt hắn ta thật là không đủ sức chống lại, nếu không người của phòng nghiên cứu của đoạn thư trước đó cũng sẽ không bị Cát Chỉ đưa đi hết. Hai người này chạm mặt nhau nói không chừng đoạn thư sẽ phải chịu thiệt. Tuy rằng Hạ An Nhiên không muốn lo chuyện bao đồng nhưng qua thời gian ngắn tiếp xúc với đoạn thư, cô rất xem trọng anh ấy. Không ăn uống gì nữa liền đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, đi đến phòng làm việc của phó viện trưởng. Hạ An Nhiên tìm thấy phòng làm việc của phó viện trưởng. Hôm nay trợ lý của Mao Minh Lễ xin nghỉ phép, cho nên trước cửa phòng làm việc không có ai canh giữ. Hơn nữa, cửa phòng làm việc cũng không đóng chặt, để hở một khoảng lớn. Hạ An Nhiên nhìn thấy liền không khách sáo dựa sát vào cửa. Trong phòng làm việc có người đang cãi nhau. Lúc này, Cát Mỹ Lộ đang phẫn nộ tố cáo. 66 ban đầu, dự án này là do tôi và đoạn thư cùng nhau làm, tôi không biết mình đã đổ bao nhiêu ngày đêm và mồ hôi công sức vào nó. Sau này bởi vì đoạn thư quả thực quá soi mới, thí nghiệm rõ ràng đã làm gần xong rồi nhưng anh ta vẫn cứ kéo dài thời gian không báo cáo lên trên, không muốn nhanh chóng làm xong dự án, vô cùng lãng phí thời gian. Lúc đó tôi nhất thời xúc động nên chủ động rời khỏi phòng nghiên cứu của anh ta. Nhưng tôi đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho dự án thuốc tiểu đường này như vậy, bây giờ tôi muốn lấy lại dự án này về tay mình một lần nữa là sai sao? Dựa vào đâu mà đoạn thư muốn độc chiếm dự án này? Phòng nghiên cứu của anh ta bây giờ cũng chỉ có một mình anh ta, lượng công việc hậu kỳ của dự án này nhiều như vậy, anh ta có thể làm được sao? Phó viện trưởng, dự án này giao cho tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt đoàn đội của tôi làm thật tốt dự án này. Chương 321, bắt nạt người trung thực. Sau khi đối phương nói một như vậy, đoạn thư vô cùng ngay thẳng đáp lại. Trước đây chúng ta cùng nhau hợp tác, là cô 066 phối hợp với tôi nên mới làm lỡ mất không ít tiến độ, lãng phí nhiều thời gian. Hơn nữa, lần này dự án của tôi có tiến triển là sau khi cô rời đi thì nó có quan hệ gì tới cô chứ? Cát Mỹ Lộ nghe được, đau khổ khóc lóc, đoạn thư, anh nói như vậy còn được coi là đàn ông sao? Dự án này tôi đã bỏ ra nhiều như vậy, anh lại nói nó không liên quan đến tôi. Sau đó, Hạ An Nhiên nhìn thấy Cát Mỹ Lộ khóc lóc sòm trong phòng làm việc của phó viện trưởng. Nhìn thấy tình huống này, Hạ An Nhiên cảm thấy không còn gì để nói. Rõ ràng là thành viên của phòng nghiên cứu đoạn thư trước đây. Nhìn thấy dự án nghiên cứu của đoạn thư có tiến triển nên bấy giờ muốn cướp lấy nó. Đều là họa của sự tham lam. Hạ An Nhiên phát hiện, tuy rằng đoạn thư nói toàn là sự thật. Nhưng Cát Mỹ Lộ lại không ngừng khóc lóc sòm, hơn nữa còn có tên Cát Chỉ không biết đã nói cái gì bên tai phó viện trưởng. Nếu tiếp tục thế này, đoạn thư hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người này. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Phó viện trưởng Mao Minh Lễ trầm giọng nói, dự án này nếu đã là do hai người trước đó từng hợp tác. Hơn nữa phòng thí nghiệm của đoạn thư bấy giờ cũng chỉ có một mình cậu ấy, nếu tiếp tục tiến hành sẽ có chút khó khăn, hay là giao cho Cát Mỹ Lộ đi. Đoạn thư thẳng thắn tranh luận, bây giờ tôi đã có trợ lý, dự án này có thể tiến hành bình thường. Cát Mỹ Lộ cười lạnh, chính là bình hoa đó sao? Nhìn tôi cũng thấy không có chút năng lực gì, có thể làm được gì chứ? Cát Chỉ cũng gật đầu, đúng vậy, đó chẳng qua cũng chỉ là một người mới đến, có thể có năng lực gì? Dự án này vẫn là cần một đoàn đội có nhiều kinh nghiệm đến hoàn thành. Hạ An Nhiên không thể tiếp tục nghe được nữa. Đúng là đang hợp tác bắt nạt người trung thực mà. Trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bởi vì động tĩnh đột ngột này nên ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc đều nhìn hướng về phía cô. Lúc nhìn thấy Hạ An Nhiên đều cảm thấy có chút bất ngờ. Cát Mỹ Lộ mở miệng chỉ trích, cô đến đây làm gì? Hạ An Nhiên mặt không đổi sắc nhìn Cát Mỹ Lộ, cô nói, dự án này là cô và nghiên cứu viên đoạn thư cùng nhau hợp tác, vậy tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, cô có biết chất xúc tác quan trọng nhất trong dự án này là gì không? Sắc mặt Cát Mỹ Lộ ngưng lại. Chất xúc tác gì? Cô không biết trong dự án này có dùng đến chất xúc tác đặc biệt gì đó a? Hạ An Nhiên thấy Cát Mỹ Lộ không biết đến chuyện này, liền cười rộ lên, cô đến chất xúc tác quan trọng nhất cũng không biết là gì, lại còn không biết xấu hô nói dự án này cũng có phần của cô. Tuy rằng Hạ An Nhiên không phủ nhận, tiền kỳ thì Cát Mỹ Lộ có thể làm không ít việc. Nhưng một kẻ châm đốt lửa nhìn thấy đầu bếp làm ra một món ăn ngon liền đi nói khắp nơi là món ăn đó là do cô ta làm thì có phải là có chút buồn nôn không? Làm bao nhiêu thì được bấy nhiêu, hà tất phải tranh giành thứ không thuộc về mình chứ? Hạ An Nhiên nhìn Cát Mỹ Lộ chằm chằm, hôm kia không phải là cô còn nhắc nhở tôi phải làm việc cho tốt sao? Sao đến lượt cô thì lại tiêu chuẩn kép như vậy, bắt đầu đi cướp thành quả của người khác sao? Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận một sự việc theo hai cách khác nhau của cùng một người. Tóm lại chính mình làm gì cũng đúng, người khác làm gì cũng sai. Cát Mỹ Lộ có chút tức giận. Con tiện nhân này đang nói linh tinh cái gì? Cô ta chẳng qua chỉ là muốn giành được thứ nên thuộc về mình, tại sao qua miệng của cô lại trở thành như vậy? Chỉ là Cát Mỹ Lộ thực sự không biết, chất xúc tác đó là gì? Hơn nữa, Cát Mỹ Lộ nghĩ lại, chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, Đoàn Thủ có thể phát hiện ra chất xúc tác gì. Đây chắc chắn là một cái tời. Thế là Cát Mỹ Lộ nói vô cùng chính đáng, trong dự án này, căn bản không có sự tồn tại của chất xúc tác. Chương 322, giao dịch bẩn thỉu. Đoàn Thư nghe thấy lời Cát Mỹ Lộ nói, thẳng thắn đáp trả, có chất xúc tác, chỉ về phía Hạ An Nhiên hơn nữa, là do cô ấy vô tình sơ ý phát hiện ra. Mọi người không ngờ rằng, dự án này còn có liên quan đến Hạ An Nhiên. Vẻ mặt Cát Mỹ Lộ phút chốc thay đổi, lập tức cười lạnh, tôi hiểu tại sao cô tự nhiên lại nhảy ra rồi, ha ha, hóa ra là muốn đến tranh công ở dự án này. Nhìn đi nhìn lại trên người Hạ An Nhiên và Đoàn Thư, lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường. Còn sơ ý phát hiện ra nữa, tôi đoán căn bản là hai người lén lút tiến hành giao dịch không chính đáng mới đột nhiên có chuyện vô tình phát hiện đi. Đoàn Thư nghe thấy lời Cát Mỹ Lộ nói, khuôn mặt nghiêm túc nổi, tôi với cô ấy trong sạch. Cát Mỹ Lộ cười vài tiếng, trong sạch, đấm nước mắt chỉ trích, lúc đầu, không phải là anh cố ý dùng dự án này đến ép tôi phải phục tùng anh sao? Đoàn Thư trừng to mắt, cô nói linh tinh gì thế? Cát Mỹ Lộ lộ ra dáng vẻ đau khổ nhìn về phía Mao Minh Lễ. Phó viện trưởng, có một số chuyện tôi căn bản không muốn nói ra, nhưng hôm nay tôi thực sự không thể nhịn được người đàn ông ác độc này nữa, trước đây anh ta vẫn luôn quấy rối tôi mới không thể không từ bỏ dự án đó, chủ động rời khỏi phòng nghiên cứu của anh ta. Cát Mỹ Lộ cũng bất chấp bất cứ giá nào. Tiền đồ của cô ta, ai cũng không thể ngăn cản. Cát Mỹ Lộ khóc thút thả thút thít nói, chuyện này quá mất mặt, tôi vốn dĩ vẫn muốn nhịn, nhưng xem ra hôm nay Đoàn Thư lại tiếp tục thực hiện giao dịch bẩn thỉu như này với mọi người phụ nữ khác, còn có ý đồ độc chiếm dự án thuộc về tôi không thể nhịn được nữa. Phó viện trưởng, ngài nhất định phải trả lại công đạo cho tôi. Đoàn Thư tức giận, cô nói láo. Nhưng Cát Mỹ Lộ lại nước mắt nước mũi khóc, vô cùng ủy khuất. Hạ An Nhiên xem thấy kịch lớn liền nhẹ nhàng sờ trán một chút. Sau đó các ngang người nào đó vẫn đang không ngừng khóc lóc, gì này, lúc gì nói người khác quay rồi cổ thì cô có thể coi lại dáng vẻ của mình chứ không? Đến một tên mù cũng có thể nhìn ra được, nếu như Đoạn Thư đụng vào cô thì cũng là cô được lợi à. Tướng mạo của Cát Mỹ Lệ cũng không được xuất chúng xinh đẹp. Còn Đoạn Thư tuy rằng ngay thẳng, nhìn dáng vẻ lại rất đứng đắn, dễ nhìn. Hạ An Nhiên nhếch môi nói, lúc vu cáo hãm hại người khác thì cũng phải biết tự mình biết mình, có được không? Cát Mỹ Lệ vốn dĩ còn đang khóc sáu. Nhưng sau khi bị Hạ An Nhiên khinh thường ghét bỏ nói một tràng, thẹn quá hóa giận không thể khóc tiếp được nữa. Sắc mặt Cát Chỉ cũng có chút u ám, miệng lưỡi của Hạ An Nhiên này thật là quá sắc bén rồi. Chủ động đứng ra, nói hộ cho Cát Mỹ Lệ, ai biết được, Đoàn Thử có phải là thích người như cô ấy hay không? Khi mắt lại, chất vấn Hạ An Nhiên. 66 hơn nữa, cô nói chất xúc tác là do cô phát hiện, chuyện này nghe thế nào cũng có chút không thể tưởng tượng được. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé, mới đến viện nghiên cứu còn chưa được 3 ngày liền có được thành tích như thế này. Cho dù giáo sư Thu Lương Nhạc có đến đây cũng không thể có khả năng này. Đoàn Thư đứng ở một bên nói giúp cho Hạ An Nhiên, rất nhiều nghiên cứu đều được hoàn thành dưới tình huống ngẫu nhiên, chuyện này không được à? Cát Chỉ không khách sáo phản bác, loại tình huống ngẫu nhiên này, xác suất không đến 1/10.000, tôi không tin một người mới lại có được may mắn như vậy. Trong mắt mang theo tia ác ý, ai biết được các người có lén lút che giấu giao dịch bẩn thỉu hay không? Hạ An Nhiên nhìn ra được, Cát Mỹ Lệ là đang muốn giẫm chết Đoàn Thư để chiếm đoạt dự án này. Còn tên Cát Chỉ này, vì để định bợ Hạ Văn Huyên nên bây giờ cũng muốn nhân tiện đuổi cổ đi. Ha 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 bảy, cho rằng cô không có năng lực, đúng không? Hạ An Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn Cát Chỉ và Cát Mỹ Lộ một cái, chậm rãi nói, vận may của tôi quả thực vô cùng tốt, người khác ngẫu nhiên phát hiện ra một chất xúc tác, còn tôi, vận may liền nghịch thiên rồi, không cẩn thận phát hiện ra ba loại cơ. Chương 323, truyền ngoặt. Vô tình phát hiện ra ba loại, đây là loại lời nói chỉ có trong mơ. Nhóm người Cát Chỉ tự nhiên không tin vào chuyện này, những Đoạn Thư lại vô cùng tin tưởng, ánh mắt sáng rỡ, hỏi một cách thôi thúc, cô lại có thể vô tình phát hiện ra ba loại. Còn hai loại nữa là gì? Hạ An Nhiên môi hồng khẽ nói, ngoài sử dụng ụ dễ ạ sở ra, còn có thể dùng gỡ lũ tạ mì nẹ đệ hỉ rồ giờ nạ sở, và ản cổ họ chèn xa mì nạ sở. Miễn là chúng được cố định trong các vị nang, quá trình chuyển hóa ưu hiệp và ạ mò nì ạ có thể hoạt động lặp đi lặp lại dưới tác dụng của chúng. Á, đúng rồi, chúng không chỉ có tác dụng xúc tác mà còn có thể tránh được phản ứng đào thải của cơ thể vì thế, không có loại chất xúc tác nào khác, chỉ có ba loại này. Đoàn Thư nặng nề vỗ đầu mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ, tôi còn bối rồi không biết tại sao dữ liệu thuốc mới lại ổn định và hiệu quả tốt như vậy. Hóa ra nó không chỉ có tác công dụng xúc tác, anh cư nhiên lại không phát hiện ra. Bộ não của Đoạn Thư vẫn đang tiếp tục hoạt động với tốc độ cao. Sau một hồi suy diễn, anh ấy lộ ra tia vui vẻ, hai loại chất xúc tác kia, không ngoài dự đoán thì chắc cũng có thể dùng được. Anh ấy vô cùng kích động nhìn Hạ An Nhiễn, vận may của cô đúng là nghịch thiên rồi. Mọi người, cũng chỉ có bộ não ngay thẳng như Đoạn Thư còn cho rằng đây chỉ là vận may của Hạ An Nhiễn. Có thể vô tình có được một loại đã rất miễn cưỡng được xem là vận may, nhưng có thể tìm được ba loại thì đây không còn là vận may nữa mà là năng lực. Cát Mỹ Lộ đè nén lửa giận trong mắt, không ngờ người con gái này còn có năng lực này. Hơn nữa, Hạ An Nhiên làm ầm ĩ như này, càng cho thấy sự đóng góp của cô ta cho dự án này không lớn, rất khó để có được dự án này trong tay cô ta. Cát Mỹ Lộ bất an nhìn về phía Cát Chỉ, hy vọng đối phương còn có cách chống đỡ. Nhưng Cát Chỉ lại đứng ở một bên không nói câu gì. Cát Mỹ Lộ khó chịu. Chuyện tin hay. Không phải Cát Chỉ rất có bản lĩnh khi đưa ra chủ ý sao? Vào thời điểm quan trọng lại xảy ra chuyện gì thế này? Dọa sợ rồi sao? Hạ An Nhiên nhìn về phía Mao Minh Lễ, vì vậy người thực sự thúc đẩy tiến triển của dự án này là ai phó viện trưởng Mao, chắc ông có thể nhìn ra rồi chứ. Tình huống bây giờ đã quá rõ ràng. Là Cắt Chỉ và Cắt Mỹ Lệ muốn hãm hại Đoạn Thư nhưng không thành công. Mao Minh Lễ đối diện với tình huống này, lúc đang chuẩn bị mở miệng nói một cách đúng trọng tâm, bên ngoài lại có một người tiến vào. Là Hạ Văn Huyên. Kiêu ngạo quét mắt nhìn mọi người có mặt bên trong, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Mao Minh Lễ. Tôi nghe nói có người muốn chiếm đoạt dự án của tiền bối Cắt Mỹ Lộ, liền không thể không đi qua đây, nói giúp vài câu công đạo. Mao Minh Lễ cau mày lại khi lại nhìn thấy thêm một người phụ nữ trẻ nữa xuất hiện trước mặt mình. Sao người mới vào viện nghiên cứu gần đây người này còn thô lỗ hơn người kia vậy? Bộ phận nhân sự tuyển người kiểu gì thế? Cắt Chỉ thấy Mao Minh Lễ không biết đến Hạ Văn Huyền, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở ở bên tai, "Phó viện trưởng, vị này là Hạ tiểu thư." Mao Minh Lễ nghe được tiếng Hạ tiểu thư phút chốc liền biết được là ai. Chính là người trong lòng của đại bá. Mao Minh Lễ vốn còn đang cau mày không vui, vết nhăn trên trán dần dần giãn ra, vẻ mặt hiền hòa, hóa ra là Hạ tiểu thư ạ. Cô có lời công đạo gì không thể không nói thì có thể nói thẳng ra trước mặt tôi. Hạ Văn Huyền thấy phó viện trưởng đối xử với cô ta khách sáo như vậy, vẻ mặt lại càng kiêu ngạo. Sau khi khiêu khích nhìn Hạ An, nhiên một cái, nói không chút khách khí, ba loại chất xúc tác rõ ràng là tôi phát hiện ra, căn bản cô ta chính là kẻ ăn trộm và sử dụng nghiên cứu của tôi. Chương 324, Vu Khống. 10. Chương 324, Vu Khống. Hạ An nhiên nghe được, hỏi lại một cách kinh ngạc, đồ của cô. Hạ Văn Huyền làm bộ, mở miệng nói giống như đang ban ơn. Trước đây tôi từng xem qua dự án của tiền bối Cắt Mỹ Lộ, khá giống với một dự án nghiên cứu của tôi, chỉ là bên trong thiếu chất xúc tác 6. Chỉ có điều, tôi muốn nói cho tiền bối Cắt Mỹ Lệ biết phát hiện của tôi, nhưng cô ấy nói với tôi dự án đó bây giờ là do Đoạn Thư phụ trách. Sau đó bày ra dáng vẻ hiểu biết lẽ phải. Nếu như đã đến viện nghiên cứu thì tôi sẽ coi viện nghiên cứu như là ngôi nhà của mình, liền muốn đem phát hiện của mình nói cho Đoạn Thư biết để anh ấy không làm mất nhiều thời gian nữa, nhưng lúc tôi đến phòng nghiên cứu tìm Đoạn Thư lại không gặp được anh ấy, chỉ thấy người phụ nữ này ở đó. Sau đó liền nói cho cô ta biết tên của ba loại chất xúc tác này để cô ta chuyển lời lại cho Đoạn Thư. Sau khi Hạ Văn Huyện nói xong, vẻ mặt vô cùng buồn bã nhìn Mao Minh Lễ. Nhưng tôi vừa nay đứng ở cửa phòng làm việc lại nghe thầy người phụ nữ vô liêm sỉ này lại nói là do cô ta phát hiện, loại người này thật là quá đáng ghét rồi. Sau khi Hạ Văn Huyện nói xong, Cắt Chỉ liền lớn tiếng chỉ trích Hạ An Nhiên, hóa ra là cô chiếm đoạt đỗ của Hạ tiểu thư. Thật quá bị ổi. Cắt Mỹ Lộ không ngu, khi nhìn thấy tình huống này cũng tự nhiên thuận theo bày tỏ thái độ. Đúng vậy. Sau khi Hạ tiểu thư đọc dự án nghiên cứu của tôi, có nói rằng có phát hiện muốn nói cho tôi biết, nhưng lúc đó tôi đã nản lòng không muốn đụng tới dự án đô nữa sáu, nhưng không ngờ rằng, Hạ tiểu thư vì viện nghiên cứu đã chủ động cống hiến nghiên cứu của mình, nhưng lại bị người ta ác độc chiếm đoạt. Thế là sáu. Ban đầu Hạ An Nhiên đã đảo ngược được tình thế, nhưng lại bị Hạ Văn Huyện đảo ngược lại khiến cổ trở thành người xấu là kẻ trộm. Hạ An Nhiên có chút bất lực khi đối diện với tình huống này. Hạ Văn Huyện rõ ràng là đang cố ý chỉnh cô, muốn nhân cơ hội này đuổi cô ra khỏi viện nghiên cứu. Cô thực sự không rõ mình rốt cuộc trêu ghẹo cô ta chỗ nào. Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Văn Huyên một cái, 66 nếu tôi đã nghe được tên của chất xúc tác đó từ chỗ cô, thì chúng ta có thể đối chứng thời gian một chút không? Xin hỏi cô đến phòng nghiên cứu của chúng tôi tìm Đoạn Thư lúc nào, mà đúng lúc anh ấy không có ở đấy, chỉ có mình tôi. Hạ Văn Huyên lộ ra nụ cười đắc ý, hôm kia, chính là ngày chúng ta mới đến. Ban đầu Hạ An Nhiên cho rằng đã bắt được chỗ sơ hở của Hạ Văn Huyên. Cô tạ mới đến viện nghiên cứu được 3 ngày, theo lý thuyết, không có ai sẽ cho rằng ngày đầu tiên cô tạ đến liền phát hiện ra chất xúc tác. Chỉ cần Hạ Văn Huyền nói sai thời gian thì cũng có thể chứng minh lời nói dối của cô ta. Nhưng không ngờ rằng, đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Cắt Chỉ đứng ở một bên, trên mặt vụt qua nụ cười đắc ý. Nhưng anh ta lại nghiêm mặt nói với Mao Minh Lễ, bây giờ sự thật đã được đưa ra ánh sáng, chính là người này có ý đồ chiếm đoạt nghiên cứu của Hạ tiểu thư, Niu Toan nhận về phía mình, hành vi vô cùng tồi tệ và cần phải xử lý nghiêm, hơn nữa viện nghiên cứu của chúng ta không thể dung thứ cho một người bẩn thỉu như vậy. Ban đầu Cắt Chỉ còn chưa biết làm cách nào để đuổi. Hạ An Nhiên ra khỏi viện nghiên cứu, sau đó lại đi dỗ ngọt cô ta. Nhưng không ngờ rằng hôm nay cô ta lại chủ động ló đầu ra, đúng là cho anh ta một cơ hội cực kỳ tốt. Vì vậy, lúc nãy anh ta nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Hạ Văn Huyên kể cô ta đến gây sự. Mao Minh Lễ nhìn một màn trước mắt này sáu. Tuy rằng cảm thấy bên trong có vấn đề, nhưng đối mặt với Hạ Văn Huyên cũng chỉ có thể thuận theo. Thế là, Mao Minh Lễ liền thuận nước đẩy thuyền, một người mới chỉ vì làm đẹp cho lý lịch của mình mà làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, thì viện nghiên cứu của chúng tôi không thể chứa chấp được nữa. Bây giờ tôi sẽ gạch tên cô ra khỏi viện nghiên cứu, sẽ không bao giờ tuyển dụng cô nữa. Chương 325, đuổi cùng giết tận. 10. Chương 325, đuổi cùng giết tận. Hạ Văn Huyên nghe quyết sách của Mao Minh Lễ. Tuy rằng đuổi được Hạ An Nhiên đi đã rất hạ giận rồi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt này của đối phương, lại cảm thấy còn làm chưa đủ đã. Ánh mắt Hạ Văn Huyên thâm hiểm, tôi cũng muốn rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân, nhưng hành vi của cô ta quá xấu xa, nếu chỉ đơn giản là đuổi cô ta đi thì quá dễ dàng tha cho cô ta rồi. Viện nghiên cứu của chúng ta nên đem chuyện cô ta ăn trộm thành quả nghiên cứu của tôi báo cáo cho hiệp hội biết, để cho các viện nghiên cứu khác cũng biết được bản tính xấu xa và hèn hạ của cô ta, kẻo cô ta lại đi làm hại viện nghiên cứu khác. Một khi chuyện Hạ An Nhiên, ăn trộm nghiên cứu bị ghi danh trên hiệp hội thì bất luận cô ta đi đến viện nghiên cứu nào ứng tuyển thì cũng sẽ không có viện nghiên cứu nào dám nhận cô ta. Chiêu này của Hạ Văn Huyên chính là muốn giẫm chết Hạ An Nhiên, khiến cô sau khi rời khỏi viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị cũng sẽ không có nơi nào khác để đi. Cát Chỉ cũng gật đầu đồng ý, Hạ tiểu thư nói đúng, loại người này thì phải trừng phạt nghiêm khắc. Kết cục của Hạ An Nhiện càng thảm hại, thì đến lúc đó anh ta mới có thể xuất hiện như một vị cứu tinh. Vậy thì, muốn nào nặng người phụ nữ này như thế nào, còn không phải là do anh ta sao? Hạ An Nhiên coi như đã hiểu ra. Người ta không chỉ muốn đuổi cô đi, còn muốn ép cô đi đến bước đường cùng trong ngành này. Còn Đoạn Thư ở một bên, tuy rằng không rõ sự thật rốt cuộc như nào, nhưng vẫn quả quyết đứng về phía Hạ An Nhiên, nói lời ngang thẳng, "Phó viện trưởng Mao, chuyện này vẫn cần phải điều tra lại, không thế chỉ nghe lời nói từ một phía chứ." Cắt Chỉ hừ lạnh, "Lời nói của Hạ tiểu thư, sao có thể là lừa người được chứ?" "Đoạn Thư, theo tôi thấy hay là anh có giao dịch bẩn thỉu với người phụ nữ này nên bây giờ mới muốn bảo vệ cô ta." Cắt Mỹ Lộ cũng ác độc giẫm đạp kẻ thất thế, có vẻ người phụ nữ này dành cho anh không ít ngọt ngào nên anh vẫn một mực che chở. Đoạn Thư thở gấp, "Cắt Chỉ, Cắt Mỹ Lộ, một miệng hai người sạch sẽ chút đi." "Cắt Mỹ Lộ, là anh chó cùng rút dậu, lời tôi nói là sự thật cũng không được à?" Mao Mịnh Lễ nhìn một đám hỗn loạn trong phòng, nặng nề vỗ xuống bàn. Mọi người nhìn thấy, lập tức đều ngậm miệng lại. Mạo Minh Lễ quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rời trên người Hạ An Nhiên, không thể phạt nhẹ hành vi chiếm dụng kết quả nghiên cứu của người khác. "Phải cảnh cáo toàn ngành." Ngừng một lúc lại nói, "Còn dự án này thì giao cho Cắt Mỹ Lộ phụ trách đi." Hai người Hạ An Nhiên và Đoạn Thư, một người thì bị phạt, một người thì bị cướp mất dự án. Còn đám người Cắt Chỉ, Cắt Mỹ Lộ, Hạ Văn Huyện đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Đặc biệt là Hạ Văn Huyện. Nghe thấy quyết định này, trên mặt liền hiện ra ngay nụ cười đắc ý. Bây giờ Hạ An Nhiên đã triệt để không còn chỗ để lật mình nữa rồi. Dưới sự đắc ý tiến lại gần Hạ An Nhiên, nói nhỏ bên tai cô, "Tôi đã từng nói sẽ đuổi cô đi, đương nhiên sẽ đuổi cô đi được." "Hạ An Nhiên, được thôi, cô sắp bị đuổi đi, hơn nữa còn bị phong sát trong ngành sao?" Nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhìn Mao Minh Lễ bằng ánh mắt sầu xa, ông chắc chắn không điều tra rõ ràng liền đưa ra quyết định. Mao Minh Lễ cau mày. Theo lẽ thường, đối phương sắp bị trong ngành phong sát thì nên căng thẳng lo lắng, nhưng tại sao cô ta lại điềm tĩnh như vậy? Nhưng Mao Minh Lễ lại không chút do dự, giọng nói lạnh lũng, "Tôi sẽ gọi bảo vệ, dẫn giám sát cổ ra khỏi viện nghiên cứu." Hạ Văn Huyền gật đầu, "Đúng vậy, nếu không cũng không biết được cô ta sẽ lấy trộm thứ gì đi nữa." Hạ An Nhiên xì một tiếng, "Xem ra tôi thực sự sắp bị đuổi đi rồi." Lúc nói chuyện, chậm rãi lấy điện thoại ra. Điện thoại hiển thị trạng thái đang kết nối. Khuôn mặt Hạ An Nhiên vốn còn đang ung dung, đột nhiên bắt đầu khóc thút thít làm lũng với người trong điện thoại. "Người ta thật đáng thượng a, sắp phải cuộn gói cút đi rồi mà anh còn chưa đến đón tôi sao?" Chương 326, Lang Mặc tới. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 326, Lang Mặc tới. Lời nói khóc thút thít của Hạ An Nhiên vừa rơi xuống, cửa của phòng làm việc liền bị đập ra. Mí mắt Mao Minh Lễ giật một cái, ánh mắt vô cùng không vui. Hôm nay cửa phòng làm việc của ông ta đã chọc ai ghẹo ai chứ? Hại lần trước Hạ An Nhiên và Hạ Văn Huyên chỉ là đẩy, còn bây giờ là đạp. Hơn nữa cánh cửa bị đạp đến mức lòng ra, có thể thấy người đến dùng lực rất lớn. Mao Minh Lễ có chút tức giận, nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa. Chỉ nhìn thấy một người có bộ dạng vẻ vải, đôi chân thẳng tắp, cung kính lui xuống đứng ở một bên. Tiếp theo đó là một người đàn ông có khí chất lạnh lẽo đi vào. Trên người đàn ông này đầy sự thù địch, đặc biệt là ánh mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một con bọ cạp với cái đuôi cực độc đang muốn giết người. Vốn dĩ Mao Minh Lễ vẫn còn đang cảm thấy khó chịu, nhìn thấy người đến, bị dọa đến mức lập tức đứng bật dậy, lộ ra sắc mặt vô cùng hoảng hốt, "Lang, Lang đại thiếu." Còn Hạ Văn Huyên thấy Lang Mặc tới, cho dù đối phương lúc này vô cùng thù địch, thì trong lòng cổ ta vẫn vô cùng vui vẻ. Cô ta còn bối rối không biết bao giờ Lăng Mặc mới đến tìm cô ta. Không ngờ rằng Lăng đại thiếu sẽ chọn thời gian này rén, đặc biệt chọn lúc cô ta bị ủy khuất, cố ý đóng giả làm anh hùng từ trên trời hạ xuống. Bây giờ anh ấy đến đây chắc là muốn chút giận cho mình đi bậy. Nhưng Hạ Văn Huyền vui mừng không quá 3 giây lại nghĩ đến một chuyến khó nhân khác. Hạ An Nhiên đang ở đây tê. Nếu như Lãng Mặc nhìn thấy Hạ An Nhiên, có phải sẽ thay đổi tình cảm không? Đến lúc đó sẽ không cần cô ta nữa. Hạ Văn Huyền không thể để chuyện đó xảy ra. Thế là, vừa chạy nhanh về phía Lãng Mặc, vừa khóc lóc với vẻ bất ức. "Lăng đại thiếu, anh đến rồi, tôi không ngờ rằng viên nghiên cứu lại có một người phụ nữ bị hủy, vô liêm sỉ, ác độc như cô ta, thật quá đáng." Lúc nói chuyện, liền chạy đến trước mặt Lăng Mặc, mắt thấy chỉ còn một giây nữa là vô chúng anh rồi tám. Đúng lúc này, Thu Tử Châu xuất hiện, một tay ngăn cản cô ta. Hạ Văn Huyên nhìn thấy nửa đường lại xuất hiện một Trình Giáo Kim, sắc mặt ngưng lại. Có điều trước mắt lại dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Lăng Mặc, trong mắt mang đầy vẻ ủy khuất. "Lăng đại thiếu, anh đến thật đúng lúc, hôm nay trong viện nghiên cứu xảy ra một chuyện lớn, có một người phụ nữ nhân cách vô cùng xấu xa, không những ăn cướp nghiên cứu của tôi còn nảy sinh mối quan hệ bất chính với nghiên cứu viên bên trên cô ta, phó viện trưởng đang chuẩn bị xử lý, loại bỏ cô ta ra khỏi viện nghiên cứu của chúng ta." Lúc nói chuyện còn quay đầu lại hung ác lườm Hạ An Nhiên, chỉ trích không khách khí. "Hừ, một người phụ nữ làm điều phi pháp không hiểu dùng cách gì để đi vào viện nghiên cứu năm. Theo tôi thấy, lúc đầu người của bộ phận nhân sự tuyển cô ta chắc chắn đã đạt được giao dịch bẩn thỉu với cô ta rồi. Người xinh đẹp như Hạ An Nhiên, có thể giao dịch là cái gì? Đương nhiên là cơ thể rồi." Lời của Hạ Văn Huyên nói đã đủ trực tiếp rồi. Đem Hạ An Nhiên nói thành một người phụ nữ đề tiện vì đạt được mục đích mà không tiếc bán rẻ bản thân. Như vậy, cho dù tướng mạo của Hạ An Nhiên không tệ, thì Lăng đại thiếu làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ bẩn thỉu có rửa cũng rửa không sạch được chứ? Còn Lăng Mặc nghe xong một hồi những lời nói này, sự thù địch trên người càng nhiều thêm, thần sắc hung ác trong mắt căn bản không thể kiềm chế được nữa. Hạ Văn Huyện hiểu lầm rằng đây là do Lăng Mặc bị hành vi độc ác của Hạ An Nhiên làm cho trong lòng vô cùng tức giận. May mà cô ta thông minh, đánh đòn phủ đầu nói xấu. Hạ An Nhiên. Bây giờ Hạ An Nhiên ở trước mặt Lăng Mặc chỉ là một con rệp. Nhưng đúng lúc này sáu. Mọi người nghe thấy, giọng nói lạnh lẽo âm u của Lăng Mặc, đúng, cô ấy vào được viện nghiên cứu là do có giao dịch không rõ với người tuyến cô ấy. Chương 327, anh ngoại tình từ lúc nào? 10. Chương 327, anh ngoại tình từ lúc nào? Một ngọn lửa vui mừng nhỏ trào dâng trong lòng Hạ Văn Huyền. Lăng đại thiếu đây là không phải đang thuận theo lời cô ta để nói sao? Quả nhiên Lăng đại thiếu thích cô ta. Nhìn xem, Quang Minh chính đại bảo vệ cô ta này. Có điều, câu nói sau của Lăng Mặc lại khiến cô ta như rơi xuống vực sâu. Lăng Mặc khẽ động bạc môi lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo nói từng chữ, người giao dịch với cô ấy là tôi. Hạ Văn Huyền kinh ngạc, không thể tin được nhìn. Lăng Mặc, Lăng đại thiếu sáu, anh nói gì cơ? Cho con tiểu tiện nhân này vào viện nghiên cứu là Lăng đại thiếu? Sao có thể như vậy? Những người khác trong phòng cũng đều lộ ra vẻ mặt không hiểu, đặc biệt là các chỉ. Người có quan hệ với Lăng đại thiếu không phải là Hạ Văn Huyền sao? Nhưng bây giờ sao Hạ An Nhiên lại có quan hệ với Lăng đại thiếu rồi? Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc của mọi người, Hạ An Nhiên bước đến chỗ Lăng Mặc với vẻ mặt buồn rầu. Vừa nãy Hạ An Nhiên lén lút gọi điện thoại cầu cứu cho Lăng Mặc, là chuẩn bị giả vờ đáng thương để Lăng Mặc nhìn xem cô ở đây phải chịu ấm ức, sau này sẽ không buộc lột cô nữa. Thế nhưng năm, không ngờ rằng lại phát hiện ra một bí mật khác nữa. Não Hạ An Nhiên đã mất đi lý trí, giận dữ nhìn Lăng Mặc chằm chằm, chất vấn với giọng vô cùng tức giận, ảnh ngoại tình từ bao giờ? Lăng Mặc lướt nhìn Hạ Văn Huyền, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, tôi không quen biết cô ta. Hạ An Nhiên cười lạnh một tiếng, anh không quen biết cô ta. Ha ha ha, anh xem tôi là con ngốc sao, người ta vừa nãy còn tìm anh khóc lóc kể lễ, muốn anh động viên nữa. Anh còn nói các người không có quan hệ. Ngọn lửa trong mắt bốc lên, trừng mắt nhìn Cát Chỉ, trước đó anh có nói, đại tư bản chống lưng cho Hạ Văn Huyền chính là anh ta. Vẻ mặt Cát Chỉ có chút khó xử, có chút không hiểu với tình huống trước mắt. Cát Chỉ lúc này trầm mặc không nói, khiến Hạ An Nhiên càng chắc chắn với suy đoán của mình. Chỗ dựa phía sau của Hạ Văn Huyên chính là Lăng Mặc Ba. Hạ An Nhiên phút chốc biến thành con mèo xù lông, nghiêm mặt hét lớn, "Lăng Mặc, anh ở bên ngoài có tiểu tam, còn để cô ta bắt nạt tôi, anh lại còn nói là không quen biết, sao thế, có gan làm không, có gan nhận à?" Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ tức giận, đi lên trước muốn giải thích. Chỉ là, Hạ An Nhiên vô cùng tức giận, không khách khí hất tay Lăng Mặc ra. "Tôi vào viện nghiên cứu, anh còn muốn bóc lột tôi, 66 tiểu tam tình nhận của anh vào viện nghiên cứu thì trực tiếp được sắp xếp phòng nghiên cứu. Lăng Mặc, tên khốn nhà anh coi tôi là cái gì?" Anh thật đáng ghét. Lăng Mặc mơ hồ, ánh mắt trầm xuống phản bác, tôi không có. Nhưng Hạ An Nhiên không nghe tên khốn này rảo biện nữa, đấy Lăng Mặc già, đồ khốn, uống cống tôi đối xử tốt với anh như vậy. Không muốn nhìn thấy Lăng Mặc nữa, tủi thân, phẫn nộ lại có chút không cảm tâm chạy ra ngoài. Hạ An Nhiên thực sự tức giận rồi. Lăng Mặc đối với cô tệ như vậy nhưng lại đối xử vô cùng tốt với một người phụ nữ khác. So sánh hai người lại với nhau, khiến tâm trạng của Hạ An Nhiên trở nên suy sụp. Còn mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ An Nhiên không chỉ hung dữ với Lăng Mặc, còn đầy anh ấy. Đây là vở kịch gì thế? Lăng Mặc nhìn thấy con mèo hoang nhỏ chạy đi, tất nhiên cũng muốn chạy theo ra ngoài. Nhưng Thu Tử Châu lại kéo Lăng Mặc lại, "Lão đại, bây giờ vẫn nên xử lý chuyện ở đây đã, mới có thể giải thích cho chị dâu được. Chị dâu đều đã tức giận như vậy, chạy đuổi theo có tác dụng sao? Còn không bằng xử lý hết những người bắt nạt chị dâu, mới có thể xem như chút giận thay chị dâu. Những chuyện này, anh cũng có thể xử lý hộ. Nhưng nếu lão đại làm thì trước mặt chị dâu càng có công lao a." Thu Tử Châu nặng nề thở dài một hơi. "Anh thật là kiếp lao tâm khổ sở mà." Lão đại nhất định phải tăng lương đó. Chương 328, tức giận vì người phụ nữ khác. 10. Chương 328, tức giận vì người phụ nữ khác. Lăng Mặc không đuổi theo ra ngoài, quay đầu nhìn những người trong phòng làm việc. Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự hung ác, tôi đem phu nhân đưa đến viện nghiên cứu là để các người hầu hạ cô ấy cho tốt, chứ không phải để các người chọc tức cô ấy. Hai chữ phu nhân khiến mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh sợ. Hạ An Nhiên là phu nhân của Lăng Mặc. Hạ Văn Huyên hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thực này, Lăng đại thiếu, có phải là anh đang lừa gạt tôi không? Người anh thích rõ ràng là tôi mà. Anh còn đặc biệt sắp xếp phòng nghiên cứu cho tôi nữa. Cô ta không cam tâm muốn nhào vào người Lăng. Chỉ là còn chưa tiếp cận được thì Thu Tử Châu đã giơ một chân lên trước, hung ác đạp vào chân cô ta. Hạ Văn Huyên nặng nề quỳ trên đất. Vẻ mặt Thu Tử Châu ghét bỏ, lão đại nhà tôi là người mà thứ bẩn thỉu như cô có thể chạm vào sao? Trong mắt Lăng Mặc vô cùng lạnh lùng, nhìn Mao Minh Lễ chằm chằm, tôi bảo ông sắp xếp phòng nghiên cứu cho vợ tôi, ông lại sắp xếp cho người phụ nữ này. Mao Minh Lễ dùng mình một cái, ý thức được vội giải thích. Phòng nghiên cứu không phải là sắp xếp cho Hạ tiểu thư sao? Nói xong, dường như ý thức được vấn đề ở đâu đó, hai người đều họ Hạ. Mao Minh Lễ trừng mắt nhìn Cát Chỉ, phát nộ nói, cậu làm việc kiểu gì vậy? Tôi bảo cậu đi tiếp đón là Hạ tiểu thư, cậu lại có thể tiếp đón nhầm người là sao? Cát Chỉ hoàn toàn ngây người. Hạ tiểu thư thực ra là Hạ An Nhiên. Hơn nữa, Hạ An Nhiên còn là phu nhân của Lăng đại thiếu. Cát Chỉ nhớ lại một loạt những chuyện mình làm hôm nay giống như rơi xuống vực sâu. Lần này chết chắc rồi. Cắt chỉ dưới sự hoảng hốt, ý đồ muốn chối tội, chỉ vào Hạ Văn Huyên nói, là cô ta mạo nhận là Hạ tiểu thư, nói là có quan hệ yêu đương với Lãng đại thiếu, tôi cũng là bị cổ ta lừa gạt. Hạ Văn Huyên không ngờ rằng Cắt chỉ còn chỉ trích cổ ta không đúng, căm phẫn nói, còn không phải là anh muốn định bợ tôi, muốn đi đường tắt sao? Hại người tôi nói anh đáp giống như hai con chó đang cắn nhau. Mao Minh Lễ căn bản không muốn để ý đến hai con chó này, rụt rè run sợ đi đến trước mặt Lăng Mặc Lăng đại thiếu, là lỗi của tôi nhất định sẽ bù đắp một phòng nghiên cứu mới cho phu nhân. Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm, không cần ông sắp xếp khỏe miệng lạnh lùng đè xuống, vừa nãy ông muốn phong sát phu nhân tôi, hừ, nếu đã như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ông chứ vậy. Khuôn mặt Mao Minh Lễ phút chốc trắng bệnh, mặt như cho tàn. Lăng Mặc nâng ánh mắt càng lạnh lẽo âm u nhìn về phía Hạ Văn Huyện và các chị. Hai người vốn dĩ còn đang tranh cãi, bị ánh mắt lạnh lẽo quét qua giống như bị đóng băng. Lăng Mộ lạnh lùng khẽ nhếch môi mỏng, về phần các người, làm cho phu nhân của tôi không vui như vậy, tôi đương nhiên muốn cùng các người tính toán cẩn thận. Lời này giống như được phát ra từ địa ngục, khiến người ta sởn tóc gáy. Hai người Hạ Văn Huyền và Cắt Chỉ đều dùng mình khiếp sợ. Vốn dĩ cho rằng bị phong sát trong ngành là đã rất tàn nhẫn độc ác rồi, nhưng bọn họ đột nhiên cảm thấy, có thể so với bị phong sát bọn họ còn thê thảm hơn. Lăng đại thiếu rõ ràng là đang muốn giết chết bọn họ, khiến bọn họ không thấy được mặt trời vào ngày mai. Hạ An Nhiên vô cùng ức, khó chịu, ôm một cục tức chạy ra khỏi viện nghiên cứu, thuận tay gọi một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Hạ An Nhiên lấy điện thoại ra một cách phẫn nộ, nhấn số gọi cho Bùi Kỳ. Sau khi điện thoại được kết nối năm, Hạ An Nhiên ức, tức giận đến phát khóc, tên 44 khốn kiếp không biết xấu hổ Lăng Mặc, anh ta ở bên ngoài có tình nhân, hơn nữa còn bị mình bắt gặp. Cậu nói xem, anh ta dựa vào đầu có tình nhân, là mình có chỗ nào không bằng con tiểu tam đó. Đối mặt với lời nói tức giận của Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ có chút choáng váng. Diêm Vương sống có tình nhân. Có điều, chuyện cô càng hoang mang là phản ứng phẫn nộ như này của Hạ An Nhiên. Rất giống với cảm xúc sụp đổ của cô ấy khi gặp phải tên trai đều. Bùi Kỳ ngây người, An Nhiên, không phải là cậu thích Diêm Vương sống chứ? Hạ An Nhiên tìm Bùi Kỳ để tố cáo, nghe thấy lời này, ngây người giây lát rồi liên tục phủ nhận, không phải, không thể nào, mình không thích anh ta. Bùi Kỳ lại lần nữa hỏi thật lòng, vậy tại sao cậu lại tức giận như vậy? Hạ An Nhiên bị hỏi đến ngây người. Tại sao sau khi biết được Hạ Văn Huyên và Lăng Mặc có quan hệ, cô lại tức giận như vậy? Cô cũng không biết. Chỉ cảm thấy có một cô tức giận không thể hiểu nổi muốn được phát tiết ra ngoài. Hạ An Nhiên nắm chặt điện thoại chột dạ giải thích, bây giờ mình là vợ của anh ta ngoại tình, mình không nên tức giận sao? Sau khi nói xong, sợ Bùi Kỳ lại hỏi câu hỏi khác, luôn cuống cúp điện thoại. Nhưng sau đó Hạ An Nhiên lại rơi vào bối rối. Tại sao cô lại tức giận? Tại sao lại chột dạ? Ngay khi đầu óc cô đang rối bời, một cảm giác buồn nôn ập tới. Hạ An Nhiên ôm miệng, oán trách với tài xế bắt tài, có thể lái chậm lại chút không, tôi sắp nôn rồi. Tài xế cau mày, em gái à, tôi lái xe rất vững đó, sao có thể buồn nôn được? Không phải là cô mang thai rồi chứ? Chương 329, mang thai. 10. Chương 329, mang thai. Hạ An Nhiên tâm trạng đang không tốt, muốn nôn, đột nhiên ngưng lại. Sau một vài giây, cô ấy lập tức vặn lại tài xế, anh đang nói cái gì vậy, làm sao tôi có thể mang thai được? Không phải có thai, đang yên đang lành, sao lại buồn nôn? Người lái xe lắc đầu, chà, hiện tại cô là con gái mới lớn, cho dù có trưởng thành sớm thì cũng phải tự bảo vệ mình. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện xem xét, kẻo cô mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại não của Hạ An Nhiên nóng nóng. Cô ấy rõ ràng cho rằng người lái xe đang nói những điều vô nghĩa. Lúc trước cô chiếm đoạt Lăng Mặc, khi đó anh ấy vẫn còn đang sống đời sống thực vật. Một người sống đời sống thực vật, làm sao có thể khiến cho cô mang thai? Lăng Mặc có lừa đảo không? Điều đó hoàn toàn không thể ba. Chỉ là cô nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng một chút xấu hổ thoáng qua trong đầu cô. Và cô chợt nhớ ra, lúc trước sau khi tỉnh dậy, cô chỉ lo thu dọn hiện trường khủng hoảng để không khiến người ta nghi ngờ, mà quên mất một việc khác quan trọng hơn. Cô ấy không uống thuốc tránh thai. Vì vậy, có khả năng là cô ấy thực sự mang thai. Hạ An Nhiên nghĩ đến tình cảnh này liền buồn nôn. Vốn nghĩ rằng cơ thể mình đang có bệnh, định đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng nếu đúng là mang thai, xem ra mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Hạ An Nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, cô càng hiểu rằng khi gặp phải nỗi sợ hãi, việc trốn tránh nó chắc chắn không phải là cách để giải quyết. Hạ An Nhiên nhớ ra trước đây cô đã xét nghiệm máu, nhưng báo cáo xét nghiệm vẫn chưa lấy. Nếu cô ấy thực sự có thai, một số mục máu trong danh sách khám sức khỏe chắc chắn sẽ thay đổi. Hạ An Nhiên nói cho người lái xe tên của một bệnh viện. Khi tài xế lái xe về phía bệnh viện, anh ta đã nhắc nhở cô ấy với giọng điệu của một người từng trải, anh khuyên cô dù có mang thai cũng không nên giữ lại đứa con này. Làm mẹ đơn thân khi còn trẻ sẽ kết thúc những năm tháng tươi đẹp sau này. Nghe vậy, Hạ An Nhiên siết chặt tay cô, ánh mắt phức tạp. Hơn nửa tiếng sau, Hạ An Nhiên đến bệnh viện. Xóa phần tóc đã buộc ban đầu, xóa hai bên mặt rồi lẹn ra khỏi xe. Ý thức được rằng mình có thể đang mang thai, Hạ An Nhiên hoảng sợ không thể giải thích được, không thể chờ đợi để có thể trang bị đầy đủ. Đeo khẩu trang và vén tóc, Hạ An Nhiên đi đến sảnh tầng 1 của tòa nhà A của bệnh viện. Có một số máy thông minh thực hiện các báo cáo xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hạ An Nhiên đã chụp ảnh mã QR trong danh sách xét nghiệm cuối cùng và để nó trong điện thoại của cô ấy. Lật ảnh ra, để máy quét và danh sách kiểm tra sẽ bắt đầu in tự động. Sau một thời gian, một số danh sách xét nghiệm nghiệm xuất hiện trong máy. Hạ An Nhiên cầm danh sách báo cáo xét nghiệm lên, lật nhanh, tìm danh sách máu mà cô muốn. Nôn tình hài. Khi cô nhìn thấy hở cờ gờ và các hạng mục khác, mắt cô dần trở nên trống rỗng. Mặc dù cô ấy không phải là bác sĩ và không thể chữa bệnh cho con người, nhưng cô ấy là một người trong ngành dược nên có một số hiểu biết về tình trạng cơ bắn của cơ thể con người. Một vài số liệu trong danh sách này cho cô ấy biết rõ ràng cô ấy đang mang thai. Tay Hạ An Nhiên bất giác rơi xuống bụng cô. Hóa ra ngay cả khi Lăng Mặc lúc trước sống đời sống thực vật, thì anh ấy cũng là một người thực vật có chức năng, thậm chí còn là một người thực vật có thể làm cho bụng cô to lên. Hạ An Nhiên rời bệnh viện trong tình trạng vô thức. Ở một nơi nào đó trong bệnh viện, có người nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lẽo của cô. Khế cau mày, ra lệnh cho người bên cạnh điều tra xem người phụ nữ này đến bệnh viện làm gì. Người bên cạnh gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra ngay. Chương 330, đây là con của mình. 10. Chương 330, đây là con của mình. Hạ An Nhiên không biết cô ấy rời bệnh viện bằng cách nào. Bộ não đang bùng nổ, vô cùng mơ hồ. Lần đầu tiên đến thành phố Lô Hải, cô ấy gặp Hạ Đức Hải và chấp nhận xung hỉ, chính là muốn trả ơn sinh thành. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến Lăng Trạch, sau đó cô gặp Lăng Mặc, sự phát triển của vấn đề so với kế hoạch mà cô ấy đưa ra lúc đầu, ngày càng đi xa hơn. Bây giờ còn có một đứa bé trong bụng. Hai tay Hạ An Nhiên vô thức chạm vào vùng bụng phẳng lì của cô một lần nữa. Cô ấy và Lăng Mặc đã không rõ ràng mối quan hệ, và bây giờ lại còn có một đứa nhỏ. Có phải Lăng Mặc xuất hiện để dập tắt cuộc đời của cô ấy? Chỉ để cô ấy có mối quan hệ cả đời với anh ấy? Hạ An Nhiên đau lòng ngồi ở bên đường, trong lòng hoang mang nghĩ đến tương lai mà mình đã tưởng tượng khi còn ở cô nhi viện. Lúc đó cô tưởng tượng nếu may mắn gặp được người ưng ý thì sẽ sinh được một đứa con xinh xắn, sẽ rất viên mãn. Hiện tại đi ngược lại những gì cô nghĩ, cô ấy chưa kịp gặp người đàn ông mình thích, thì đứa bé đã có trước. Hạ An Nhiên cúi đầu, tầm mắt rơi vào trên bụng cô, vẻ mặt đầy chua xót, phải làm sao đây? Tại sao người thực vật lại có thể khiến cô ấy mang thai? Không khoa học. Tuy nhiên, dù có phản khoa học đến đâu thì cũng đã có một đứa bé trong bụng của cô. Hạ An Nhiên trong lúc nhất thời mơ màng. Cô phải làm sao bây giờ? Như lời người tài xế taxi vừa rồi, nếu muốn tốt, xử lý đứa trẻ này có sao không? Chính là, con người đã cô đơn từ lâu, đặc biệt là không muốn ở một mình. Cô ấy có thể sẽ không bao giờ gặp được một người tốt với cô ấy và khiến cô ấy không còn cô đơn nữa. Nhưng đứa con trong bụng thì khác. Họ có chung dòng máu. Đây là người có thể đồng hành cùng cô mãi mãi, để cô không còn như bẹo không dễ, lang thang suốt ngày. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô, đây là con của mình. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện khó khăn trong 20 năm trước, và có lẽ ông trời đã thấy có lỗi và phải bàn cho cô một món quà. Đứa trẻ này, cô muốn có nó ba. Hơn nữa, cô ấy đã vì Lăng Mặc làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không thu được chút lợi lộc của tên cặn bã đó sao? Đứa nhỏ này được coi là phần thưởng của Lăng Mặc dành cho cô. Hừ hừ. Tên lưu manh kia nếu dám có người yêu nhỏ bên ngoài, sau này đừng trách cô đem con của anh cao chạy xa bay. Nhiệm vụ duy nhất của Quý Phọng gần đây là ở bên cạnh Hạ An Nhiên và bảo vệ cô ấy. Một giờ trước, anh ta nhìn thấy thiếu phu nhân tức giận đi ra khỏi viện nghiên cứu, gọi taxi rồi rời đi. Quý Phong im lặng đi theo phía sau. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn theo sau, Quý Phong ngồi xổm dưới gốc cây lớn, cách Hạ An Nhiên hơn 100 mét. Quý Phong đang tự hỏi chuyện hôm nay chuyện gì đã xảy ra với thiếu phu nhân thì chuông điện thoại reo. Là Lăng Mặc. Quý Phong trả lời điện thoại nhanh chóng, nghe thấy thiếu gia hỏi, cô ấy đang ở đâu? Quý Phong xoay người nói, ở công viên nhỏ gần bệnh viện Đông Thành. Lăng Mặc trầm giọng hỏi, tại sao cô ấy lại đến bệnh viện? Quý Phong, chắc là thiếu phu nhân đến bệnh viện thăm Cố Ngôn Duy 6. Sau khi thăm, cô ấy ra ngồi ở công viên. Vừa rồi Quý Phong đi theo Hạ An Nhiên đến bệnh viện, nhưng anh ta không đi vào. Khi thiếu phu nhân đến bệnh viện, cô ấy không thể làm gì hơn ngoài việc thăm Cố Ngôn Duy. Hơn nữa, anh ta rất tin tưởng tính cách của thiếu phu nhân, cảm thấy cô ấy chỉ là đến thăm bình thường. Quý Phong lo lắng thiếu gia sẽ hiểu sai ý, nhanh chóng nói thêm, thiếu phu nhân mới ở bệnh viện chưa đến 1/4 giờ, cô ấy và Cố Ngôn Duy sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, chưa kịp giải thích thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, Quý Phong sững sờ, thiếu gia, anh sẽ không hiểu lầm thiếu phu nhân đi ngoại tình chứ? Chương 331, 331, tôi phải độc chết nhân tình của anh. Sau khi Lăng Mặc hỏi địa chỉ của Quý Phong, mặt anh ấy xa sầm lại. Con mèo hoang nhỏ đã đến gặp Cố Ngôn Duy sau khi tức giận với anh ấy. Điều này có nghĩa là gì? Cùng nhau đưa anh ấy lên võ đài. Không mất nhiều thời gian để Lăng Mặc đến được vị trí của Hạ An Nhiên. Lúc này, Hạ An Nhiên không ngồi ở ven đường, mà là cúi đầu, đi từng bước nhỏ đi qua đi lại trên đường. Lăng Mặc đi thẳng về phía trước cô với đôi chân dài thon thả. Hạ An Nhiên vẫn cúi đầu, nghĩ đến chuyện bản thân mình mang thai đứa con của anh, trong lòng trầm mặc, đụng thẳng đầu vào người anh. Sau cú va chạm đau đớn, Hạ An Nhiên ôm chặt đầu ngẩng đầu lên, định nói xin lỗi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện đó là Lăng Mặc. Hạ An Nhiên cảm thấy có lỗi. Dù sao vấn đề mang thai là bằng chứng tội phạm của cô ấy vì đã chiếm đoạt Lăng Mặc. Lăng Mặc mà biết, cô ấy sẽ chết. Chỉ là, chưa đầy 3 giây sau khi trái tim tội lỗi, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh anh có nhẫn tình. Sự tức giận vượt quá lương tâm cắn rút của cô. Nhìn thấy Lăng Mặc cặn bã này, cô ấy trở nên tức giận. Với một khuôn mặt lạnh lùng, cô quay đầu lại và đi về hướng khác. Thấy vậy, Lăng Mặc duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy cánh tay tiểu mèo hoang, kéo cô vào lòng, trịnh trọng nói, đừng làm loạn. Hạ An Nhiên càng cảm thấy xót xa trước 3 chữ này. Hạ An đoán cười mắng Lăng Mặc, rõ ràng là anh trêu hoa gẹo nguyệt, nhân tình cũng đưa đến trước mặt tôi, tại sao lại là tôi làm loạn? Cố gắng hết sức, cô vùng vây thoát khỏi vòng tay của Lăng Mặc, ánh mắt cô đầy lửa giận, tôi đã nói rồi, nếu thật sự anh đã có phụ nữ ở bên ngoài, tôi sẽ chủ động nhường chỗ, nhưng anh hãy nhìn xem anh đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì, đem tiểu tam đến trước mặt tối làm cho tối ghê tởm. Hạ An Nhiên càng nói càng ngất ức, trong mắt hình lưỡi liềm từ từ tích tụ rất nhiều nước mắt. Tôi đang tự hỏi tại sao Hạ Vũ Huyền lại ác cảm với tôi, luôn muốn đuổi tôi ra khỏi viện nghiên cứu, ha ha ha, hóa ra là do chúng tôi là tình địch. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ tức giận, bước lên trước, giải thích từng chữ, đây là hiểu lầm. Đã xử lý xong. Hạ An Nhiên không tin, hai mắt ngấn nước nhìn anh đầy bực tội. Hiểu làm gì vậy, anh đã đặc biệt bố trí phòng, nghiên cứu riêng cho cô ấy, còn tôi thì sao? Chỉ biết bóc lột. Anh quá khốn nạn. Đưa tay ra, trực tiếp đẩy Lăng Mặc, anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy mèo hoang nhỏ, tức giận như vậy. Căn bản là không thể dễ dàng chữa lành chút nào. Nhìn con mèo hoang nhỏ bé không nghe lời, Lăng Mặc thô lỗ bước tới, ôm cô lên. Hạ An Nhiên vùng vẫy trong vòng tay anh, đánh liên tục. Đồ khốn nạn, đồ cặn bã, đồ chó, anh bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ hạ độc tình nhân của anh. Cô ấy không thể làm gì với Lăng Mặc. Nhưng mà, nếu cô ấy thật lòng muốn xử lý Hạ Vũ Huyền đó, thì đây là một vấn đề đơn giản. Lăng Mặc để Hạ An Nhiên đánh anh, sau khi cô nói rất nhiều điều, anh nhìn cô thật sâu, cô muốn hạ độc cô ta, có muốn tôi lấy thuốc cho cô không? Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, tên đàn ông chó má Lăng Mặc này, anh ấy nói vậy là có ý gì? Trong lúc Hạ An Nhiên đang sững sờ, đã bị Lăng Mặc trực tiếp nhét vào xe. Hạ An Nhiên trong nháy mắt hiểu được. Người đàn ông chó má này đang cố tình nói nhảm nhí để đánh lạc sự chú ý của cô, anh ta muốn gói cô và đưa cô về nhà trước, sau đó từ từ xử lý cô. Ha ha ha, anh thật sự cho rằng cô là kiểu phụ nữ tùy tiện để cho anh ấy vớt ve sao? Không, cô ấy không bao giờ. Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc cũng lên xe, thô bạo đẩy anh ra, sau đó đóng cửa xe ngay ngắn. Xong xuôi, sắc mặt lạnh lùng ra lệnh cho tài xế nói, lái xe. Chương 332, 332, tất cả đều do tính chiếm hữu mà ra. Tài xế nhìn thao tác đẩy thiếu gia xuống xe của Hạ An Nhiên, sửng sốt hồi lâu. Bây giờ lại còn kêu hắn bỏ thiếu gia ở lại mà chạy. Tài xế không khỏi thì thào nói, như vậy không ổn lắm. Hạ An Nhiên khịt mũi uy hiếp, anh tốt nhất là nên lái xe đi, nếu không, sau này tôi sẽ luôn ở trước mặt đại thiếu gia của anh, kiện tội anh, không cho anh làm nữa. Lái xe. Đối mặt với thiếu phu nhân với bao nỗi niềm, hắn dường như không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sau chuyện vừa rồi lái xe cũng có thể thấy được đại thiếu gia rất coi trọng vợ của mình. Tài xế hiểu rõ bây giờ nên ôm đùi của ai. Đùi của thiếu phu nhân rõ ràng rất vững chắc. Vì vậy, tài xế đã dứt khoát chấp hành hiệu lệnh, rồ ga phóng xe bỏ chạy. Lăng Mặc đang đứng ở ven đường nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt hiện lên một màu lạnh lùng. Tuy nhiên, nghĩ đến sự tức giận của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc cuối cùng không so đo với cô. Dù sao, mèo hoang nhỏ cũng vì anh ấy có phụ nữ mà tức giận. Nhưng vấn đề lại đến. Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng con mèo hoang nhỏ đã không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để giải thích sự hiểu lầm này. Một lúc sau, xe của Thu Tử Châu chạy tới. Lăng Mặc đã rời viện nghiên cứu khi đi tìm Hạ An Nhiễn. Thu Tử Châu ở lại viện nghiên cứu để giải quyết một số việc tiếp theo. Ví dụ, làm thế nào để giết Hạ Vũ Huyền và Cát Trì. Tuy nhiên, Thu Tử Châu vừa giải quyết xong xuôi mọi chuyện, theo bước ông chủ đến công viên nhỏ thì nhìn thấy cảnh ông chủ bị chị dâu bỏ rơi gọn gàng. Lăng Mặc lên xe, trực tiếp ra lệnh cho tài xế, quay lại Lăng Trạch. Thu Tử Châu hề phải nói, sếp, chị dâu là người có lý lẽ, anh chỉ cần giải thích một chút, nhất định sẽ có khả năng hóa giải, thái độ nhớ phải thành khẩn, nếu không được, tôi có thể giúp anh. Lăng Mặc ném một ánh mắt lạnh lùng về phía Thu Tử Châu. Thu Tử Châu ngậm miệng lại một cách khôn ngoan. Nhưng một lúc sau, hắn không nhịn được thì thào nói, chị dâu lần này ở trong viện nghiên cứu, thật sự đã rất oan ức. Lăng Mặc nghe nói có chuyện liên quan đến Hạ An Nhiễn, không có ý ngăn cản miệng Thu Tử Châu. Thu Tử Châu tiếp tục, Hạ Vũ Huyên không thích chị dâu lắm, cô ta đã nhiều lần bắt nạt chị dâu và muốn đuổi chị dâu ra khỏi viện nghiên cứu. Về phần các chị, còn kinh tởm hơn, tôi đã xem lại camera phòng thí nghiệm của chị dâu và thấy rằng hắn ta không chỉ đe dọa chị dâu phải rời khỏi viện nghiên cứu, mà còn có ý quấy rồi chị dâu khí lạnh trên người Lăng Mặc trong phút chốc bộc phát. Vốn đang nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ muốn chiếm lấy dự án của con mèo hoang nhỏ, nhưng không ngờ rằng còn nhiều thứ quá đáng hơn. Thu Tử Châu rũ xuống mi mắt, cho nên chị dâu lần này tính khí nóng nảy hơn một chút, xem ra cũng bình thường. Vẻ mặt Lăng Mặc mơ hồ, đáy mắt lạnh lùng, hai người đó xử lý đại hệ. Hạ An Nhiên trở lại dinh dự. Khi Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên trở lại trong xe của thiếu gia, ông ấy có chút bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn Hạ An Nhiên bước ra khỏi xe với vẻ không hài lòng, ông ấy đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Thiếu gia thiếu thị lực của ông lại chọc giận thiếu phu nhân ba. Sau khi Hạ An Nhiên xuống xe, cô không vui chạy đến vườn hoa trong sân. Sau khi ngồi xuống, một cơn gió mát thổi qua. Hạ An Nhiên đầu óc đầy lửa đã nguội đi một chút. Sau nửa nhịp, cô chợt đống nhiên nhận ra một vấn đề. Tại sao cô ấy lại tức giận như vậy? Có vẻ như cô ấy không thể chịu đựng bất kỳ mối quan hệ không rõ ràng nào giữa Lăng Mặc và những người phụ nữ khác. Cũng như lần trước, cô nghi ngờ Lăng Mặc sẽ đi gặp người tình trong ngày kỷ niệm, tâm tình không vui liền dí theo. Trước đây, cô vẫn có thể mơ hồ giải thích với Bùi Kỳ, bởi vì cô là vợ chính thức của Lăng Mặc. Nhưng cô ấy sẽ tự trả lời như thế nào với chính bản thân mình? Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, là vì tên bệnh hoạn quá đẹp trai, mình có tính chiếm hữu biến thái, cho rằng đây là đồ của mình sao? Không cho người khác động vào sao? Chương 333, 333, người đàn ông máu lạnh. Lăng Mặc đã trở về. anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ trong vườn hoa từ xa. Thu Tử Châu đứng bên cạnh Lăng Mặc, ông chủ, đi đi, giải thích mọi hiểu lầm với chị dâu, chúng ta còn có một cuộc họp vào buổi chiều, vì vậy không thể lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc. Nghe được lời nói của Thu Tử Châu, Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, câm miệng. Thu Tử Châu mi mắt rũ xuống, tôi cũng muốn câm miệng, nhưng ông chủ, anh mau đi đi. Dưới sự thúc giục của Thu Tử Châu, Lăng Mặc đi về phía vườn hoa nhỏ. Hạ An Nhiên đang tự suy ngẫm, không thể bởi vì kẻ điên đó có bộ dạng đẹp đẽ mà để bản thân mất phương hướng được. Sắc đẹp là vực thẳm khiến con người ta biến chất. Kẻ mất trí bệnh hoạn, bùn xịn, lại còn bắt cá hai tay. Một người đàn ông như vậy, cho dù anh ta có vẻ ngoài đẹp trai, cũng là một tên tạp bã. Khi cô tự ý thức được, Lăng Mặc đã đến. Hạ An Nhiên vốn là xuất phát từ tâm tình nhẹ nhõm và bình tĩnh, không khỏi nghẹn ngào ba chữ khi nhìn thấy Lăng Mặc, đàn ông chó. Tên đàn ông chá má Lăng Mặc. Hình ảnh của anh trong lòng mèo hoang nhỏ thực sự ngày càng xấu đi. Ngay khi người đàn ông chó Lăng Mặc định giải thích rõ ràng một lần nữa, Thu Tử Châu đã xuất hiện từ phía sau anh ấy. Thu Tử Châu cảm thấy rằng năng lực của ông chủ quá thấp. Một khi đã như vậy, trợ lý riêng của anh ấy sẽ hỗ trợ gánh vác một chút. Thu Tử Châu khởi động tinh thần, vui vẻ cười. Chị dâu, chuyện ở viện nghiên cứu là do em không sắp xếp chú đạo. Lúc trước em đã nhờ Mao Minh Lễ chiếu cổ cho chị thật tốt, nhưng không ngờ Mao Minh Lễ lại nhầm lẫn chị với Hạ Vũ Huyện, bởi vì cả hai người đều họ Hạ. Chưa kể, sau khi xảy ra chuyện nhầm lẫn, Hạ Vũ Huyên sinh lòng ham muốn, cho rằng ông chủ thích mình, lại còn coi mình là người yêu của ông chủ, thật là ghê tởm. Hạ An Nhiên nghe xong, cảm giác như thế nào giống như một chậu máu chó hơn nữa. Thu Tử Châu là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc, ai biết những gì hắn nói có phải là sự thật hay không? Hạ An Nhiên vẫn còn nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng, thật sao? Thu Tử Châu bước lên phía trước, sau khi ông chủ biết Hạ Vũ Huyên và Cát Trì bắt nạt chị, anh ấy đã xử lý hai người đó. Không phải Hạ Vũ Huyên muốn dựa vào ông chủ sao? Đội vệ sĩ đã triệt hạ chân cô ta, cả đời cũng không thể nào bỏ nhào vào ai nữa. Còn Cát Trì, người có ý xấu với chị dâu, kết cục còn tệ hơn, hắn ta cả đời này cũng không thể làm đàn ông. Hạ An Nhiên giật mình. Vốn vẫn còn hoài nghi, nhưng nghe kết cục khủng khiếp của Hạ Vũ Huyền và Cát Trì, Hạ An Nhiên có chút tin tưởng. Cách đối xử tàn bạo này hoàn toàn phù hợp với tính khí máu lạnh của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên cũng không có thiện cảm với hai người đó. Vì hai người đó đã làm điều ác nên phải gánh chịu hậu quả để tỉnh ngộ. Và nếu không có Lăng Mặc sau lưng, người bị hại hôm nay chính là cô ấy. Kẻ ác là những người mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ thông cảm cho họ. Chỉ là vào lúc này Hạ An Nhiên có một chút hoảng sợ không giải thích được. Cô ấy không khỏi thấp giọng nói, như vậy không phải là quả tận nhân sao? Lăng Mặc không cảm thấy có vấn đề gì với việc anh ấy đưa ra mệnh xử lý hai người họ người khiến cho vợ tôi không thoải mái, đương nhiên sẽ phải xử lý. Ánh mắt thật sâu nhìn cô, đắc tội cô, cũng chính là đắc tội với tôi. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho họ? Lời nói của Lăng Mặc chạm mạnh vào trái tim của Hạ An Nhiên. Đắc tội với anh ấy chắc chắn sẽ không được tha thứ sao? Khóc. Nếu để cho Lăng Mặc biết, cô ấy không chỉ chiếm đoạt anh mà còn mang thai với anh. Liệu kết cục của cô ấy có thể thảm như Hạ Vũ Huyện và Cát Trì? Không đúng. So với bọn họ cô còn thêm thảm hơn nữa. Chương 334, nhất định phải giữ kín. Trong lòng Hạ An Nhiên đã rối như tơ vò rồi. Ý thức được liền nhượng bộ một bước, giữ khoảng cách với Lăng Mặc, tuy chuyện lần này là một hiểu lầm, nhưng cũng có trách nhiệm của anh, nếu như không phải là anh không xử lý tốt chuyện này, thì tôi cũng không gặp nhiều chuyện như vậy. Nói xong, còn giả vờ tức giận chạy trước. Thật là hoảng sợ. Chỉ sợ bị lộ tẩy trước mặt Lăng Mặc, vẫn là chạy lấy người trước vậy. Thu Tử Châu thấy Hạ An Nhiên chạy đi thì vô cùng bất ngờ. Không hiểu nhìn về phía Lăng Mặc, lão đại, anh bảo vệ chị dâu như vậy, còn giúp chị ấy xử lý bọn cặn bã bắt nạt chị ấy rồi, chị dâu không phải là nền cảm động mà nhào vào lòng anh sao? Nhưng tại sao chị dâu lại chạy? Đây không phải là con đường bình thường. Thu Tử Châu nhỏ giọng đưa ra ý kiến, lão đại, hay là anh lại đuổi theo dỗ chị ấy đi? Lăng Mặc là muốn đuổi theo con mèo hoang nhỏ. Nhưng, đối diện với Thu Tử Châu khua tay múa chân vẫn là lạnh lùng cảnh cáo, sau này, trước mặt cô ấy mà còn nói đến những chuyện đẫm máu thì từ nộp đơn đi đến Nam Mỹ đi. Thu Tử Châu không ngờ rằng lão đại qua cầu rút ván, em đây là đang giúp anh mà. Hơn nữa, phế đi Hạ Văn Huyện và Cát Trì chính là mệnh lệnh của lão đại, sao lại trở thành anh làm chuyện đẫm máu rồi? Anh đã chọc ghẹo ai rồi? Lăng Mặc căn bản không để ý đến lời Thu Tử Châu nói, lạnh nhạt ra lệnh, cậu quay về công ty đi, không cần ở đây làm ngửa mắt nữa. Thu Tử Châu dương cặp mắt lười biếng, hay là em đợi lão đại một chút rồi cùng quay về công ty nhé. Lăng Mặc không được nói chen vào, hội nghị buổi chiều do cậu phụ trách. Thu Tử Châu sững người, lão đại, anh đây là muốn nghỉ làm không xin phép à? Thế nhưng, đáp lại Thu Tử Châu chỉ là cái bóng lưng. Thu Tử Châu rũ mí mắt xuống, ai đoán? Anh đúng là một người trợ lý đặc biệt thế thảm. Không những phải gánh họa, còn phải quay về tiếp tục xử lý một số công việc đáng ghét kia. Lăng Mặc vốn muốn trực tiếp quay lại phòng để vớt ve dỗ dành con mèo hoang nhỏ vẫn đang sù lông. Nhưng về khoản dỗ dành người khác, anh không có chút kinh nghiệm nào. Sau khi đứng ở cửa một lúc, Lăng Mặc lấy điện thoại ra, lên mạng bắt đầu tìm kiếm cách để dỗ con gái. Án vào một vài trang web, các cách bên trong đều giống nhau, không có cách nào khả thi nào. Lúc Lăng Mặc tiện tay ấn vào diễn đàn tình cảm, phát hiện trọng này có thể trực tiếp đưa ra câu hỏi, hơn nữa nếu phần thưởng cao sẽ hấp dẫn càng nhiều người trả lời. Lăng Mặc ngay lập tức đăng ký và đặt câu hỏi. Nhà có mèo hoang nhỏ, vợ tôi hiểm lầm tôi có tình nhân ở bên ngoài, sau khi giải thích, cô ấy vẫn còn tức giận, tôi nên dỗ dành cô ấy như thế nào. Phần thưởng của Lăng Mặc rất cao, sau khi đăng tin liền có một nhóm người xối nổi trả lời. Người anh em, vợ cậu rõ ràng là đang đòi quá a, ngoan ngoãn giao nộp thẻ lương ra đi. Không có gì dễ dàng hơn chuyện cho cô ấy mua sắm thật nhiều đồ để cô ấy bất giận, của đi thay người. Hi hi hi, nếu như phụ nữ tức giận, trực tiếp đè cô ấy xuống là được, một lần không đủ thì hai lần, khiến cô ấy thỏa mãn thì tự nhiên sẽ biết bạn không có tình nhân ở bên ngoài. Lăng Mặc xem những câu trả lời linh tinh này, còn không đang tin bằng Thu Tử Châu và Tôn Quản gia. Còn Hạ An Nhiên trong phòng, lúc này khuôn mặt tràn đầy lo lắng, bất an. Nếu như bị Lăng Mặc phát hiện chuyện cô mang thai, cô chắc chắn bị treo trên cây lớn ở cửa phía tây. Cô quả là một người phụ nữ số khổ mà. Hạ An Nhiên ôm đầu, nhất định phải giữ kín chuyện này, không được để cho tên diễn này biết. Sau khi lẩm bẩm, lại nghĩ đến chuyện Tiểu Tam hôm nay chỉ là hiểu lầm. Không tự chủ được nở nụ cười, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, tôi nói rồi mà, gu thẩm mỹ của tên cầu nam nhân này sẽ không kém như vậy, Hạ Văn Huyện đẹp được bằng tôi sao? Chương 335, 335, sự cổ. Sau khi Hạ An Nhiên hừ giọng nói, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Gu thẩm mỹ của Lăng Mặc có chút kỳ lạ, thích người xấu xí. Nghĩ tới điều này, Hạ An Nhiên gục đầu xuống gối. Nếu so sánh mình với Hạ Văn Huyên thì tên cậu nam nhân đó chắc chắn sẽ thích Hạ Văn Huyên. Hay là cô lại dùng thuốc cao đó để mà xương phụ lên. Không chừng làm như vậy mới có thể gia tăng năng lực cạnh tranh cốt lõi của cô. Sau một mớ suy nghĩ lộn xộn hiện ra trong đầu, Hạ An Nhiên đột nhiên giật mình ngồi dậy. Tại sao mình phải cạnh tranh với người phụ nữ khác vì tên cậu nam nhân đó? Lập tức vỗ vào mặt mình. Hạ An Nhiên, mày không được bị sắc đẹp mê hoặc, đừng suy nghĩ đến chuyện ngu ngốc này nữa. Hôm qua, sau khi Nhiệm An gửi một số tài liệu cho cô Kỳ, cô hoàn toàn bị kinh ngạc. Ở thành phố Lô Hải có một công ty nghiên cứu dược phẩm tên là Nghiện Đồ vẫn luôn mạo danh viện nghiên cứu Long Đằng, Thu Lương Nhạc và Nhiệm An đã tiến hành không ít giao dịch thương mại. Không ít công ty đều cho rằng họ đang hợp tác với Long Đằng, nhưng không ngờ rằng đó toàn là lừa gạt. Sau khi Cổ Kỳ nhận được tài liệu của Nhiệm An gửi liên báo cảnh sát, công ty Nghiện Đồ hình như hôm nay là ngày họp hàng tháng. Người bên dưới báo cáo tháng này lại hợp tác với công ty nào đó, tiền đồ của Nghiện Đồ trong tương lai vô cùng rộng mở. Đúng vào lúc cuộc họp tiến hành được một nửa, đột nhiên có một nhóm cảnh sát xông vào. Không kiêng nể bắt Lưu Hoàng người phụ trách của công ty đi, sau đó kiểm tra và niêm phong Nghiên Đồ. Lưu Hoàng bị bắt đi không lâu thì trong phòng làm việc nào đó có một người đàn ông nhận được điện thoại. Sau khi biết được chuyện Nghiên Đồ xảy ra chuyện, từ trên ghế hoảng hốt đứng bật dậy, tay run run vội vàng gọi cho một số điện thoại khác. Một lúc sau, điện thoại được kết nối. Người đàn ông lọ lắng nói, không hay rồi, Nghiên Đồ bị người ta tố cáo, Lưu Hoàng đã bị bắt đi rồi, chúng ta phải làm thế nào? Người ở đầu dây bên kia điện thoại sững người trong giây lát. Có điều, sau một lúc đã hồi phục lại sự bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi người đàn ông, tôi nhớ Lưu Hoàng là do ông tìm được. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy. Người ở đầu dây bên kia điện thoại lại hỏi, lúc đầu ông có nói với tôi là ông ta rất kín miệng. Người đàn ông dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, đúng, Lưu Hoàng là anh em chơi từ nhỏ đến lớn của tôi, vô cùng kín mồm kín miệng, lúc đầu tôi cũng đã nói qua với ông ta là bất luận có xảy ra chuyện gì thì cũng không được nhắc đến tôi. Người ở đầu dây bên kia điện thoại vô cùng hài lòng, nếu đã như vậy thì cho ông ta nhiều lợi ích để ông ta gánh chịu tội bây giờ của Nghiên Đồ đi. Người đàn ông cũng hiểu được, đối với bọn họ mà nói bây giờ để cho Lưu Hoàng gánh tội là cách làm ổn thỏa nhất. Huống hồ, thực ra mục đích của việc tìm Lưu Hoàng làm người phụ trách của Nghiên Đồ cũng là để ông ta gánh tội như này. Chính là một con rối dễ dàng khống chế, và sai khi xảy ra chuyện thì sẽ là một con cừu gánh tội. Nhưng người đàn ông vẫn nhịn không được cầu cứu, ông ta là bạn từ nhỏ của tôi, ngài không thể giúp được sao? Phía cảnh sát đến với khí thế hung hăng như này, chắc chắn là đã nắm được một số chứng cứ rồi, nếu như tôi ra mặt nói chuyện thì sẽ bị bại lộ thân phận. Người đàn ông chỉ có thể tàn nhẫn, vứt bỏ Lưu Hoàng. Thu lại cảm xúc, bất an hỏi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Một khi chuyện của Nghiên Đồ được tiết lộ, nhiều công ty đã hợp tác trước đó chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Tâm huyết mà chúng ta đã kinh doanh trong vài năm nay sẽ bị lãng phí. Người ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, lại mở miệng nói vài câu. Vốn dĩ người đàn ông còn đang lúng túng không biết phải làm như nào, sau khi nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, tôi biết rồi. Chương 336, 336, công ty lừa đảo. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 336, công ty lừa đảo. Sau khi bắt giữ Lưu Hoàng, cảnh sát Lô Hải đã thông báo trên lệ bộ chính thức. Văn phòng cảnh sát thành phố Lô Hải, theo báo cáo, công ty Nghiên Đồ thành phố Lô Hải đã nhiều lần giã mạo viện nghiên cứu Long Đằng, cũng như giáo sư Thu Lương Nhạc và Nhiệm An, để thực hiện một số giao dịch thương mại. Cảnh sát của chúng tôi đã bắt người theo quy định của pháp luật. Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các công ty và công chúng rằng trước khi hợp tác, nhất định phải tìm hiểu kỹ danh tính của đối tác, không nên để bị lừa dối và gây ra tổn thất. Cư dân mạng đã nhìn thấy lệ bộ này và không khỏi kêu lên. Tại sao tôi cảm thấy rằng chuyện lần này liên quan gen bị ối? Có phải bị ối bị công ty này lừa đảo không? Theo cảnh sát, công ty Nghiên Đồ rõ ràng đã phạm tội rất nhiều lần, trước kia cũng đã từng lừa gạt công ty khách quá ghê tởm, giả danh người khác, cái này còn đáng ghét hơn so với ăn cướp. Vì chuyện của bị ối ngày hôm qua mà rắc rối khá lớn. Vì vậy, cảnh sát thành phố Lô Hải chỉ là làm việc đúng pháp luật, đơn giản là đăng lợi bộ để các công ty khác đề phòng không dễ dàng bị lừa. Không ngờ, lại trở thành hot search cho cư dân mạng tìm kiếm. Tâm trạng của Lê Tư Phi đang rất tồi tệ. BOE đã đóng cửa một ngày sau khi vừa mới khai trương, Bùi Kỳ, con chó nhỏ đó, hẳn là đang ở trong tối, không biết làm thế nào để rêu các cô. Hơn nữa, điện thoại di động hiện tại của cô ta đang sắp nổ tung. Đều là cuộc gọi của những người ngày hôm qua định bỡ tân búc cô để ký hợp đồng đầu tư. Hiện tại, bọn họ đang thúc giục cô ta lấy lại số tiền mà họ vừa đầu tư vào BOI. Lê Tư Phi ở một mình trong biệt thự, tức giận uống rượu. Lúc này, điện thoại di động dùng để làm việc vang lên. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, đó là Lộ Tây. Lê Tư Phi bắt máy với tâm trạng đặc biệt khó chịu và nói một cách say sưa, BOI đã đóng cửa, cô còn cứ gọi cho tôi làm gì? Lộ Tây kích động, BOI của chúng ta đã bị lừa. Lê Tư Phi uống thêm một ngụm rượu đỏ, hỏi, bị lừa cái gì? Nghiên Đồ hoàn toàn là một công ty lừa đảo. Họ đã dùng tên của Long Đằng, Thu Lưỡng Nhạc và Nhiệm An để cố tình lừa mọi người mua sản phẩm nghiên cứu của họ bốn. Thực chất, họ chỉ là một công ty nghiên cứu rất bình thường. Sau khi uống nhiều rượu, Lê Tư Phi đột nhiên đặt lì ở một bên, công ty Nghiên Đồ kia là kẻ lừa đảo. Ông chủ đứng sau họ, phải không phải Nhiệm An? Lộ Tây, ông chủ phía sau hoàn toàn không phải. Nhiệm An là Lưu Hoàng. Lê Tư Phi nghĩ tới trước kia cùng Nghiên Đồ hợp tác có vài chuyện không hợp lý, tức giận nói, tôi đã thắc mắc, tại sao lại không được dùng danh nghĩa của Nhiệm An đế quảng bá? Không ngờ bọn họ là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo làm chuyện gạt người, làm sao dám tùy tiện giao giảng? Lê Tư Phi mắt đỏ như máu. Cô ta vốn rất không hài lòng với thái độ của Nhiệm An bên đó. Tuy nhiên, ngay từ đầu điều đó đã được ghi rõ trong hợp đồng và không được dùng tên của Nhiệm An để thổi phồng. Chính cô là người đã vi phạm hợp đồng trước. Hơn nữa, cô ta biết rất rõ rằng một khi cô và Nhiệm An bị phát hiện, cô ta sẽ mất tất cả. Trước mắt chỉ có thể chịu đựng một thời gian và chờ xem liệu họ có thể hợp tác với Nhiệm An lần nữa để bù đắp cho sự mất mát của BOI hay không. Nhưng bây giờ cô biết, cô ta đã bị Nghiên Đồ lừa. Cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện lớn, chưa bao giờ bị lừa dối một cách bi thảm, căng chưa bao giờ vấp ngã đau đớn như vậy. Làm thế nào cô ta có thể dễ dàng bỏ qua việc bị Nghiên Đồ lừa? Lê Tư Phi tức giận nói, đi báo cảnh sát đi, bị ổ ỉ của chúng ta cũng bị lừa. Chúng ta phải truy cứu Nghiên Đồ vì đã gây ra tổn thất. Chương 337, oán giận. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 337, oán giận. Lộ Tây gật đầu, đúng vậy, chúng ta phải báo cảnh sát, hơn nữa, bị ổ ỉ của chúng ta là nạn nhân, công ty chúng ta nhất định phải được vận hành lại, dù sao, nếu không có chất làm trắng, bị ổ ỉ của chúng ta vẫn là một thực thế, nếu vận hành lại thuận lợi, dư luận sẽ vẫn hướng về với chúng ta một lần nữa, từ đó có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh. Lê Tự Phi có chút cảm động. Cô tất nhiên hy vọng rằng bị ổ ỉ có thể tiếp tục hoạt động. Lê Tư Phi nhanh chóng hạ lệnh, chuyện này giao cho cô hãy đi sắp xếp. Kết quả là, không lâu sau, Lộ Tây lập tức đăng. Vậy bộ chính thức của BOI, chúng tôi luôn nghĩ rằng người đứng phía sau Nghiên Đồ là ông Nhiệm An. Không ngờ, hóa ra đây là một trò lừa đảo. Về chuyện này, BOI của chúng tôi phải điều tra đến cùng, và nhất định phải tìm lại công bằng. Sau khi Lê Tư Phi và Lộ Tây nói chuyện điện thoại, Lê Tư Phi vẫn còn khó chịu. Cô ta bất giác nghĩ đến Giang Nhụy Nghiên trong đầu. Không thể không gọi cho Giang Nhụy Nghiên. Sau khi bên kia bắt mát, cô ta bắt đầu phàn nàn, tôi thực sự không ngờ Lưu Hoàng lại là kẻ lừa đảo. Ông chủ của công ty Nghiên Đồ hoàn toàn không phải là Nhiệm An. Chúng ta thật sự đã bị lừa từ đầu đến cuối. Giọng điệu nói chuyện rõ ràng là kìm nén cơn tức giận đối với Giang Nhụy Nghiên. Tất cả là do Giang Nhụy Nghiên đã không tìm hiểu kỹ những người tham gia bữa tiệc sinh nhật. Bằng không, chỉ là một tên cặn bã như vậy, làm sao có khả năng tham dự yến tiệc? Tất cả những điều này còn không phải là trách nhiệm của Giang Nhụy Nghiên sao? Giang Nhụy Nghiên cũng cảm thấy đối phương đang oán trách, là do tôi sơ suất, Lưu Hoàng tự nhận là người phụ trách công ty của Nhiệm An, tôi nghĩ điều đó là sự thật, nếu không, tôi sẽ không đầu tư số tiền lớn như vậy với cô, bây giờ một ít vốn lưu động trong tay cũng không có. Vốn dĩ, Lê Tư Phi muốn oán trách nhưng nghĩ đến Giang Nhụy Nghiên cũng đã đầu tư một khoản lớn. Thật ra, người bên kia cũng giống như cô ta, không phải đều là nạn nhân sao? Chuyện đô thị. Lê Tư Phi cũng không tức giận nữa, nghiêm túc nhắc nhở sau này phải chú ý luôn có một số kẻ tạp nham cố tình đến gần chúng ta để lấy lợi ích từ chúng ta. Tuy nhiên, Nghiên Đồ đã dám lừa dối chúng ta, tôi chắc chắn sẽ bắt họ phải trả một cái giá rất đắt, xử lý mạnh tay với bọn họ. Lê Tự Phi cùng Giang Nhụy Nghiên nói chuyện một hồi, rồi cúp điện thoại. Sau đó, cô ta không thể không uống thêm vài ly rượu, nhưng bây giờ cô ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Lê Tư Phi say khướt đi ra mở cửa. Đứng ở cửa là Lộ Tây và một người đàn ông lạ. Lê Tư Phi cau mày, say sưa hỏi, cô dẫn người tới đây làm gì? Giờ PK mở trang web cập nhật nhanh nhất. Lộ Tây nghiêm mặt, cô Lệ, đây là Diêu Quả, phó chủ tịch của Nghiên Đồ. Vừa rồi anh ấy đã nói với tôi một điều rất quan trọng, nhưng tôi không thể liên lạc với cô qua điện thoại, lại cảm thấy rằng vấn đề này rất quan trọng, vì vậy tôi đã đưa anh ấy đến đây gặp cô. Lê Tư Phi nghe thấy là người của Nghiên Đồ, tức giận Nghiên Đồ các người hại chết chúng tôi. Còn mặt mũi đến đây sao? Diêu Quả với khuôn mặt dịu dàng nói, về vấn đề này, đúng là Nghiên Đồ chúng tôi đã làm sai. Chẳng qua, tôi cảm thấy chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, không chừng chuyện của BOI sẽ có những biến chuyển tốt. Lê Tư Phi hừ lạnh một tiếng, tôi sẽ cho luật sư của tôi nói chuyện với anh, cho Nghiên Đồ các người phải chịu trách nhiệm với BOI của chúng tôi. Diêu Quả nhanh chóng nói, nhưng ngay cả khi BOI kiện Nghiên Đồ của chúng tôi, thì cùng lắm Nghiên Đồ sẽ bị phá sản, mà nếu Nghiên Đồ bị phá sản, thì việc bù đắp những tổn thất cho BOI, chúng tôi cũng sẽ không làm được. Lê Tư Phi cũng không phải là một kẻ ngốc. Nếu Nghiên Đồ phá sản, thật sự bị ổ ỉ sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, và tổn thất đương nhiên sẽ lớn hơn. Lê Tư Phi nén cơn say nhường mày nhìn chằm chằm Diêu Quả, anh hiện tại muốn bù đắp tổn thất của chúng tôi như thế nào? Chương 338, một kẻ yếu đuối bất lực nhưng có chút năng lực. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hay Nạp. 10. Chương 338, một kẻ yếu đuối, bất lực nhưng có chút năng lực. Diêu Quả vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù Nghiên Đồ chúng tôi giả mạo danh nghĩa của người khác, nhưng sản phẩm của chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ cần công chúng nhận ra Nghiên Đồ không có vấn đề gì, thì chất làm trắng của bị ổ ỉ vẫn có giá trị trên thị trường. Lê Tư Phi trong nháy mắt hiểu được Diêu Quả đang muốn nói gì. Tố cáo Nghiên Đồ, lợi ích cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu thị trường công nhận rằng Nghiên Đồ là công ty tốt, ngay cả khi chất làm trắng của bị ổ ỉ không có nhiệm an như một mánh lưới để quảng cáo, thì nó vẫn có giá trị lớn. Trên Internet, vào lúc này, Nghiên Đồ giống như một con chuột băng qua đường, ai ai cũng muốn đánh giết. Trong sự hỗn loạn này, một số công ty nổi lên. Vậy bộ chính thức của Nhật Quang, công ty chúng tôi đã mua sản phẩm của Nghiên Đồ, theo kiểm tra chuyên môn, chất lượng sản phẩm rất tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất. Tài khoản mẹ chặt chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn Khôn Thành ăn cắp tên người khác là một chuyện, nhưng tôi phải thừa nhận rằng các sản phẩm của Nghiên Đồ thực sự tốt. Công ty chúng tôi chỉ mua sản phẩm và không quan tâm đến tên tác giả. Vậy bộ của công ty Dược Khải Thái, công ty chúng tôi sẽ không kiện Nghiên Đồ vì tội lừa dối. Ngược lại, chúng tôi muốn cảm ơn Nghiên Đồ, nơi đã cho chúng tôi cơ hội mua một công thức sản phẩm mới với hiệu quả rất tốt với giá thấp hơn thị trường. Tất cả đều nằm về phía Nghiên Đồ. Cư dân mạng nhìn thấy tình hình, hơi sững sờ. Điều còn sững sờ hơn nữa là bị ổ ỉ, người vừa nói Nghiên Đồ phải chịu trách nhiệm, cũng đã đăng Weibo chính thức của bị ổ ỉ, vốn dĩ chúng tôi muốn quy trách nhiệm cho Nghiên Đồ, nhưng chúng tôi đã làm một số thử nghiệm với hoạt chất làm trắng da do Nghiên Đồ phát triển lúc đầu, như chúng tôi đã quảng cáo, đó là sản phẩm tốt qua các thời đại. Vì vậy, dù không phải là nhiệm an điều chế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một sản phẩm tốt. Bị ổ ỉ của chúng tôi sẽ bắt đầu bán lại các chất làm trắng và chấp nhận thử nghiệm trên thị trường. Từ hôm qua đến nay, có thể nói bị ổ ỉ đã làm ra những chuyện náo động. Và bây giờ bị ổ ỉ thực sự ủng hộ Nghiên Đồ. Thậm chí trong lời nói của bị ổ ỉ, bọn họ đặc biệt có sự tin tưởng với thuốc làm trắng. Lúc này, Thủy Quân lại bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu. Nghiên Đồ tuy rằng cho chút ghê tởm, nhưng nếu sản phẩm của họ thật sự tốt, tôi nghĩ cũng có chút đáng thương. Đúng vậy, đây rõ ràng là một lính mới có năng lực, nhưng lại không được thị trường công nhận, vì vậy họ chỉ có thể bất lực mượn danh những người đi trước mà thôi. Thật ra, tôi nghĩ Long Đằng có hơi quá đáng, rõ ràng là đang bắt nạt người mới đúng vậy. Bị ổ ỉ chỉ dùng tên của Nhiệm An để thổi phồng một chút mà thôi, các công ty dược phẩm khác, mọi người thực sự chỉ chú ý đến chất lượng dược phẩm được phát triển. Sau sự cố ý của dẫn dắt của Thủy Quân, cư dân mạng bắt đầu có thiện cảm với Nghiên Đồ. Cảm thấy Nghiên Đồ thật sự không sai, lấy trộm một ít danh tiếng thì có làm sao? Người khác đều nói rằng sản phẩm của Nghiên Đồ có chất lượng tốt và giá rẻ. Không phải viện nghiên cứu Long Đằng và những viện tương tự, vì lợi nhuận mà bán sản phẩm với giá sao ngất ngưỡng sao? Hơn nữa bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty Nghiên Đồ cũng rất hùng mạnh, chỉ mới mấy năm nay đã phát triển một loạt thuốc mới. Hoàn toàn là một lính mới đầy hứa hẹn. Cho nên, mới nói công ty Nghiên Đồ là một kẻ yếu đuối, bất lực nhưng có chút năng lực. Một số người thậm chí còn đoán gian trên Internet rằng cái tên gọi là viện nghiên cứu hàng đầu chỉ là một cái tên hư không, không có nhiều sản phẩm phát triển trong những năm gần đây, bây giờ nếu nó không được đại lao đứng phía sau chống lưng, thì nó đã thoái vị và để cho người tài đức lên thay thế lâu rồi. Chương 339, xung đột dư luận. 10. Chương 339, xung đột dư luận. Chỉ cần là một người sáng suốt sẽ biết được, đây là ném đá giấu tay ám chỉ đến người của viện nghiên cứu Long Đằng. Đúng lúc này, một thầy bù có dụng ý khác xuất hiện. Tôi vừa nghe một tin đồn về IT. Bạn có biết dự án nghiên cứu hiện tại của IT ra đời như thế nào không? Sau khi lập dự án, họ đã nhờ viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải giúp đỡ những việc tiếp theo. Nói trắng ra là, nhiều dự án nghiên cứu của IT đều đến từ viện nghiên cứu Đại học Lô Hải. Vậy bù do cư dân mạng này đăng tải ngay lập tức được vô số người đăng lại và ngay lập tức gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi. Xem đi, có thể nói Long Đằng này thực sự là một hắc ma. Thu Lương Nhạc là hiệu trưởng của Đại học Lô Hải, như vậy có phải là hãm hại người một nhà không? Con người trong mắt chỉ có lợi ích. Viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải chỉ là một công cụ kiếm tiền của người khác. Bất kể tin tức là đúng hay sai, tất cả mọi người đều đang cộng kích Long Đằng. Sau khi tấn công Long Đằng, lại chuyển sang tấn công cá nhân. Bây giờ tôi đang nghi ngờ có phải Nhiệm An bị Long Đằng cố tình tạo ra hư danh thiên tài, cố ý đem nghiên cứu của tất cả mọi người tuyên bố là do một mình anh ta phát minh ra, cho dù người này là một tên cặn bã. Sau khi làm được chuyện này, anh ta cũng sẽ là một thiên tài. Tôi đã nghi ngờ Nhiệm An từ lâu rồi. Cậu ấy mới ngoài 20 tuổi, sao có thể có nhiều dự án như vậy? Lúc trước cảm thấy Nhiệm An là đồ dối trá, nhưng bây giờ xem ra thực sự là do Long Đằng tạo ra hư danh thiên tài. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm nhận được Thụ Lương Nhạc không có bản lĩnh sao? Khi tôi đến quốc gia A để tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, tôi đã bị giáo sư John từ quốc gia A đè bẹp. Đúng vậy, ngay cả ở đất nước của chúng tôi, xem ông ấy như một ngôi sao sáng xê. Ở ngành nghiên cứu dược phẩm, hóa ra khả năng chỉ là như vậy. Vì ông ấy có thể tạo ra một cái tên Nhiệm An, tôi nghi ngờ liệu các dự án trong tay ông ấy có phải do chính ông ấy phát triển hay không. Không chừng lại là một kẻ cấp chuyên nghiệp. Không chỉ viện nghiên cứu Long Đằng bị dẫm đạp, giờ cư dân mạng vẫn cho rằng Thu Lương Nhạc và Nhiệm An có vấn đề. Hơn nữa, không ít cư dân mạng có tâm lý phát công. Nhìn thấy một người lợi hại, theo bản năng liền nghĩ rằng họ đang lừa đảo và có vấn đề. Đáng lẽ việc cần làm là phải chống lại nghiên đồ. Nhưng dưới sự dẫn dắt câu chuyện của một số người với ý đồ khác, nó đã biến thành sự tẩy chay và lên án. Long Đăng. Hạ An Nhiên đắm chìm trong cảm xúc của cô. Đang nghĩ cách nào, không để Lăng Mặc phát hiện ra chuyện cô có thai. Nhưng Cố Kỳ đã gọi điện thoại và khiến cô kinh ngạc. Sau khi trả lời cuộc gọi, nghe thấy Cố Kỳ tức giận, tôi thật sự không ngờ nghiên đồ lại không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ thật đẳng ghê tởm. Hạ An Nhiên, làm sao vậy? Cố Kỳ thúc giục, xem liên kết đẩy bổ tôi gửi cho cô. Hạ An Nhiên mở hẹ chặt và nhấp vào liên kết do Cố Kỳ gửi. Sau khi đọc nội dung trong đường dẫn, Hạ An Nhiên phát hiện mình thực sự đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của nghiên đồ. Nhíu lại khoe miệng, bọn họ thật sự sẽ gây sức ép. Cố Kỳ lo lắng đến hói đầu, hậu bối, bây giờ phải làm sao bây giờ? Hạ An Nhiên không trả lời. Bởi vì, trong chủ đề tin tức của Long Đằng, lại có một tin nóng khác Chu Nham, nhóm nghiên cứu gì, Đại học Lô Hải, tôi cũng đã xem những thứ trên Internet và nhiều người đã hỏi tôi một số câu hỏi. Đúng vậy. Cách đây không lâu, Viện Nghiên cứu Long Đằng đã tìm nhóm nghiên cứu gì của chúng tôi và muốn chúng tôi tham gia cuộc thi với họ. Chẳng qua, chúng tôi đã từ chối. Di là một nhóm nghiên cứu độc lập, chúng tôi sẽ tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế với danh nghĩa của chính chúng tôi, không phải với danh nghĩa của người khác. Cho dù có chuyện gì xảy ra hoặc gặp phải cái gì sau đó, Di sẽ làm việc chăm chỉ để vượt qua con đường đẫm máu. Ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 340, hậu bối thực sự có bạn trai. 10. Chương 340, hậu bối thực sự có bạn trai. 5 chuyện đề cử, cô vợ bí ẩn 5. Hạ An Nhiên meo mắt khi nhìn thấy tin tức. Nhóm nghiên cứu gì? Lần trước, không phải Thu Khanh Khanh đã để cho nhóm nghiên cứu này đi sao? Chỉ là, trong lời nói này của Chu Nham, không phải là vu khống Lăng Đằng sao? Như thể họ Di đã phải chịu nhiều bất công. Và lời bố này được đăng lên, là muốn đấu với Long Đằng sao? Hạ An Nhiên nhìn thấy tình hình, khoe miệng hơi dương lên, thật là thú vị. Cố Kỳ bối rối, có gì thú vị? Hạ An Nhiên gửi cho Cố Kỳ ảnh chụp màn hình ấy bổ của Chu Nham. Cố Kỳ nhìn thấy, liền nóng nảy, người này là có ý gì, muốn dẫm lên Long Đằng của chúng ta để đi lên sao? Cũng là loại chẳng ra gì. Hạ An Nhiên xoa xoa trán cô vài cái, đừng để ý, chúng ta hãy xem kết quả cuối cùng của trò chơi. Cố Kỳ nén giận, Di không biết xấu hổ nói rằng bọn họ sẽ đăng ký tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, tôi lo lắng, liệu họ có cố tình tiết lộ các dự án nghiên cứu của chúng ta để gây khó khăn cho chúng ta không? Tài liệu nghiên cứu của Hạ An Nhiên đã bị thất lạc khi giao cho bọn họ. Ai mà biết được những điều thái quá mà những kẻ vô liêm sỉ này sẽ làm. Giọng điệu của Hạ An Nhiên nhẹ nhàng, họ không muốn chúng ta mang dự án đó đi thi đấu, chỉ là tôi cố tình không chiều theo ý họ. Cố Kỳ, được rồi, mọi chuyện tùy cô sắp xếp. Viện nghiên cứu Đại học Lô Hải, văn phòng gì? Sau khi Chu Nham đang nguy bù, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, thử, dồn ép cho Long Đằng phải nghẹt thở, hiện tại không phải bị chúng ta dẫm lên sao? Hơn nữa, vậy bộ mà trưởng nhóm Giang yêu cầu hắn đăng, thực sự được che giấu như trời đất. Chu Nham trong mắt tràn đầy hứng thú, hắn ta nhìn về phía tổ trưởng Giang, cô cũng thật lợi hại. Bây giờ Long Đằng bị một đám người giam chân, chính là hút máu Đại học Lô Hải của chúng ta. Đến lúc đó, cho dù Long Đằng nói dự án này thuộc về bọn họ, chúng ta vẫn có thể cắn lại Long Đằng, là Long Đằng ngay từ đầu đã muốn chiếm lấy dự án của chúng ta. Nhưng sau khi nói xong, Chu Nham lại sinh ra một tia lo lắng, nếu bọn họ tiếp tục mang hạng mục này đi thi đấu thì sao? Tổ trưởng Giang nhẹ liếc Chu Nham một cái, vô cùng chắc chắn nói, sẽ không. Chu Nham khó hiểu, tại sao? Tổ trưởng Giang khẽ nhướng mắt, thời gian không còn nhiều nữa. Những người trong toàn bộ nhóm nghiên cứu gì cho dù không ngủ, muốn bổ sung dữ liệu theo dõi cũng phải mất 10 ngày. Và thời hạn của cuộc thi chỉ còn một tuần nữa. Di bọn họ dành hầu hết thời gian vào hạng mục này, khó khăn lắm mới hoàn thành dự án. Cố Kỳ bên kia không có ai có đủ năng lực, nếu muốn hoàn thành dự án theo đúng dữ liệu, thì không có đủ thời gian. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Long Đằng chắc chắn sẽ bỏ cuộc thi này. Tổ trưởng Giang mang theo nụ cười trên mặt, đến lúc đó chúng ta có thể dẫm lên Long Đằng để chiếm vị trí hàng đầu. Sau này tên tuổi của Di sẽ ầm ĩ vang dội. Chu Nham cười, đúng vậy. Lăng Mặc ở trên diễn đàn cảm xúc một lúc lâu. Anh thấy rằng những cư dân mạng trả lời câu hỏi của anh ấy không đáng tin cậy. Anh ấy chỉ có thể hạ mình để làm một người đàn ông nhỏ bé. Sau khi chuẩn bị xong cách dỗ con mèo hoang nhỏ, anh mở cửa bước vào. Nhưng anh thấy con mèo hoang nhỏ đang ngồi trên giường với vẻ chán nản, đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Lăng Mặc ngay lập tức khó chịu. Khi cô ấy tức giận, lại đi tìm những người đàn ông chẳng ra gì để nói chuyện, thật là một thói quen xấu. Chỉ là khi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói rằng Viện Nghiên cứu Long Đằng đang gặp khó khăn, sự tức giận của Lăng Mặc đã nguôi đi. Nhưng vẫn cau mày, đi tới bên giường, cố ý thấp giọng hỏi, có cần tôi giúp không? Hạ An Nhiên đã sử dụng loa ngoài khi nói chuyện với Cố Kỳ qua hồi bộ. Lăng Mặc có thể nghe thấy những lời của Cố Kỳ. Đương nhiên, Cố Kỳ cũng có thể nghe thấy những lời của Lăng Mặc. Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, Cố Kỳ kinh ngạc nói, giáo sư nói cô có bạn trai. Tôi vẫn không tin, nhưng hóa ra là sự thật. Sau đó, đặc biệt tức giận khiển trách, hậu bối à, tại sao không lo học hành cho giỏi, còn chưa qua 20, tại sao lại trêu người tôi như vậy? Chương 341, tôi là chồng cô ấy. 10. Chương 341, tôi là chồng cô ấy. Hạ An Nhiên không ngờ rằng Thu Khanh Khanh đem chuyện cô có bạn trai rêu rao ra bên ngoài. Loại chuyện cá nhân của cô còn chưa được xác thực rõ ràng, có thể phát tán bừa bãi sao? Thu Khanh Khanh không phải là người. Hơn nữa, điều khủng khiếp hơn là Cố Kỳ thậm chí còn nói toạc ra trước mặt Lã Mặc. Hạ An Nhiên đỏ mặt mắng Cố Kỳ ở đầu dây bên kia, cô đang nói cái gì vậy, tôi có bạn trai khi nào? Cố Kỳ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, thì ra là giáo sư hiểu lầm. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cô cũng đi trước tôi. Cố Kỳ lẩm bẩm nói, hơn nữa, đối với một người phụ nữ não tàn như cô, lại còn không thú vị thì làm sao có người đàn ông nào thèm muốn. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, tôi trở thành thứ không ai muốn từ khi nào vậy? Tôi xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai cũng yêu quý. Tôi cũng rất có giá, đàn ông đuổi theo tôi khắp nơi. Cố Kỳ không tự chủ được thốt ra, thôi dẹp đi, đàn ông trong viện nghiên cứu, ai thấy cô mà không bỏ chay. Hạ An Nhiên không nói nên lời, những người trong viện nghiên cứu, có thể gọi là đàn ông sao? Cùng lắm chỉ là cu ly. Cố Kỳ, tôi sẽ chuyển lời của cô cho những cu ly ở viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên. Cố Kỳ thật lòng muốn chọc tức cô ấy đến chết. Hạ An Nhiên không muốn Cố Kỳ tiếp tục để lộ cũ của mình, vì vậy cô làm động tác cúp điện thoại. Và Cố Kỳ, người đã nói rất nhiều điều, đột nhiên quay lại, nhưng, người đàn ông vừa nói là ai? Tại sao lại ở cạnh cô? Rồi còn nói sẽ giúp cô. Hai người có quan hệ gì? Cô không bao nuôi đàn ông chứ? Hạ An Nhiên. Bao nuôi đàn ông cái đầu cô ba. Hạ An Nhiên nói không nên lời liền chuẩn bị cúp máy. Nhưng không nghĩ, Lăng Mặc lại gần cầm điện thoại, nhỏ giọng đáp, tôi là chồng của cô ấy. Cố Kỳ ở đầu bên kia của điện thoại đã nghe kịp. Sau đó, có một tiếng nổ vang trời, hậu bối, cô không chỉ bao nuôi đàn ông, mà còn kết hôn. Màng nhĩ của Hạ An Nhiên sắp vỡ tan cảnh. Nhanh chóng cúp máy. Sau đó, nhìn chằm chằm Lăng Mặc buộc tội, anh đang nói cái gì ở trước mặt người khác vậy? Lăng Mặc nhìn cô thật sâu, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, âm trầm nói, quan hệ của hai người chúng ta, không để người khác nhìn thấy, cũng không thể nói cho người khác sao? Hơi thở khi Lăng Mặc khi nói đều phả vào má Hạ An Nhiên. Trái tim Hạ An Nhiên đập mạnh. Sau khi hoảng sợ vài giây, cô ấy đỏ mặt và giải thích, tôi chưa đề cập đến chuyện này với đồng nghiệp ở viện nghiên cứu. Anh bất chấp nói là chúng tôi, họ nhất định sẽ bị dọa. Lăng Mặc nhẹ giọng nói, không quan trọng, tôi và Thu Lương Nhạc gặp mặt, bọn họ sớm muộn gì cũng biết. Hạ An Nhiên muốn khóc. Lúc đầu đồng ý xung hỉ cho Lăng Mặc, cô vẫn đang nghĩ đến việc che giấu ngoại hình, che giấu thân phận của mình, sau đó sẽ rời đi. Nhưng bây giờ thì sao? Dung mạo bị bại lộ, thân phận cũng bị bại lộ. Hơn nữa, tình hình hiện tại, nếu cô muốn bỏ đi cũng chỉ là nằm mơ. Cô đã cố tình giấu giếm mọi chuyện, nhưng bây giờ cô không thể giấu được điều gì. Nghĩ đến đây, Hạ An Nhiên hoảng sợ liếc nhìn bụng. Cô, việc không giấu giếm được những chuyện khác cũng là do tình huống vô tình và không kiểm soát được. Và dù có bị lộ thì cũng chỉ gây rắc rối nhỏ, không có vấn đề gì lớn. Nhưng đứa con trong bụng không phải chuyện nhỏ mà là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Hạ An Nhiên nắm chặt chăn bông trên giường, nghĩ cách cư xử như một người bình thường trước mặt Lăng Mặc. Lăng Mặc đột nhiên nắm vai cô, ngạo nghễ đẩy cô trên giường. Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Lăng Mặc, rồi thấy anh ấy đột nhiên tiến đến gần khuôn mặt cô ấy, cúi xuống và giữ mũi cô một cách độc đoán. Chương 342, tôi chỉ có một người phụ nữ là cô. 10. Chương 342, tôi chỉ có một người phụ nữ là cô. Đầu óc Hạ An Nhiên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Lý Tính phân tích rõ ràng tình huống trước mắt này. Tại sao tên điên này lại hôn cô? Hơn nữa, hôn thì hôn đi, tại sao lại còn cố gắng cạy răng cô ra? Hạ An Nhiên cắn chặt miệng, không để anh công thành đoạt đất. Nhưng giữ vững không được mấy giây thì cảm thấy được tay của Lăng Mặc bắt đầu không an phận sở mổ eo của cô, không chút nể tình véo cố một cái. Hạ An Nhiên bị đau liền há miệng ra. Sau đó liền chịu thua. Hạ An Nhiên bị hôn đến mức có chút ấm ức. Lẽ nào bởi vì chuyện hiểu lầm hôm nay, tên điên này cảm thấy cô không nên tức giận, nên bấy giờ cố ý bắt nạt cô, muốn tìm lại mặt mũi sao? Tên đàn ông này quá cho rồi. Những giọt nước mắt căm hờn hiện lên trong đôi mắt ngắn nước của chú chó Hạ An Nhiên. Lăng Mặc nhìn thấy lớp sương mù trong mắt con mèo hoang nhỏ, sau đó buông lỏng đôi môi mềm mại của cô ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cổ. Môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói thì thầm đầy quyến rũ phát ra từ cổ họng, cô ta không thể kích thích tôi như cô. Hạ An Nhiên nghe thấy lời này, trong lòng nảy sinh ra cảm giác đắc ý. Tên đàn ông chó chết Lăng Mặc này còn có chút lương tâm, biết được cô mới là người phụ nữ tốt. Nhưng đắc ý chưa được 3 giây thì eo lại bị đau. Tên đàn ông chó chết này vừa nãy rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực véo eo cô a? Đây là anh ta đang tìm kiếm sự kích thích, còn muốn kích thích cô à? Hạ An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Mặc. Lúc đôi mắt Lăng Mặc đắm đuối nhìn cô, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ngẩng đầu nhướng người lên, hung hăng cắn lên môi của Lăng Mặc. Cô cắn chặt môi anh đến mức trong miệng đầy mùi máu tanh, cho đến khi khiến cô cảm thấy buồn nôn mới không cam lòng buông ra. Khuôn mặt cười như không cười cố nặn ra nụ cười giả vờ, tôi tặng sự kích thích của hôm nay cho anh. Lăng Mặc híp đôi mắt tính mịch lại, cố ý hỏi một câu. Rất tức giận khi biết tôi có quan hệ với người phụ nữ khác. Trước đây Bùi Kỳ từng hỏi qua vấn đề này. Hạ An Nhiên cũng tự mình hỏi mình vấn đề này. Nhưng bây giờ Lăng Mặc lại hỏi. Hạ An Nhiên mím môi, nói bậy bạ, bây giờ chúng ta là chiến hữu, anh không nói cho tôi biết chuyện ảnh có phụ nữ, đây chính là không có tình cảm chiến hữu, chính là không tin tưởng tôi. Tôi có thể không tức giận sao? Lăng Mặc biết sẵn là sẽ không nghe được lời nói tốt đẹp nào từ miệng con mèo hoang nhỏ. Rồi ngón tay mảnh khảnh ra, dùng đầu ngón tay lau vết máu trên môi. Sau đó cong khóe môi, Nói từng chữ một, tôi chỉ có một người phụ nữ là cô. Hạ An Nhiên ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, đó là đương nhiên, kiếm đâu ra một người con gái xinh đẹp giống như tôi bây giờ, hơn nữa còn có thể kích thích anh mọi lúc mọi nơi. Xinh đẹp chính là đắc ý như vậy. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ đắc ý của con mèo hoang nhỏ này năm. Cho dù đã vỗ về dỗ dành thành công rồi, vẫn có thể áp dụng một chút những chú ý của mọi người trên diễn đàn đó. Con gái tức giận thì cứ ấn cô ấy xuống, nếu như còn tức giận thì lại tiếp tục ấn cô ấy xuống tiếp. Lăng Mặc, tôi đã bảo tồn quản gia chuẩn bị bữa trưa, mau chuẩn bị một chút rồi xuống lầu đi. Lúc nói chuyện liền xoay người đi ra khỏi phòng. Hạ An Nhiên nhìn bóng dáng Lăng Mặc rời đi, giống như một tên cặn bã vén quần chạy đi. Sau khi Lăng Mặc ra khỏi phòng lấy điện thoại ra gọi cho Thu Tử Châu, bên Long Đằng xảy ra chuyện gì rồi? Thu Tử Châu vô cùng chú ý đến Long Đằng, lập tức nói, có người ác ý bởi nhỏ Long Đằng ở trên mạng, còn giáo sư Thu Lương Nhạc chỉ biết làm nghiên cứu nhưng xử lý loại chuyện này căn bản là không có chút kinh nghiệm, tình hình bấy giờ rất bị động. Ngừng một lúc, Thu Tử Châu lại bổ sung một câu. Đúng rồi, còn có Nhiệm An của Long Đằng cũng bị bôi nhọ rất thảm, có người nói anh ta chỉ là một vật trang trí mà Long Đằng đẩy ra, trên thực tế chính là một bao rơm. Ừ, óc suy diễn của cư dân mạng đúng là lớn thật, không đi viết chuyện thì thật là đáng tiếc. Mặc dù thông tin cá nhân của Nhiệm An bị lộ ra không ít nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của người này đúng không? Đối với chuyện này Thu Tử Châu cảm thấy có chút cả lời. Còn Lăng Mặc sau khi nghe xong chuyện của Nhiệm An, đáy mắt lạnh lùng, có chuyện cần sắp xếp bốn. Chương 343, nghe theo cô. 10. Chương 343, nghe theo cô. Sau khi Lăng Mặc sắp xếp xong việc liền đi xuống lầu, đi đến nhà ăn. Sau khi ngồi xuống nhìn thấy một bàn toàn là đồ ăn màu xanh, đột nhiên cảm thấy trên đầu mình có chút xanh rồi. Mọc sừng. Bởi vì sau khi giận nhau với anh, con mèo hoạng nhỏ liền đi đến bệnh viện mà Cấu Nôn Duy đang nằm bốn. Lăng Mặc lạnh lùng ra lệnh, đổ đi. Tôn quản gia vội vàng đi lên giải thích, đây toàn là những món ăn gần đây thiếu phu nhân thích. Khuôn mặt Lăng Mặc lộ vẻ không hiểu. Con mèo hoang nhỏ trước đây không có thịt là không thích, sao bây giờ lại đổi thành ăn chay rồi? Lúc này, Hạ An Nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa đi xuống nhà ăn. Lúc nhìn thấy một bàn toàn là rau xanh, tâm trạng vô cùng tốt, nở nụ cười mềm mại, ngọt ngào với Tôn quản gia, hôm nay lại đều là các món tôi thích ăn. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Tôn quản gia cũng hiện ra ý cười, thiếu phu nhân còn muốn ăn món gì để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị cho cô. Hạ An Nhiên còn muốn ăn ngó sen ngâm giấm, khoai tây thái sợi ngâm giấm, cải thảo ngâm giấm sáu. Nhưng suy nghĩ lại, lập tức gáp chế sự kích động muốn gọi thêm đồ ăn lại. Nếu như vẫn luôn muốn ăn những thứ đồ chua và xanh mơn mận, chắc chắn sẽ bị phát hiện có chỗ không đúng à. Cho dù tên cầu nam nhân Lăng Mặc này không nghĩ đến chuyện có thai nhưng Tôn quản gia đây là người từng trải chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn lắc đầu, chỉ có tôi với Lăng Mặc ăn, chỗ này là đủ rồi. Tôn quản gia gật đầu hiền hòa, thiếu phu nhân đúng là cần cù tiết kiệm, biết chăm lo việc nhà. Lăng Mặc bị lơ đi lạnh mặt ngồi ở một bên. Bây giờ Tôn quản gia đúng là đã hoàn toàn phản bội anh, trong mắt chỉ có con mèo hoang nhỏ. Hơn nữa, anh nhìn một bàn thức ăn toàn màu xanh này, thực sự không thể thích nổi. Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ một cái, mở miệng chậm rãi tính sổ, hôm nay cô đã đến bệnh viện, đi thăm Cấu Ngôn Duy. Hạ An Nhiên chậm nửa nhịp nhớ đến, bây giờ cô luôn có một vệ sĩ đi theo Quý Phong. Hôm nay cô đến bệnh viện, Quý Phong tất nhiên sẽ nhìn thấy. Chỉ là Quý Phong cho rằng cô đến bệnh viện thăm Cấu Ngôn Duy. Hạ An Nhiên nhìn một bàn đồ ăn màu xanh, đột nhiên con mắt lóe lên. Đột nhiên ôm lấy đầu, lộ ra vẻ mặt đau đớn đáng thương, còn không phải là bởi vì ảnh chọc tức tôi ở viện nghiên cứu làm tôi thấy khó chịu chỉ có thể đến bệnh viện khám xem sao. Đáy mắt Lăng Mặc vụt qua tia lo lắng, cơ thể cô không khỏe sao? Hạ An Nhiên khó chịu gật đầu, anh cũng biết, dạo gần đây tôi rất hay buồn nôn, sau khi bị anh chọc giận tình hình càng nguy cấp hơn, chỉ có thể đến bệnh viện khám một chút, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi có thể là chưa thích nghi được, đặc biệt nhắc nhở tôi nhất định phải ăn uống thanh đạm, ăn nhiều rau xanh không ăn thịt, nếu không sẽ rất dễ thấy buồn nôn. Nói xong, Hạ An Nhiên lại có chút đắc ý. Nhìn đi, một lúc đã giải quyết được hai vấn đề lớn. Không chỉ cho Lăng Mặc biết gần đây cô và Cấu Ngôn Duy không có liên hệ với nhau. Hơn nữa còn giải quyết thuận lợi nỗi phiền não sẽ buồn nôn khi ăn những món ăn mặn. Cô thực là quá thông minh, lén lút tự cho mình một like. Tôn quản gia nghe xong những lời Hạ An Nhiên nói, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Trước đây thiếu gia đã phát hiện dạ dày của thiếu phu nhận có vấn đề, đang chuẩn bị để tiểu thần y bác Tân đến khám bệnh cho cô. Hạ An Nhiên mở to mắt nhìn Lăng Mặc, anh bảo bác Tân đến khám sức khỏe cho tôi. Lăng Mặc biết được con mèo hoang nhỏ đến bệnh viện là để kiểm tra sức khỏe của mình, tâm trạng phút chốc thoải mái không ít, chậm rãi đáp, cô khỏe mạnh đến bên tôi, cũng không thể để cho cô bị ốm. Sức khỏe xảy ra vấn đề tất nhiên phải khám bệnh. Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt. Cô vừa nãy còn đang nghĩ một cách ngu ngốc về việc làm thế nào để che giấu những thay đổi gần đây trong chế độ ăn uống. Nhưng không ngờ rằng sự thay đổi của cô từ lâu đã bị Lăng Mặc để ý đến, còn muốn tìm bác Tân đến khám bệnh. Ha ha ha. Để bác Tân đến khám bệnh. Không phải là cô sẽ bị lộ tẩy sao? Hạ An Nhiên không chút nghệ tình bôi nhọ bác Tần, 66 cậu ta đến anh còn khám không được thì có thể nhìn ra được tôi có vấn đề gì sao? Không thích. Cậu ta đến tôi cũng không khám. Lăng Mặc nghe xong, khoe miệng nết lên cười, con mèo nhỏ quả nhiên vẫn quan tâm đến anh. Bác Tân không thể chữa khỏi cho anh, cô liền vô cùng ghét bỏ. Giọng nói Lăng Mặc trầm thấp, có chút cương chiều, được, nghe theo cô. Chương 344, tập đoàn Lăng Thị lên tiếng. 10. Chương 344, tập đoàn Lăng Thị lên tiếng. Theo sự sắp xếp của những người phía sau, Diêu Quả xử lý gọn gàng ngăn nắp tất cả mọi chuyện của Nghiên Đồ. Đầu tiên thuyết phục công ty đối tác đứng về phía Nghiên Đồ. Sau đó, dùng thủy quân để kiểm soát dư luận trên internet. Tình hình bây giờ đang rất tốt. Diêu Quả có chút kích động, anh Chu thật là lợi hại, sau khi triển khai hoạt động, Nghiên Đồ đã hoàn toàn sống lại, sau này nhất định có thể sẽ tiến xa hơn nữa. Hắn ta và Lưu Hoàng đều là thành viên quan trọng của Nghiên Đồ. Ngoại trừ Lưu Hoàng, hắn ta là người duy nhất biết rằng có một ông chủ tên là anh Chu đứng đằng sau. Nghiên Đồ. Hắn ta biết Lưu Hoàng chỉ là một con rối. Nhưng nghĩ đến Lưu Hoàng mấy năm nay ra vào những nơi cao cấp, tiếp xúc với người thượng lưu. Ngay cả khi là một con rối, Lưu Hoàng cũng đã quá có tiếng tăm rồi. Và cho dù lần này Lưu Hoàng có trở thành vật tế thần, thì chắc chắn anh Chu đã mang lại cho hắn những lợi ích to lớn. Đây là một giao dịch có qua có lại. Vì vậy, sau tai nạn của Lưu Hoàng, Diêu Quả đặc biệt cẩn thận làm mọi việc theo chỉ dẫn của anh Chu, chỉ để trở thành người phụ trách mới của Nghiên Đồ. Ngay khi Diêu Quả cảm thấy rằng một tương lai tươi sáng đang ở trong tầm tay mình, vậy bộ chính thức của Long Đăng đã đưa ra một thông báo khác, chỉ có một câu trong thông báo này, không trộm cắp. Một số báo cáo phân tích so sánh các thành phần thuốc cũng được đính kèm. Các loại thuốc này được một số công ty mua của Nghiên Đồ, tuy được quảng cáo là hàng mới, có tác dụng tốt hơn nhưng thực tế lâu nay trên thị trường vẫn có những sản phẩm tương tự, thành phần cũng na ná nhau. Chỉ cần không phải là một kẻ ngốc, thì có thể hiểu rằng Nghiên Đồ không hề nghiên cứu ra sản phẩm mới, mà hoàn toàn là ăn cắp các loại thuốc đã hoàn thiện trên thị trường. Thậm chí ngay cả thay đổi cũng không có, liền bán cho các công ty khác để kiếm phí nghiên cứu. Sau khi sự việc này được tung ra, internet lại bùng nổ. Diêu Quả không ngờ Long Đằng lại dùng chiêu thức này, lập tức sắp xếp người đi gỡ bỏ thông tin này. Một lúc lâu sau, thông tin trên mạng nói Nghiên Đồ ăn cắp cuối cùng cũng bị dập tắt. Hơn nữa, Diêu Quả còn cố ý cho thủy quân thông tin, cho rằng Long Đằng nóng nảy mà tạt nước bẩn vào Nghiên Đồ. Việc cố tình mang chuyện này lên mạng xã hội vẫn khiến nhiều người tin. Long Đằng nhiều năm ở vị trí cao nhất, không ít người ganh tị. Không chỉ có Nghiên Đồ đang bố trí thủy quân dẫn dắt cư dân mạng, mà các thế lực khác cũng đang ngấm ngầm thực hiện một số thủ đoạn, đẩy thuyền dọc sông để gia tăng hỏa lực. Cho nên, viện nghiên cứu Long Đằng đều chuyên tâm tập trung nghiên cứu, làm sao có thể đối phó với những vũng nước bẩn này từ bốn phương tám hướng. Nhất thời, Long Đằng đang rất khốn khổ vì bị bao vây bởi nhiều thế lực. Trong khi nhiều người dẫm lên Long Đằng, một tập đoàn chẳng liên quan gì với Long Đằng đã đưa ra tuyên bố. Tập đoàn Lăng Thị, bất kỳ công ty nào đã hợp tác với Nghiên Đồ, chuỗi nhà thuốc dưới tên tập đoàn Lăng Thị đều từ chối mua thuốc. Ngay sau khi tài khoản WeChat chính thức của tập đoàn Lăng Thị xuất hiện, internet trở nên im lặng. Tập đoàn Lăng Thị sở hữu chuỗi hiệu thuốc lớn nhất cả nước. Nếu bị Lăng Thị tẩy chay, chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tập đoàn Lăng Thị hùng mạnh như vậy, ai dám đắc tội? Ngay cả các công ty đã đứng ra bảo vệ cho Nghiên Đồ trước đây, đều bị dọa sợ đến mức bỏ chạy. Không ai là một kẻ ngốc cả. Tập đoàn Lăng Thị rõ ràng đang đỡ đầu cho viện nghiên cứu Long Đằng. Nếu có thêm phiền phức, mặc dù không biết Long đội luật sư Đằng sẽ giải quyết như thế nào, nhưng của tập đoàn Lăng Thị có thể sẽ tới tận của. Ai lại dám liều lĩnh để gặp đội luật sư của tập đoàn Lăng Thị? Chương 345, phải thuận theo ý của con mèo hoang nhỏ. 10. Chương 345, phải thuận theo ý của con mèo hoang nhỏ. Trong phòng họp của tập đoàn Lăng Thị, mọi người nhìn ông chủ đang ngồi ở trung tâm với ánh mắt kỳ quặc. Không sai, thật sự là miệng của ông chủ đang có dấu vết bị cắn rất rõ ràng. Nếu là một người trưởng thành, chắc chắn sẽ biết điều này được hình thành như thế nào. Cuối cùng cuộc họp cũng xong, sau khi nhìn sếp rời đi, mọi người không khỏi cùng nhau bàn tán. Người nào gan dạ như vậy, ngay cả tảng băng như sếp cũng dám cắn. Các người chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó trong lễ kỷ niệm sao? Cô gái xinh đẹp đó thật dũng cảm, dám để lại dấu vết cắn trên miệng ông chủ. Các người không nhìn ra mấu chốt, hôm nay ông chủ tâm trạng rất tốt phải không? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt mà người lớn đều biết. Đúng lúc này, một giám đốc điều hành cấp cao kinh ngạc, hả? Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Lăng Thị có ý gì? Tại sao lại đẳng ngậy bồ này? Đưa điện thoại di động cho mọi người xem. Sau khi một số giám đốc điều hành cấp cao đọc nó, họ lộ ra vẻ quen thuộc. Tôi đã nói, tại sao trước đây ông chủ lại thành lập viện nghiên cứu dược? Tập đoàn Lăng Thị sẽ có một loại hình kinh doanh mối thảo nào dạo này trợ lý Thu chạy loạn cả lên. Hóa ra là sắp thành lập công ty mới. Lúc này, Thu Tử Châu ở trong thang máy vừa đọc xong tin tức. Tốc độ chạy đến bên cạnh Lăng Mặc, chủ động báo cáo, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn chúng ta đã ra mặt, tin tức vẽ Long Đằng trên mạng chắc không bao lâu nữa sẽ được xử lý. Tập đoàn Lăng Thị bình thường không động tay, nhưng một khi họ ra tay, thì sẽ nghiền nát cho đến chết. Thu Tử Châu đôi mắt xấu xa, có chút tự đắc, Long đang nợ chúng ta một tất tình. Mặc dù Thu Tử Châu và Thu Lương Nhạc có một số ân oán, nhưng Thu Tử Châu là một người quan tâm đến tiền bạc. Hận thù là gì? Có thể quan trọng hơn tiền bạc không? Đặc biệt là sau khi Lăng Mặc nói rằng anh ấy sẽ thành lập một công ty dược phẩm, hắn thậm chí còn hy vọng rằng có thể hợp tác với Long Đằng. Lăng Mặc nghe Thu Tử Châu nói, nhưng không đáp lại. Hợp tác hay không hợp tác là một chuyện, nhưng con mèo hoang bé nhỏ của anh ấy phải hài lòng. Vốn dĩ Cố Kỳ cho rằng theo làm chủ ý của Nhiệm An, nếu đưa ra được bằng chứng về việc ăn cắp của Nghiên Đồ, thì hướng gió trên mạng sẽ thay đổi. Nhưng không nghĩ rằng cư dân mạng không tin vào sự thật. Ngay khi cơn tức giận đến mức nhồi máu cơ tim của Cố Kỳ xảy ra, đã có một sự biến động. Tập đoàn Lăng Thị xuất hiện. Đối mặt với sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng Thị, Cố Kỳ không có ý vui vẻ chút nào. Tập đoàn Lăng Thị cũng tham gia vào việc kinh doanh dược phẩm sao? Nếu không, tại sao lại đứng ra bảo vệ Long Đằng? Cố Kỳ không phải là người duy nhất có phỏng đoán này. Sau khi Cố Ngôn Thừa biết được tin tức của tập đoàn Lăng Thị từ trợ lý của mình, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc trước hắn đe dọa Lăng Mặc, bên kia đã nói rằng anh ấy có hứng thú với ngành công nghiệp dược phẩm. Nhưng sau khi Cố Ngôn Thừa bình tĩnh lại, hắn cảm thấy rằng Lăng Mặc chỉ đang dọa hắn. Một người đang ốm sắp chết, làm sao còn tung hoành được? Tuy nhiên, không ngờ chỉ chưa đầy một tuần, tập đoàn Lăng Thị đã công khai đứng về phía Viện Nghiên cứu Long Đằng. Hơn nữa, nếu tập đoàn Lăng Thị tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm, nó đã có những lợi thế vốn có. Hiệu thuốc Lăng Thị dưới tên của tập đoàn Lăng Thị là một chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Vẻ mặt của Cố Ngôn Thừa có chút xấu xa, là lỗi của Cố Ngôn Duy, nếu không phải do hắn, Lăng thiếu gia làm sao lại nhắm vào sự nghiệp của Cố gia chúng tôi. Trợ lý của Cố Ngôn Thừa liếc nhìn hắn và chủ động đề cập đến một chuyện. Đại thiếu gia, lúc trước anh yêu cầu tôi điều tra về nhiệm án của Viện Nghiên cứu Long Đằng, nhưng tôi không điều tra được thông tin của anh ta, không ngờ lại tìm được một thành viên quan trọng khác của Viện Nghiên cứu Long Đằng, nếu đem người bên kia về công ty chúng ta. Cho dù tập đoàn Lăng Thị có bất cứ động thái nào, chúng ta cũng không sợ. Cố Ngôn Thừa nhìn trợ lý, ai? Chương 346, họp lớp. Thành phố Lô Hải, trong một văn phòng nào đó. Người đàn ông mà Diêu Quả gọi là anh Trư vội vã đến văn phòng. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ với khí chất trí tuệ lẫn trong cử chỉ của cô ấy, ảnh Chu đã hô hấp ngắt quãng. Diêu Quả nghĩ rằng hắn ta là ông chủ lớn đằng sau. Nghiên đồ. Thật ra không phải. Hắn ta cũng là một tên chạy về vặt. Chủ nhân thực sự là người ở trước mặt hắn. Anh Chu bước tới, nghiêm nghị nói, tình hình bên. Nghiên đồ rất tệ. Người phụ nữ hơi nhướng mày, tôi biết rồi. Cô ta cũng không ngờ rằng tập đoàn Lăng Thị sẽ ra tay giúp đỡ Long Đăng. Chỉ là, nghĩ đến một vài tình huống thì thật ra cũng không có gì ngạc nhiên. Thái độ của người phụ nữ rất dứt khoát, vứt bỏ. Nghiên đồ đi. Nếu không cắt đứt, sẽ chỉ bị liên lụy. Bây giờ tập đoàn Lăng Thị đã lên tiếng, Nghiên đồ không còn cứu vãn được nữa, việc xử lý rõ mối quan hệ vẫn là điều cần thiết. Anh Chu nghiến răng, chỉ là có chút không cam lòng. Nghiên đồ là một công ty mà họ đã gây dựng với rất nhiều khó khăn trong vài năm qua, và họ cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Bây giờ cứ như vậy mà buông ra, người phụ nữ liếc mắt, chúng ta còn có cơ hội. Khoe miệng gợi lên một vòng cung, trải qua chuyện mấy ngày nay, Long Đằng ở trong mắt người khác không còn là sự tồn tại không thể đạt được. Cô ta biết rằng thông qua những thủ đoạn này, không thể có bất kỳ tác động nào đến Long Đằng. Nhưng mục đích của cô ta ban đầu không phải như vậy. Cô muốn cho người khác biết rằng, thật ra Long Đằng không phải lúc nào cũng ở trên đỉnh cao. Long Đằng cũng có thể bị kéo ra khỏi bàn thờ. Và cô ta sẽ là người kéo Long Đằng khỏi bàn thờ. Hạ An Nhiên vẫn đang chú ý đến tình hình của Long Đằng. Thu Khanh Khanh đã yên lặng tiếp tục tập trung vào nghiên cứu, ông ấy cảm thấy rằng nghiên cứu giã một thứ gì đó chính là vua. Nhưng ông ấy không hề biết, bây giờ thế giới đã thay đổi không chỉ phải nghiên cứu một cái gì đó, mà còn phải tiếp thị. Hơn nữa, cô ấy là loại người tính toán chỉ lý, bị nghiên đổ dẫm lên một cách vô liêm sỉ, cô ấy có thể chịu đựng được không? Tất nhiên là không thể. Không ngờ, khi Long Đằng bị đè bẹp, tập đoàn Lăng Thị đã giúp đỡ. Ánh mắt Hạ An Nhiên nhìn vào ghế bổ chính thức của tập đoàn Lăng Thị, trái tim nhỏ bé của cô đập rộn ràng, chẳng lẽ là người mất trí đang giúp mình sao? Nghĩ xong lại cảm thấy tự mình đa tình tên chó trong lòng chỉ có tiền, xem ra, anh ấy nhất định là muốn tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm, nên lúc này mới cố ý đối xử tốt với Viện Nghiên cứu Long Đăng. Và một khi Lăng Mặc đã tham gia vào ngành công nghiệp này, không chừng một số người sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng nghĩ đến đây, Hạ An Nhiên lại cảm thấy chua xót. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Dù Lăng Mặc có tung hoành bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Những người khác khi cuộc sống không còn bao lâu đều muốn sống thoải mái, nhưng còn anh ấy thì sao? Khi Hạ An Nhiên cảm thấy đau khổ vì Lăng Mặc, điện thoại reo lên với một dãy số lạ. Sau khi kết nối, cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ đầu dây bên kia, là tối, Liêu Giai Giải, tối nay các bạn cùng lớp có buổi gặp mặt, nhà hàng đã được đặt trước. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô phải có mặt đúng giờ. Hạ An đoán sửng sốt, thấy Lý tối nay cũng sẽ tới sao? Liêu Giai Giai, đó là đương nhiên, đã hẹn trước rồi. Nhiều người đã tập trung trong phòng riêng của một khách sạn nổi tiếng ở thành phố Lô Hải vào lúc này. Liêu Giai Giai là người lên kế hoạch cho bữa tối này, tất cả đều trang phục lộng lẫy đến sớm. Cô ta đã phát triển rất tốt trong những năm gần đây, sau khi tốt nghiệp, cô ta liền thuận lợi bước vào viện nghiên cứu của Đại học Lô Hải. Gia đình cô ta kinh doanh, cho nên từ nhỏ đã có vốn. Hoàn toàn là sự giàu có mà ai cũng phải ghen tị. Tất cả các cô bạn trong lớp đều vây quanh cô ta, xu nịnh và nói những điều vô nghĩa khiến cô ta vui lòng. Nôn tình sắc. Liêu Giai Giai tâm trạng tốt, cố ý nhếch miệng, quên nói cho mọi người biết, hôm nay Hạ An Nhiên cũng sẽ tới. Chương 347, người phụ nữ mang khẩu trang. Nhiều bạn học cùng lớp sững sờ. Hạ An Nhiên lúc còn học chung với bọn họ, khoảng thời gian đó cũng rất làm mưa làm gió. Thành tích luôn đứng nhất, vẻ bề ngoài cũng rất tốt. Chỉ là Hạ An Nhiên đã bỏ học trước khi kết thúc năm cuối cấp, và từ đó bọn họ chưa gặp lại cô ấy. Một người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp đứng cạnh Liêu Giai Giai, chế nhạo, một học sinh bỏ học không tốt nghiệp cấp 3, chắc bấy giờ sống rất thê thảm phải không? Người phụ nữ quyến rũ này là chó săn của Liêu Giai. Gái thời trung học. Liêu Giai Giai thở dài và nói, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 còn không có, không chừng bây giờ chỉ có thể làm một số việc vặt. Chao ôi, thật sự rất đáng thương. Lô Lị, cô quá mềm lòng, cô ta khi đó đối với cô làm nhiều chuyện vô lý như vậy, mà cô còn nói thay cô ta. Liêu Giai Giai nhìn lại những chuyện cũ mà không đành lòng, tất cả đều là chuyện của quá khứ, tối cũng không quan tâm nữa. Lô Lị cười nịnh hót, đúng vậy, hiện tại hai người đã khác nhau một trời một vực, tại sao phải bận tâm đến cô ta? Cố ý hỏi tiếp, nghe nói viện nghiên cứu của đại học Lô Hải bị Long Đắng lợi dụng, có đúng hay không? Liêu Dai Dai buồn bực, thật ra, trước đây tôi cũng không dám nói rằng một trong những dự án của tôi cũng bị Long Đắng chiếm đoạt. Chà ôi, ai khiến tôi trở thành một con người mới? Đám người Lô Lị nghe xong, đều là cả giận nói, không ngờ Long Đắng không biết xấu hổ như vậy, quá đáng. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng Dai Dai cũng có năng lực gì đó, nếu không, tại sao Long Đắng lại có ý coi trọng? Cũng không phải, Dai Dai cũng thật lợi hại, làm cho Long Đắng phải lo lắng như vậy. Dai Dai, một người phụ nữ có năng lực và xinh đẹp lại giàu có. Tôi thực sự không biết người đàn ông giàu có và đẹp trai nào sẽ có được cô ấy trong tương lai. Ngay khi mọi người khen ngợi khả năng của Liễu Dai Dai, một giọng phụ nữ đột ngột vang lên. Nếu viện nghiên cứu Long Đằng đã chiếm đoạt nghiên cứu của cô, tốt nhất cô nên bảo cảnh sát. Bây giờ đây là thời đại mà dư luận đang rất mạnh, nếu cô đưa ra bằng chứng của cô thì chính là của cô. Còn nếu không phải của cô, có nói bao nhiêu cũng không phải là của cô. Giọng nói bất hòa như vậy đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, mọi người phát hiện có một người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi trong góc. Bởi vì người đó được trang bị khẩu trang đầy đủ, cho nên mọi người không cảm giác được sự tồn tại của cô ấy. Thế nên không ai nhận ra rằng có người này trong phòng. Lo Lị không kiên nhẫn cau mày đứng lên, đối với người bên kia buộc tội, là cô cố ý hãm hại Dai Dai phải không? Dai Dai vẫn là người mới trong giới nghiên cứu, đắc tội với Long Đằng, làm những chuyện hồ đồ như vậy, người phụ nữ này thật sự rất tác động. Liêu Dai Dai thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lo Lị nói thay cô. Vừa rồi cô ta thuận miệng dẫm lên Long Đằng, chỉ là muốn nâng bản thân mình lên một chút, không ngờ lại có người đứng ra tranh cãi. Liêu Dai Dai cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Lô Lị, hôm nay là bữa các bạn học gặp mặt nhau, không cần vì chuyện của tôi mà làm mất không khí. Lô Lị vẫn là con chó trung thành của Liêu Dai Dai. Bây giờ có người nhắm vào Liêu Dai Dai, cho dù Liêu Dai Dai không thèm đếm xỉa đến, Lô Lị cũng là người đầu tiên đứng lên. Lô Lị tiến lên vài bước, đi tới trước mặt người phụ nữ đeo khẩu trang. Đây là một buổi học lớp, cô mang khẩu trang làm gì vậy? Đến để ăn trộm sao? Người phụ nữ mang khẩu trang dương mắt liếc nhìn đối phương, tôi bị cảm, sợ lây bệnh. Lô Lị khịt mũi, nếu biết mình mắc bệnh truyền nhiễm, tại sao không ở nhà lại đến đây phá hoại? Nhắm mắt, hơn nữa nếu cô mang khẩu trang, ai biết cô là ai? Người phụ nữ đeo mặt nạ nhẹ nhàng xoa trán, không trả lời câu hỏi của Lỗ Lị mà liếc nhìn Liêu Dai Dai, khi nào thì thầy Lý tới? Hôm nay chỉ có một người quan tâm đến chuyện thầy Lý có tham gia họp lớp hay không, Liêu Dai Dai ngập ngừng hỏi, cô là Hạ An Nhiên. Chương 348, mặc. Vừa rồi lúc Hạ An Nhiên đến, đã nghe không ít người đứng ở phía sau định hót Liêu Dai Dai. Chẳng qua, cô không muốn tham gia vào nên đã chọn một nơi yên tĩnh để ngồi xuống. Nhưng không ngờ Liễu Dai Dai sau khi được người khác khen liễn thản nhiên dẫm đạp lên Long Đằng, nhịn không được mới phải lên tiếng. Đúng lúc này, sau khi thân phận của Hạ An Nhiên bị lộ, rất nhiều người có mặt đều sức sở. Lô Lị hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cô ta và Liễu Dai Dai quan hệ tốt như vậy, tất nhiên cũng tự biết người bên kia kêu Hạ An Nhiên đến buổi họp lớp, ý đồ cũng không phải đơn giản. Cô ta đã hưởng lợi quá nhiều từ Liễu Dai Dai trong những năm qua. Nếu nhận được những lợi ích, tất nhiên sẽ làm tốt mọi việc. Hơn nữa, ở trường trung học, cô ta cũng rất khó chịu với Hạ An Nhiên. Không phải chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thôi, có gì tuyệt vời mà tại sao lại được nhiều người đàn ông săn đón đến vậy? Lô Lị nương theo làn sóng lớn, bước từng bước đến ngồi ở bên cạnh Hạ An Nhiên, âm dương quái dị nói, ó, hóa ra là Hạ An Nhiên, tôi còn tưởng là ngôi sao, có quang phổ lớn như vậy. Hướng về khuôn mặt đang bị thật chặt của Hạ An Nhiên tôi không biết, là cảm lạnh thật, hay là thay đổi 18 lần khuôn mặt, nên bây giờ mới không dám dùng gương mặt thật để gặp người khác. Hạ An Nhiên năm đó vẻ đẹp mê hoặc lòng người, mọi người vẫn còn nhớ. Vừa rồi Liễu Dai Dai nói rằng cô ấy sẽ đến. Mọi người vẫn rất tò mò không biết Hạ An Nhiên bấy giờ xinh đẹp như thế nào. Không ngờ rằng, cô ấy lại mang khẩu trang. Lô Lị không khỏi mang theo ác ý lớn nhất, cho rằng cái này con nhỏ hèn hạ nhan sắc phai tàn không dám lộ mặt. Hạ An Nhiên nghe được vẻ thù địch trong lời nói của Lô Lị, thản nhiên nói, thôi, hiện tại tôi không thể gặp người khác, sợ làm tổn thương mắt cô. Lô Lị không ngờ lời nói nặng nề của cô ta, chẳng khác nào nằm đám chúng đông. Chỉ là, một đứa trẻ mồ côi chưa tốt nghiệp cấp 3, lại còn giả bộ thú vị. Lô Lị liếc mắt nhìn khinh thường. Cô ý nhấn vào vết thương của Hạ An Nhiên cô sau khi trưởng thành sao lại không tiếp tục sống trong cô nhi viện. Nhưng cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, sống như thế nào suốt mấy năm nay? Cuộc sống có khó không? Đối với Hạ An Nhiên bày ra một nụ cười giả tạo công ty chúng tôi đang tuyển người, dù sao cũng là bạn học, cô có muốn tôi giới thiệu cô một chút không? Chẳng qua là cô không có học thức cũng không có năng lực, cho nên cô chỉ có thể làm quét dọn thôi. Hạ An Nhiên đối mặt với việc Lô Lị cố ý tra hỏi, cũng lười quan tâm. Nhưng Lô Lị lại nói rất to. Một số bạn học khác xung quanh cũng nghe thấy. Không ít bạn học nữ vốn có ác cảm với Hạ An Nhiên, vây quanh bắt đầu nói không ngớt. Lô Lị người ta có nhà ý giới thiệu cho cô đi làm, sao cô lại không có phản ứng? Ừ, thật tuyệt nếu có một công việc, còn gì để phải lựa chọn. Thành tích của cô trước đây rất tốt, ai bảo cô bỏ học? Cô hiện tại sao lại kiêu ngạo như vậy, cô cho rằng cô là Liêu Dai Dai sao? Hạ An Nhiên đã từng nghe những lời bàn tán này quá nhiều. Hơn nữa, cô đã dự đoán được rằng khi cô đến buổi họp lớp hôm nay mọi chuyện sẽ không quá yên bình. Liêu Dai Dai có vẻ nhiệt tình, nhưng cô ta là người như thế nào, Hạ An Nhiên biết rất rõ. Người bên kia mời cô đến họp lớp cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là cô ấy đến gặp thầy Lý, không phải để gây chuyện, nên mới nhẫn mại chịu đựng khiêu khích. Lúc này, Hạ An Nhiên cảm thấy điện thoại rung lên liền lấy điện thoại ra. đó là một tin nhắn ngoại chặt, người gửi tin nhắn ngoại chặt có ảnh đại diện màu đen, và tên của anh ấy chỉ đơn giản là Mặc. Hạ An Nhiên cau mày, nghi hoặc nhấp vào ngoại chặt. Mặc, khi nào về nhà? Chương 349, đàn ông chó. Hạ An Nhiên sửng sốt một hồi. Bàn tay mảnh khảnh gõ vài chữ Hạ An Nhiên, anh thêm ngoại chặt tôi khi nào ba? Mặc, khi có ngủ. Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy câu trả lời này. Hành động của tên mất trí này đúng là quá nhanh. Chỉ là Hạ An Nhiên lại khó hiểu, Hạ An Giản, làm sao anh biết mật khẩu điện thoại của tôi? Mặc, khuôn mặt của cô lớn như vậy, có cần mật khẩu không? Hạ An Nhiên. Cô ấy muốn bóp cổ người đàn ông chó má này, anh ta là một con chó. Hơn nữa, Hạ An Nhiên sinh ra lo lắng mãnh liệt. Hạ An Nhiên, nói đi, lúc tôi đang ngủ anh còn làm gì với tôi Mặc, cô sờ vào tay tôi và tôi đã kéo tay cô ra. Hạ An Nhiên, người vốn muốn chất vấn Lăng Mặc, đã đỏ mặt ngay lập tức khi nhìn thấy câu trả lời này. Khi cô ấy ngủ, cô ấy làm những việc điên rồ như vậy. Hạ An Nhiên không chịu thừa nhận vấn đề này. Hơn nữa, cô thực sự tức giận, Hạ An Nhiên đã trực tiếp đổi tên mẹ chặt của Lăng Mặc. Sau khi chỉnh sửa được thực hiện, Lăng Mặc đã gửi một tin nhắn khác. Đàn ông chó, khi nào thì buổi họp mặt kết thúc? Sau khi đổi tên Hạ An Nhiên cảm thấy sảng khoái. Nhìn thấy vấn đề mà tên đàn ông chó đề cập đến, cô lại trở nên chán nản. Hạ An Nhiên tôi không biết, bữa tiệc tối vẫn chưa chính thức bắt đầu. Khi cô và Lăng Mặc gửi mẹ chặt, mọi người không ngừng xúc phạm cô với những lời mỉa mai, châm chọc. Hạ An Nhiên nghe thấy hơi đau đầu. Nhịn không được liền chút giận vào trong tin nhắn với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên, chẳng phải anh đã nói rằng tôi là vợ anh sao, cùng anh hưởng vinh quang sao, vợ anh bây giờ đang bị bắt nạt. Sau khi gửi tin nhắn, Hạ An Nhiên đỏ mặt ngay lập tức. Điều này có vẻ rất làm nũng và cô ấy định thu hồi nó ngay lập tức, nhưng cô ấy chưa kịp thu hồi nó thì số điện thoại của Lăng Mặc đã xuất hiện trên màn hình cuộc gọi. Hạ An Nhiên siết chặt tay điện thoại, sửng sốt. Một bên Lô Lị cùng với các bạn học nữ đang giẫm đạp lên Hạ An Nhiên, từng câu nói một của bọn họ đều khó nghe. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng sau khi họ bàn tán nhiều đến vậy, cô ấy không để tắm mà chỉ nhìn vào điện thoại di động. Lô Lị cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, thậm chí còn cảm thấy Hạ An Nhiên quả có khả năng diễn xuất. Cũng giống như khi còn học trung học, cô ấy rõ ràng bị cô lập, nhưng cô ấy có một tư thế cao quý độc lập với thế giới. Lô Lị khó chịu khi nhìn thấy tư thế giả vờ của Hạ An Nhiên. Với ánh mắt dữ tợn, cô ta đến gần Hạ An Nhiên, quên nói với cô một điều, người mà năm đó cô luôn luôn nghĩ về, yêu sâu sắc và viết cả trăm bức thư tình hàng dương, bây giờ là bạn trai của Liễu Dai Dai và họ sắp đính hôn. Trong giọng điệu càng thêm trầm trọng, cũng không nhìn lại cô có đức tính gì. Là độ bẩn thỉu xuất thân từ cô nhi viện, một người đẳng cấp thấp học không hết cấp 3, năm đó liền thấy sang bắt quàng làm họ, dù dỗ Hàn thiếu gia. Hạ An Nhiên, cô không xứng. Chỉ có Liễu Dai Dai mới có thể xứng với Hàn thiếu gia. Hạ An Nhiên vốn muốn tắt điện thoại của Lăng Mặc, nhưng âm thanh trong phòng riêng quá ồn ào. Không ngờ vì Lô Lị đột nhiên lại gần cô nên cô đã vô tình ấn nhầm nút. Điện thoại liền được kết nối. Sau khi Lô Lị nói xong, Hạ An Nhiên mới nhận ra điện thoại đã được kết nối. Sau khi thuận tay cúp máy, cô nhìn Lô Lị một vòng, nói không nên lời, Hàn Dương. Thư tỉnh. Lô Lị đắc thắng cười nhạo, sau khi Hàn thiếu gia và Dai Dai yêu nhau, anh ấy đã cho Dai Dai xem tất cả những bức thư tình mà cô viết cho anh ấy bốn, chậc chậc chậc, cô thật đúng là loại thấp hèn, nội dung thật sự là lộ liễu kinh tởm. Chương 349, 349, Vu Khống Hung Hãn. Không chương 350, Vu Khống Hung Hãn. Lô Lị vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Từ trong bộ siêu tập ảnh lấy ra mấy bức ảnh chụp thư tình, bắt đầu đọc to. Giống như con chim hướng đến tự do, như cá hướng về biển cả, hoa hướng về gió xuân sáu. Con em, khao khát vòng tay của anh. Mong được bên anh mỗi ngày. Hy vọng mỗi sáng mai khi thức dậy, thứ đầu tiên em thấy được chính là khuôn mặt ngủ say ấm áp của anh. Trong đêm tối, bàn tay anh vuốt ve gò má em, cởi bỏ tất cả những thứ trói buộc trên người em và hôn khắp cơ thể em sáu. Chưa từng nghĩ rằng, lúc tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ. Nội dung lúc bắt đầu còn rất là bình thường. Nhưng đến đoạn phía sau thì căn bản chính là thả thính, là đang viết văn hát. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Hạ An Nhiên rõ ràng đã có chút thay đổi, có một vài bạn học nói chuyện rất quái gở. Trước mặt chúng ta thì luôn bày ra dáng vẻ thanh cao. Hóa ra trong xương cốt lại ti tiện như này. Trước đây từng nghe nói cô ta bán hoa thần, mình còn không tin, nghe được nội dung của bức thư tình này, mình coi như tin rồi. Ha ha ha, xuất thân từ cô nhi viện thì lấy đâu ra tiền đi học, không dựa vào bán hoa thân thì còn có thể dựa vào cái gì. Nghe nói là 200 tệ một lần, phi, còn không đủ để mình ăn bữa cơm nữa. Người ta chú trọng về số lượng chứ không ở giá ca. Mình thấy á, chả cần Hàn thiếu hôn cơ thể đâu, mà chỉ cần là đàn ông thì đều được ý. Những lời lẽ khó nghe đều lọt vào trong tai Hạ An Nhiên. Lê Lị nhìn Hạ An Nhiên đầy trào phúng, cô cho rằng Hàn Thiếu sẽ giống với những người đàn ông dùng 200 tệ để ngủ với cô sao, loại con gái bẩn thỉu như thế đến nhìn cô một cái Hàn Thiếu cũng không thèm nhìn. Lúc nói chuyện còn kéo Liễu Dai Dai đang đứng ở một bên xem kịch, nhìn cho rõ này, đây mới xứng với Hàn Thiếu. Liễu Dai Dai thấy một đám người trong lớp đang nhục mạ Hạ An Nhiên, trong lòng vô cùng vui sướng. Cô ta vô cùng ghét Hạ An Nhiên. Chính là vì người phụ nữ này đã cướp đi sự vinh quang vốn thuộc về cô ta, thậm chí còn cướp đi người đàn ông của cô ta. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do cô gieo gió gặt bão. Có điều vì để giữ hình tượng bạch phủ mỹ tốt đẹp của mình trước mặt mọi người, Liễu Dai Dai vẫn giả vờ chỉ trích Lê Lị. Hạ An Nhiên không dễ gì mới đến tham gia học lớp, cậu nói những chuyện cũ làm gì? Những bức thư tình này đều là cậu ấy viết lúc ngây dại, đều đã trôi qua rồi mà. Lê Lị hừ giọng đáp, mình đây không phải là muốn cho mọi người biết được bộ mặt thật của cô ta sao? Liêu Dai Dai ra vẻ khó xử, nhưng thư tình này là chuyện bí mật, lúc đầu mình chỉ cho cậu xem qua, cậu còn lưu ảnh lại, để người khác biết được thì không hay đâu. Nếu cô ta đã không biết ngại mà viết ra thì còn ngại bị người khác biết được sao? Huống hồ, cô ta bán hoa thì còn sợ chút sóng gió nhỏ này sao? Sau đó, Lê Lị chỉ tay ra phía cửa, nhìn Hạ An Nhiên giống như đang nhìn thấy rất vậy. Giờ PKM trang web cập nhật nhanh nhất. Hạ An Nhiên, cái thứ hạ tiện như cô đừng nói đến chuyện xứng với Hàn Thiếu hay không, ngay đến cả tư cách tham gia buổi họp lớp hôm nay cô cũng không xứng để có. Nếu như cô còn có chút mặt mũi thì bây giờ cút khỏi đây cho tôi, đừng ở lại đây khiến chúng tôi buồn nôn nữa. Với việc Lê Lị dẫn đầu, các bạn học khác cũng chống lại và khinh thường Hạ An Nhiên. Đều muốn cô cút ra khỏi phòng. Hạ An Nhiên cau mày. Cô vốn dĩ là muốn yên tĩnh gặp cô Lý một chút, nhưng không ngờ rằng lại bị làm loạn đến mức này. Đúng lúc này, Hạ An Nhiên vẫn chưa chú ý đến Liêu Dai Dai vẫn luôn giúp cô nói chuyện trên mặt lúc này xoẹt qua tia đắc ý. Hạ An Nhiên hình như nhận thức được gì đó, lại hỏi Liêu Dai Dai một câu, bao giờ cô Lý mới đến? Liêu Dai Dai không ngờ rằng đến lúc này rồi Hạ An Nhiên còn hỏi chuyện của cô Lý. Liêu Dai Dai còn chưa trả lời, một bạn học hừ lạnh nói, giả vờ sự đồ tình thâm làm gì, rõ ràng là cô Lý hôm nay có việc không đến được. Hạ An Nhiên nghe xong, cười rêu nhìn Liêu Dai Dai một cái, rõ ràng biết cô bảo tôi đến đây là có ý đồ riêng, không ngờ rằng, đến chuyện cô Lý có đến hay không cô cũng lừa tôi à. Vốn tưởng rằng hôm nay cô Lý sẽ tới nên cô còn cố gắng làm một cô gái tốt. Nhưng bây giờ biết được rồi thì cô chính là không nhịn được nữa. Chương 350, khuôn mặt này chính là sự phản kích lớn nhất. Ánh mắt Hạ An Nhiên nhìn Liêu Dai Dai dần dần lạnh lùng, đồng thời từng bước ép sát cô ta. Hồi còn đi học cô luôn dùng thủ đoạn này cố ý vu khống bôi nhọ tôi năm, bây giờ vẫn còn dùng thủ đoạn này, không phải là quá kém cỏi à, cô không thể tiến bộ cùng thời đại chút nào sao? Liêu Dai Dai nghe được, tổng lòng có chút hoảng loạn. Làm sao Hạ An Nhiên lại biết được? Những lời nói vu khống bôi nhọ cô ta đều là do cô truyền ra. Liêu Dai Dai nói một cách đáng thương, mình không nên đưa thư tình của cậu cho Lê Lị xem, đến nỗi mà cậu ấy lại đưa thư tình của cậu cho mọi người xem xấu, đây là lỗi của mình thừa nhận. Những cậu cũng không nên tùy tiện vu khống hãm hại mình chứ, mình bôi nhọ cậu lúc nào? Những lời này nói xuống, mọi người đều đồng tình với Liêu Dai Dai, đồng loạt chỉ trích Hạ An Nhiễn. Liêu Dai Dai bôi nhọ vu khống cô lúc nào? Lúc học cấp 3 chuyện cô bán hoa ai ai cũng biết, rõ ràng chính là một con đê. Đúng a, một kẻ bán hoa, làm sao chúng tôi có thể cùng một ruột với cổ được? Thứ bẩn thỉu, còn không mau cút ra khỏi đây. Liêu Dai Dai thấy mọi người đều đang lên tiếng ủng hộ cô ta, trong lòng đắc ý. Giống như lúc còn học cấp 3, cô ta có thể dễ dàng khống chế dư luận khiến cho Hạ An Nhiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lê Lị thấy Hạ An Nhiên còn chưa có đi, cầm lấy cốc nước hất lên người Hạ An Nhiên. Tuy Hạ An Nhiên đã giơ tay ngăn lại, nhưng tóc và khẩu trang của cô đều bị dội ướt. Hạ An Nhiên cau mày, tháo chiếc khẩu trang ướt rót xuống. Sau khi khuôn mặt này lộ ra, mọi người đều nghẹt thở. Lúc Hạ An Nhiên học cấp 3, khuôn mặt đó đã xinh đẹp giống như yêu tinh khiến không ít người hận không thể gỡ lột khuôn mặt của cô xuống. Nhưng bây giờ, mọi người cho rằng Hạ An Nhiên đeo khẩu trang đến đây, không chừng là lớn lên kém xinh rồi. Nhưng không nghĩ rằng người ta còn xinh đẹp hơn. Khiến mọi người đều nghi ngờ không biết có phải là ông trời đã ưu ái cho cô tất cả nhan sắc của thế giới này không. Hạ An Nhiên lạnh lùng nhìn mọi người, hơi hợt trần thuật lại một sự thực, dáng vẻ xinh đẹp này của tôi còn cần phải viết thư tình sao? Đôi mắt sáng chứa đầy phong tình, đôi môi đỏ mọng khế cong lên, một ánh mắt còn không đủ ạ. Từng động tác cử chỉ, từng nụ cười đều đang câu hồn và phách. Giống như những gì Hạ An Nhiên nói, so sánh ánh mắt của cô với thư tình lại với nhau sáu, thì thư tình được coi là cái thá gì? Cô muốn câu dẫn đàn ông bằng việc viết thư tình là chuyện không thể nào. Vẻ đẹp của cô chính là đòn phản công lớn nhất đối với bức thư tình không có căn cứ vừa rồi. Hạ An Nhiên khế nâng đôi mắt sáng của cô lên nhìn Liêu Dai Dai, tuy rằng tôi không biết rốt cuộc Hàn Dương là ai sáu, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, rất sợ bị tôi cướp đi, đúng không? Lê Lị chính là con chó theo sau của Liêu Dai Dai. Hạ An Nhiên không tin, Liêu Dai Dai không biết chuyện Lê Lị hôm nay lấy cái gọi là thư tình ra để hãm hại vu khống cô, mà một người càng sợ cái gì thì sẽ càng để ý đến cái đó. Liêu Dai Dai rất sợ mất đi Hàn Dương. Nếu đã như vậy thì để cô ta luôn sống trong sự lo sợ bất an đi. Hạ An Nhiên tiến lại gần Liễu Dai Dai, nói nhỏ bên tai cô ta, cô nhất định phải giấu Hàn Thiếu nhà cô cho tốt đi. Thản nhiên nuốt thẳng mái tóc ướt đẫm của mình, nếu như không cẩn thận nhìn thấy tôi, vậy anh ta có thể sẽ muốn đổi chủ mà chạy theo tôi đó. Liễu Dai Dai mở to mắt, đây chính là chuyện cô ta sợ nhất. Cô ta vô cùng rõ ràng, Hàn Dương thích Hạ An Nhiên bao nhiêu. Lần này gặp lại Hạ An Nhiên, để cô ta tham gia buổi họp lớp cũng là có mục đích. Chính là muốn cô ta hoàn toàn bị đóng trên cây cột của sự sỉ nhục. Chỉ cần khiến cô ta trở thành là một người phụ nữ bản thân thì Hàn Dương nhất định sẽ không thèm để ý nữa. Nhưng không ngờ rằng, ngược lại còn kích thích Hạ An Nhiên muốn cầu dẫn Hàn Dương. Cảm xúc của Liêu Dai Dai sụp đổ, tức giận hét lớn con tiện nhân này. Cô không được phép cầu dẫn Hàn Dương. Chương 351, sở thích xấu. Liêu Dai Dai vẫn luôn bày ra dáng vẻ thục nữ, đâu có ai từng nhìn được bộ dạng hét to mất khống chế như bây giờ của cô ta. Mọi người có chút bất ngờ. Hơn nữa, càng bất ngờ hơn là người đứng ở ngoài cửa, Dai Dai, em làm sao thế? Liêu Dai Dai nghe thấy giọng nói quen thuộc này, giật mình một cái, trong đầu phút chốc nảy sinh một suy nghĩ không tốt. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại cất lên, lớp trưởng Liêu, lúc nãy tôi vừa đi vệ sinh, nhìn thấy Hàn Thiếu lại ăn cơm ở đây nên kéo anh ấy qua đây luôn. Lúc này có hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Một người nhìn rất bình thường, còn một người nhìn có vẻ là cao phủ soái, toàn thân đều là hàng hiệu, dáng dấp cũng không tệ. Người đàn ông đứng cạnh bên Hàn Dương, lúc này đã chú ý đến Hạ An Nhiên, phút chốc vui mừng, lớp trưởng Liễu, người con gái xinh đẹp sau lưng cô là ai thế? Còn ánh mắt của Hàn Dương từ lâu đã dính chặt vào người Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cười một tiếng, nói với Liễu Dài Dài, hôm nay lại tình cờ gặp được như thế này. Liễu Dài Dài như rơi xuống vực sâu. Nhìn Hạ An Nhiên chằm chằm, cô không được phép cấu dẫn Hàn Thiếu, anh ấy là người yêu tôi. Hạ An Nhiên cười lạnh, sau tối nay sẽ không phải là người yêu cô nữa rồi. Liễu Dài Dài nghĩ tới cái gì đó, nhất thời hoang mang cái gì cũng không quan tâm nữa liền chạy tới bên cạnh Hàn Dương, kéo lấy cánh tay anh ta đi ra ngoài, em có chút chuyện muốn nói với anh. Nhưng Hàn Dương căn bản không hề động đậy. Liễu Dài Dài ngẩng đầu nhìn anh ta, mới phát hiện ra ánh mắt của Hàn Dương vẫn đang dính chặt trên người Hạ An Nhiên. Liễu Dài Dài ý thức được hỏng rồi. Còn Hạ An Nhiên đã ung dung đi đến trước mắt Hàn Dương, mỉm cười với Hàn Dưỡng. Liễu Dài Dài nhìn thấy, vội vàng khoác lấy cánh tay. Hàn Dương, muốn đánh dấu tuyên bố chủ quyền. Chỉ là, giây tiếp theo Hàn Dương liền gỡ cánh tay của cô ta ra. Hạ An Nhiên vốn dĩ còn muốn chọc ghẹo, cố ý làm chút chuyện xấu. Nhưng xem ra, căn bản không cần mình phải làm gì rồi. Liễu Dài Dài vô cùng để ý đến Hàn Dương, nhưng hắn ta lại không phải là hạng người tốt gì. Hạ An Nhiên cũng lười không muốn dở trò xấu nữa, trực tiếp rời đi. Liễu Dài Dài có chút bất ngờ, Hạ An Nhiên lại không nói một câu nào. Nhưng nghĩ tới chuyện Hàn Dương gỡ tay cô ta ra, và ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn vào Hạ An Nhiên. Cô ta liền biết được, tâm tư của Hàn Dương vẫn giống như lúc học cấp 3, đều bay đến trên người Hạ An Nhiên rồi. Liễu Dài Dài nắm chặt tay lại, cực kỳ bất ức, không cam tâm. Nhưng ánh mắt Hàn Dương vẫn luôn nhìn theo Hạ An Nhiên, lúc hình thấy bóng dáng cô rời đi, nhịn không được mở miệng hỏi, cô là Hạ An Nhiên. Nhưng bước chân của Hạ An Nhiên không hề dừng lại. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi không lâu, Hàn Dương mới hoàn lại hồn. Liễu Dài Dài cắn chặt môi, vẻ mặt đầy oán hận. Lúc Hạ An Nhiên học cấp 3, tài năng đã lộ rõ, đã che lấp đi hào quang của cô ta, thậm chí đến người đàn ông mà cô ta thích cũng bị cướp đi. Vì thế, cô ta mới cố làm không ít chuyện xấu. Sau này Hạ An Nhiên thôi học, cuối cùng cô ta mới có thể thay thế đối phương trở thành sự tồn tại được mọi người nhìn vào trong trường học. Thế mà, bây giờ Hạ An Nhiên chỉ cần lộ mặt là dường như có thể dễ dàng cướp đi những thứ trong tay cô ta. Trong đầu Liễu Dài Dài xoẹt qua hận ý, lần nữa khoác lấy cánh tay Hàn Dương, bày ra vẻ đau buồn. Ai, em cũng mới biết được, hóa ra cô ấy xuất thân từ cô nhị viện, nghe nói, vốn dĩ cô ấy không có cơ hội học cấp 3, nhưng cô ấy không đếm xỉa đến, thỏa mãn một số ham muốn cá nhân của viện trưởng cô nhị viện 6, còn có, vì chi phí sinh hoạt, cô ấy còn nổi tiếng với 200 tệ một đêm. Chương 352, 352, vô tình gặp được. Lông mày Hàn Dương nhíu chặt lại, sao anh không biết chuyện này? Liễu Dài Dài thở dài vô cùng đau lòng, không phải là anh lớn hơn em một khóa sao, đây là chuyện xảy ra sau khi anh tốt nghiệp, hơn nữa, chính là bởi vì mọi người biết được chuyện cô ấy bản hoa ở bên ngoài nên nhà trường mới không thể không đuổi học cô ấy. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của Hàn Dương, lại nói, nếu như cô ấy thì người con gái trong sạch thì năm đó sao cô ấy lại viết cho anh những bức thư tình khó coi đó? Hàn Dương nghĩ đến những bức thư tình đó, nét mặt anh ta thay đổi một cách kỳ lạ. Liễu Dài Dài nhìn thấy, thừa thắng xông lên lại nói nhỏ tiếp, còn có, vừa nãy em nhìn thấy trên cánh tay cô ấy đều là nốt ban đỏ, có thể là mắc bệnh lậu gì đó rồi. Bây giờ Liễu Dài Dài đang dùng lời nói ác độc nhất để hình dung về Hạ An Nhiễn, chính là muốn để cho Hàn Dương biết được, người phụ nữ đó cho dù bây giờ rất xinh đẹp nhưng đã bản đến nỗi không còn thuốc chữa nữa rồi. Thế nhưng năm, sau một hồi lâu im lặng, Hàn Dương lại gỡ cánh tay đang ở trong ngực Liễu Dài Dài ra, vậy anh còn có bạn, các em ở bến này từ từ chơi nhé. Vứt xuống lời này liền quay đầu rời đi. Liễu Dài Dài ngày người. Kể từ khi cô ta về nước và liên hệ lại với Hàn Dương, anh ta vẫn luôn rất khách sáo và chiều theo cô ta. Thế nhưng, vừa nãy anh ta đã hết lần này đến lần khác gỡ cánh của cô ra. Bộ dạng muốn phủi sạch quan hệ với cô. Trong đầu Liễu Dài Dài nảy sinh ra một cỗ không cam tâm. Đàn ông quả nhiên đều háo sắc. Cô ta đã bôi nhọ nói xấu nhiều như vậy, nhưng Hàn Dương vẫn bị sắc đẹp của con tiện nhân đó mê hoặc. Trong lòng Liễu Dài Dài xuất hiện cảm giác nguy cơ, buồn chồn lo sợ trước này chưa từng có. Sau khi Hạ An Nhiên đi ra khỏi phòng, liền đi thang máy xuống lầu. Bạn đầu còn cho rằng lần này có cơ hội gặp cô Lý, có điều xem ra vẫn là phải tìm con đường khác, xem có thể liên lạc được với cô Lý không. Hạ An Nhiên đến tầng 1. Vốn dĩ muốn như này rời đi nhưng mái tóc ướt đẫm vẫn là khiến cô có chút khó chịu. Hạ An Nhiên liền đi vào nhà vệ sinh trước. Lúc đang chuẩn bị xử lý vết bẩn trên tóc, nghe thấy trong nhà vệ sinh có một người phụ nữ đang gọi điện thoại. Tôi đã đến khách sạn rồi, lập tức sẽ đến phòng 606 tìm Lạc Ngạn, yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không xảy ra bất cứ sai sót gì sáu, có điều, cô phải nhắc nhở đám phóng viên đó lúc chụp tôi phải chụp cho đẹp một chút sáu. Hạ An Nhiên khựng lại một chút. Ngày nay, sao lại có nhiều người thích tính kế người khác vậy? Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh NH. Có điều, Hạ An Nhiên cũng chỉ oán thầm trong lòng một câu, lại tiếp tục xử lý mái tóc. Không lâu sau, người phụ nữ đó gọi điện thoại xong liền từ buồng vệ sinh đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy chỗ buồn rửa tay có người, sững người một cái, trong mắt lộ ra ánh nhìn lạnh lùng, đi từng bước một qua, có phải vừa nãy cậu nghe thấy cái gì không? Hạ An Nhiên nhìn người phụ nữ đó đi đến bảy. Chỉ có thể nói là thế giới này thật nhỏ. Hạ An Nhiên không ngờ rằng, lại tình cờ gặp được Hạ Mộng Nhi. Lúc Hạ An Nhiên nhìn thẳng vào cô ta, Hạ Mộng Nhi mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Khuôn mặt này làm cho Hạ Mộng Nhi hoàn toàn sững. Cô ta từ bé đến lớn đều được mọi người khen xinh đẹp, sau này vẫn luôn đến thẩm mỹ viện làm một số điều chỉnh nhỏ, gương mặt này của cô ta đã được xem là vô cùng hoàn mỹ rồi. Nhưng không ngờ rằng người phụ nữ trước mắt này lại khiến cô phút chốc thất sắc. Hạ Mộng Nhi nắm chặt tay lại, vô cùng cảnh giác nhìn Hạ An Nhiên, không khách khí uy hiếp, đừng ăn nói lung tung, biết chưa? Hạ An Nhiên nhìn Hạ Mộng Nhi lên mặt nạt người bấy giờ sáu. Thật là khác xa với Tiểu Bạch Hoa trước đây. Nhưng đây mới là bản chất thật của chị ta. Chương 353, 353, đòn phản công. 10. Chương 354, đòn phản công. Hạ An Nhiên không muốn phản ứng lại Hạ Mộng Nhi, vì vậy cô ấy chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy tình huống này, sắc mặt tạm đạm khổ coi, người phụ nữ này có nghe những lời cô ta nói không? Cô có chút bất an liền rời khỏi toilet, lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số vừa rồi. Lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với cổ thì có một người phụ nữ nghe thấy, tôi phải làm sao? Người ở đầu bên kia điện thoại hoảng sợ, sao cô lại bất cẩn như vậy? Nếu bị Lạc Ngạn phát hiện ra chúng ta lên kế hoạch mọi việc, cô sẽ xong đời. Hạ Mộng Nhi cắn môi, vậy tôi phải làm sao? Cô thử tìm cách lỗi người phụ nữ đó vào đại sảnh, tôi sẽ đến ngay lập tức và dùng tiền bịt miệng người phụ nữ đó lại, cô cứ dựa theo đó mà làm. Hạ Mộng Nhi gật đầu, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Mộng Nhi siết chặt tay cô. Cô ta đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ rất lâu, và cô không được thất bại. Hạ Mộng Nhi hai mắt chìm xuống, lập tức nghĩ ra cách, chạy ra khỏi toilet. Sau khi Hạ An Nhiên ra khỏi toilet, cô chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô ấy bước đến cửa sảnh thì bất ngờ quản lý sảnh đưa hai nhân viên bảo vệ đi đến. Quản lý sảnh thấy Hạ An Nhiên thất thần, nhanh chóng sụ mặt nói, vị tiểu thư này, mời đến phòng an ninh, hợp tác với chúng tôi một chút. Hạ An Nhiên nghi hoặc, đến phòng an ninh làm gì? Có một vị tiểu thư làm mất đồ, nghi là ở trong túi sách của cô. Hạ An Nhiên ôm trán. Hôm nay cô không nên ra ngoài, nhìn xem cô đã gặp phải những chuyện gì. Và cũng không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là Hạ Mông Nhi vì lo lắng Hạ An Nhiên sẽ phá hỏng kế hoạch của mình nên đã cố tình để nhân viên bảo vệ kéo cô ấy đi để cô ta có thể thành công một cách suôn sẻ. Hạ An Nhiên nhìn cách đó không xa. Hạ An Nhiên thấy Hạ Mộng Nhi đã bước vào thang máy, và liếc nhìn cô ấy. Hạ An Nhiên khẽ cong môi, bình tĩnh nói với quản lý sảnh, vừa rồi là cô gái trong thang máy, nói làm mất đồ đúng không? Người quản lý tiền sảnh im lặng. Hạ An Nhiên cười, anh nghĩ xem, nếu tôi thật sự muốn thứ gì đó, phải đi ăn trộm sao? Người quản lý sảnh nhìn vào mặt Hạ An Nhiên. Ngay cả khi cô ấy muốn cắt vì sao trên bầu trời, không chừng sẽ có người tìm cách đưa ra chúng bằng cả hai tay. Vì vậy, đây là vu khống. Không quan tâm đến sắc mặt của quản lý sảnh thay đổi, Hạ An Nhiên bước tới quầy lễ tân liếc mắt nhìn cô nhân viên lễ tân, tôi thấy phòng riêng của các cô đều có điện thoại bàn. Quầy lễ tân của các cô có thể liên lạc được không? Quầy lễ tân bị sắc đẹp làm cho kinh ngạc, cô gái lắp bắp gật đầu, có thể liên lạc. Hạ An Nhiên đối mặt với quản lý sảnh đi tới, tôi muốn gọi điện cho chị gái, cô ấy vừa rồi chị cố ý nói đùa rằng tôi ăn trộm đồ, tôi muốn cùng cô ấy làm rõ mọi chuyện, không để chuyện này làm ồn ào, được không? Quản lý đại sảnh không muốn làm phiền, phòng riêng nào? Hạ An Nhiên, 606. Người quản lý tiền sảnh sửng sốt cô có chắc là 606 không? Hạ An Nhiên mặt không thay đổi nói, đúng vậy, là phòng riêng của anh Lạc. Nghe Hạ An Nhiên gọi tên của người bên kia, quản lý sảnh không còn nghi ngờ gì nữa, liền yêu cầu nhân viên lễ tân gọi vào số. Sau khi cuộc gọi được thực hiện, người phụ nữ ở quầy lễ tân đưa điện thoại cho Hạ An Nhiên. Đúng là có một người phụ nữ ở đầu đây bên kia nghe máy, có chuyện gì vậy? Hạ An Nhiên đi thẳng vào chủ đề, một người phụ nữ đã đi thang máy lên tầng 6, hẳn là cô Tạ sẽ đến phòng riêng của cô. Người đó cũng đã sắp xếp phóng viên ở bên ngoài. Nói xong cô đưa điện thoại cho quầy lễ tân. Sau đó, cô ấy nhìn người quản lý sảnh với một nụ cười, tôi không biết người phụ nữ vừa rồi, nhưng cô ta muốn làm điều gì đó xấu, và tôi tình cờ nghe thấy trong toilet. Cô ấy đã lợi dụng các người, có tình giữ tôi ở lại, ngăn cản không để tôi tổ giác cần trở kế hoạch của cô ta. Chương 354, 354, mỗi ngày một lá thư tình. 10. Chương 355, mỗi ngày một lá thư tình. Sau khi Hạ An Nhiên nói ra bí mật, cô ấy giấu nhẹm công lao cũng như tên của mình, và rời khỏi đại sảnh. Lấy điện thoại ra và chuẩn bị liên hệ với tài xế. Giữa khi cô ấy kịp gọi, một chiếc xe đã đến chỗ Hạ An Nhiên. Đây là xe của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên bước lên xe, khá kinh ngạc, sao anh lại ở đây? Không thể không tự hỏi, là bởi vì tin nhắn tôi gửi cho anh sao? Cho nên, vì một câu vinh quang của cô mà chồng của cô đã xuất hiện. Vẻ mặt của Lăng Mặc nhàn nhạt, tiện đường thôi. Vẻ mặt Hạ An Nhiên tối sầm lại, cũng đúng. Người điên bệnh hoạn có bao nhiêu việc phải làm, cô là cái gì? Chỉ là tiện đường đến đón cũng đã rất nghề mặt rồi. Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện không hay hôm nay, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lăng Mặc nhìn thấy mèo hoang nhỏ bộ dạng ảm đạm, nhíu mày thật sâu. Con mèo hoang nhỏ không phải là người thích náo nhiệt. Đối với chuyện hôm nay cô ấy đến buổi họp lớp, thật lòng anh thấy rất khó hiểu. Nếu không thích những người đó, tại sao lại đến đây? Hạ An Nhiên ôm cánh tay dựa vào cửa kính xe. Tôi vốn tưởng rằng cô Lý sẽ tới, không nghĩ đến, bọn họ chỉ đang muốn gây khó dễ đùa cợt tôi mà thôi. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã quen với điều này. Từ nhỏ đến lớn, thực sự có rất ít người đối xử tốt với cô ấy. Hạ An Nhiên cố gắng lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười với Lăng Mặc, tuy nhiên, tôi không phải là con mèo nhỏ yếu đuối, tôi đã dọn sạch những người gây khó dễ cho tôi rồi, không chừng cô ta hiện tại còn đang hoảng loạn. Tại sao cô ấy buồn bã? Rõ ràng, cô ấy không còn là con mèo yếu ớt ở trường trung học, ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Hạ An Nhiên lộ ra răng hổ nhỏ, ừ, bây giờ ai dám bắt nạt tôi, nhất định tôi sẽ cắn trả. Lăng Mặc có thể cảm thấy rằng lúc này con mèo hoang nhỏ đang giả vờ mạnh mẽ. Đó rõ ràng là một bộ dạng hung dữ, nhưng điều đó chỉ khiến anh ấy cảm thấy đau lòng. Lăng Mặc giơ tay trực tiếp ra nắm lấy Hạ An Nhiên, anh kéo Hạ An Nhiên vào trong lòng, cố ý tính sổ với cô, hồi cấp 3 cô bao nhiêu tuổi mà đã biết yêu thầm người khác. Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái, tôi yêu thầm ai? Lăng Mặc hít mắt, Hàn Dương. Hạ An Nhiên nghĩ tới vừa rồi, khi Lô Lệ nói lung tung, cổ vô tình bẩm điện thoại kết nối với Lăng Mặc. Cho nên, những gì Lô Lệ nói Lăng Mặc đều nghe thấy. Hạ An Nhiên lập tức giải thích, tôi còn không biết Hàn Dương, tại sao tôi phải yêu thầm anh ta? Đến anh cũng nói là tôi yêu thầm Hàn Dương. Mây đen trong mắt Lăng Mặc biến mất một ít, anh ấy lạnh lùng hỏi, thư tình thì sao? Hạ An Nhiên sắc khóc, thư tình và mọi thứ đều là vô không, tôi lúc ấy cả ngày đều nghĩ về việc vào một trường đại học tốt, làm gì có thời gian để viết thư tình, còn không bằng ngồi giải thêm dám ba đề thi. Lăng Mặc khẽ nhướng mày, khoe miệng tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ. Anh đã nói, con mèo hoang nhỏ tính tình như vậy, làm thế nào có thể viết thư tình? Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ, từ hôm nay, mỗi ngày cô viết cho tôi một lá thư đi. Hạ An Nhiên, người bệnh điên lại giải mã thêm một sở thích biến thái. Bây giờ ngay cả thư tình cũng không dung tha. Hạ An Nhiên chống cự, chỉ có người khác viết thư tình cho tôi. Tôi chưa có kinh nghiệm viết thư tình. Anh bảo tôi viết mấy thứ này không phải là làm khó tôi sao? Lăng Mặc vốn đang tâm trạng vui vẻ, bởi vì lời nói của con mèo hoang nhỏ mà biến mất, giọng nói lạnh lùng hỏi, có người viết thư tình cho cô? Chương 356, sao tôi có thể thích tên cầu nam nhân chứ? Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hê Nạp. 10. Chương 357, sao tôi có thể thích tên cầu nam nhân chứ? Hạ An Nhiên vẻ mặt hung dữ, tức giận nói, đội tay này của tôi, sao lại trở thành cái tay chuyến hầu hạ anh chứ? Lời này vừa nói xong, thì chiếc xe đi qua một đoạn đường không được bằng phẳng, rung lắc làm Hạ An Nhiên buồn nôn. Chóng mặt không nhịn được nữa liền nôn ra khắp người Lăng Mặc. Sau khi nôn xong, Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt. Lần trước ở trong phòng bệnh của Cấu Nôn Duy đã nôn lên người Lăng Mặc một lần, cô còn ngu ngốc không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay Hạ An Nhiên biết vô cùng rõ, tại sao mình lại buồn nôn. Bộ não hoạt động với tốc độ cao trong cơn hoảng loạn. Thế là, đánh đòn phủ đầu một cách dứt khoát, chỉ vào Lăng Mặc trách móc, anh xem, đều là tại anh lợi dụng tôi bị anh chọc cho tức nổn luôn rồi. Khuôn mặt Lăng Mặc lạnh băng. Con mèo hoang nhỏ không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Lại ăn uống linh tinh ở bên ngoài. Đôi mắt sâu của Lăng Mặc nheo lại, 1000 chữ, một chữ cũng không được thiếu. Hạ An Nhiên, số lượng chữ của thư tình cư nhiên cũng có thể dư ra. Đúng lúc này, chiếc xe lại đột nhiên phanh lại. Hạ An Nhiên lại lần nữa không nhịn được mà nôn ra. Hạ An Nhiên đau khổ rơi nước mắt. Lái xe nhất định là có thù oán với cô, nếu không tại sao hôm nay lại lái xe không vững như vậy? Có điều, Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh băng của Lăng Mặc. Lần này Hạ An Nhiên không cần Lăng Mặc mở miệng, cô liền ngoan ngoãn tự giác tăng thêm số chữ, mỗi ngày tối sẽ viết thư tình 1100 chữ. Lăng Mặc về đến nhà liền đi tắm. Một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên nôn hai lần lên người, còn chữa bóp chết cô thì số của cô quả thật là rất lớn. Hạ An Nhiên ngồi trước bàn, cắn đầu bút. Vốn dĩ hình thức thư tình ngày mai mới bắt đầu, nhưng hôm nay cô hết lần này đến lần khác nộn lên người Lăng Mặc, đối phương có chút tức giận, tối nay phải dùng đến thư tình rồi. Nhưng cô thực sự không có kinh nghiệm a. Hạ An Nhiên túi gằm mặt xuống, không thể không gọi cho Bùi Kỳ rồi. Bùi Kỳ nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của Hạ An Nhiên trong cuộc gọi video, sững sờ, sao thế, ai bắt nạt cậu hả? Hạ An Nhiên khóc thút thít, trước đây cậu không phải là theo đuổi rất nhiều người đàn ông sao, cậu nhất định biết viết thư tình đi, nhanh viết cho mình một bước đi, bây giờ mình đang cần gấp. Bùi Kỳ đầu đầy sương mù hỏi, bây giờ đã là thời đại nào rỗi còn viết thư tình? Sau đó, nheo mắt lại, hơn nữa, cậu muốn viết thư tình cho ai? Hạ An Nhiên đau lòng rơi lệ, còn không phải là tên đại biến thái Lăng Mặc đó sao, cũng không biết dạy thần kinh nào của anh ta bị chậm, còn muốn mình viết thư tình, hơn nữa còn phải viết bằng tay, còn không được lên mạng tìm, mình có thể làm thế nào? Giờ cờ mở trang web cập nhở ở tê nhanh nhất. Bùi Kỳ 11. Sao mình cứ cảm thấy, cách thức sống chung gần đây của cậu và Diêm Vương sống càng ngày càng không bình thường nhỉ? Hạ An Nhiên chớp mắt vài cái, thử. Chỗ nào không đúng? Bùi Kỳ sâu xa nhìn Hạ An Nhiên, sao mình cảm thấy, hai người như đang yêu nhau? Hạ An Nhiên há hốc mồm, chị em à, có phải là não cậu hỏng rồi không, hai người bọn tớ sao mà yêu nhau được? Hơn nữa sáu. Cậu nghĩ mình sẽ thích người điền sao? Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên chằm chằm, lẽ nào cậu không phát hiện ra, gần đây cậu mở miệng đóng miệng đều nhắc đến Diêm Vương sống sao, trước đâu còn vì chuyện của tiểu tam mà tức giận sáu. Đến đen cũng có rồi, còn không có chuyện gì à? Cuối cùng, hỏi một câu thật lòng, nói, có phải cậu bị sắc đẹp của Diêm Vương sống mê hoặc nên thích anh ta rồi không? Hạ An Nhiên nghe thấy câu hỏi này của Bùi Kỳ liền có chút chột dạ không thể giải thích. Sau khi trầm mặc một lúc, vẻ mặt không đổi hừ giọng nói với Bùi Kỳ, anh ta vừa nhỏ nhen, keo kiệt, độc mồm độc miệng, phúc hắc, còn đặc biệt xấu tính, sao mình có thể thích anh ta được chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Sau đó, thái độ cương quyết nói từng tiếng một, cho dù thế giới chỉ còn một mình anh ta là đàn ông, mình cũng sẽ không thích anh ta. Chương 357, chiếm hữu. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 358, chiếm hữu. Lăng Mặc từ trong nhà tắm đi ra liền nghe được câu nói này của Hạ An Nhiên với Bùi Kỳ. Cho dù thế giới chỉ còn một mình anh là đàn ông thì cũng sẽ không thích anh. Câu nói này như một đòn thật mạnh đánh vào trong lòng Lăng Mặc. Anh cho rằng quan hệ của bọn họ đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng, cái gì cũng không phải. Trái tim của con mèo hoang nhỏ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ đặt trên người anh. Ánh mắt Lăng Mặc u ám, từng bước đi về phía Hạ An Nhiên. Còn Hạ An Nhiên sau khi bày tỏ thái độ với Bùi Kỳ thì không muốn nghe cô ấy đoán linh tinh gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cắn đầu bút, thật là, không giúp đỡ còn gây thêm phiền phức nữa. Những câu hỏi đó của cô ấy khiến lòng cô hỗn loạn. Hơn nữa, sao Bùi Kỳ lại cho rằng cô thích tên điên này? Chắc là mắt hỏng rồi. Đúng vào lúc Hạ An Nhiên đang oán thầm trong bụng, một cánh tay giơ ra từ phía sau, cướp lấy bút của cô. Hạ An Nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Lăng Mặc lạnh tanh, đứng phía sau lưng cô. Nhân lúc cô đang ngạc nhiên, Lăng Mặc tụt người, một tay tóm lấy cánh tay cô, kéo cổ đứng dậy lôi vào trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, trong mắt tràn đầy tức giận, không thích tôi vậy sao? Tim Hạ An Nhiên đập thình thịch. Tại sao tên điên này đột nhiên lại hỏi những lời không thể hiểu giải thích được như vậy? Chính vào lúc khuôn mặt cô ngơ ngác, Lăng Mặc tủi đầu không khách khí cắn môi cô. Nồng nhiệt, dây dưa, tấn công mạnh mẽ. Đầu óc Hạ An Nhiên hốt hoảng không thở nổi. Lăng Mặc xâm nhập và len lỏi khắp nơi. Giống như một con sói đói đã mở được xiềng xích của mình, không còn kiểm soát được, hành động thô bạo và độc đoán. Hạ An Nhiên hoàn toàn bị động bị anh kiểm soát. Trong lúc không ngừng dây dưa bị dẫn dắt lên giường, Lăng Mặc đè lên con mèo hoang nhỏ, trong mắt áp chế cố lửa nóng, cắn đôi môi mềm mại của Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vốn dĩ cho rằng Lăng Mặc chỉ đang muốn kích thích. Trước đây cũng có vài lần giống như này, đột nhiên hôn cô. Nhưng dần dần Hạ An Nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng. Những nụ hôn trước đây đều không đi quá giới hạn, nhưng lần này Lăng Mặc giống như con sói đói hung ác muốn nuốt chửng cổ. Không chỉ cắn môi mà còn liên tục di chuyển cánh tay. Lăng Mặc vừa dùng sức, quần áo trên người cô giống như tấm vải rách dễ dàng bị anh xé ra. Hạ An Nhiên hả hốc miệng. Lần này Lăng Mặc 11. Muốn làm gì? Lẽ nào anh chê kích thích trước đó không đủ nên bây giờ muốn làm thật? Nhưng Hạ An Nhiên nghĩ tới tình hình sức khỏe của cô bây giờ, phút chốc hoang mang lo sợ. Đột nhiên dùng sức, đánh thật mạnh vào ngực Lăng Mặc, vô cùng mâu thuẫn nhìn Lăng Mặc tức giận quát, anh không được đụng vào tôi. Sẽ làm hại đến bảo bà ba. Lăng Mặc nhận thấy đôi mắt của con mèo hoang nhỏ chứa đầy sự lên án và bài xích sáu. Trong lòng giật mình bừng tỉnh. Bởi vì một câu không thích của con mèo hoang nhỏ, lại khiến anh mất khống chế đến mức này. Tuy nhiên, nỗi u ám trong lòng không ngừng lớn lên khiến anh muốn chiếm lấy con mèo hoang nhỏ một cách không kiểm soát. Muốn để cho cô biết được, cô là của anh. Sau này sẽ không chạy được nữa. Bây giờ anh cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng một khi làm như vậy, con mèo hoang nhỏ có còn giống như trước đây tình nguyện ở bên cạnh anh không? Sẽ không. Cô sẽ chạy trốn. Lăng Mặc kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, bật dậy khỏi người cô. Sau khi nhìn con mèo hoang nhỏ chăm chú một lúc, trong mắt xoẹt qua tia đau khổ, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Hạ An Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Lăng Mặc không biết tại sao trong lòng có chút đau đớn không thể giải thích được. Nhưng sau đó lại thở phào một hơi, bàn tay đặt lên bụng một cách vô thức. May quá, không xảy ra chuyện gì. Chỉ là cô không mảy may nhận ra, nếu như không phải là bởi vì bảo bảo thì cô căn bản không có bất cứ tinh thần chống đối nào với Lăng Mặc bảy. Chương 358, 358, chị dâu ngoại tình. 10. Chương 359, chị dâu ngoại tình. Sau khi Hạ An Nhiên nằm một lúc lâu, cô mới chậm rãi chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Một giây sau, cô liền nổi giận. Tên đàn ông cho đó ra tay quá nặng. Chiếc váy rách nát lúc này không giấu được những vết hằn đỏ do bị véo và cọ sát. Bộ dạng thật thảm hại. Hạ An Nhiên không dám đối mặt với tình trạng rối bời của cô, nhanh chóng lấy chăn bông quấn lên người cô. Chỉ là cô không hiểu tại sao Lăng Mặc đột nhiên nổi giận. Nếu không phải cô đánh thức tỉnh anh ấy kịp thời, tên đàn ông chó đó rõ ràng muốn nuốt chửng cô một phát. Nhưng điều này không đúng. Tên đàn ông chó đó rõ ràng là thích những cô gái xấu xí. Tại sao lại đối xử như vậy với người vừa xinh đẹp, đáng yêu lại thông minh như cô? Làm chuyện cầm thú như vậy. Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên thắt lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kinh hãi, có phải là do mình quá quyến rũ, mới chữa khỏi căn bệnh không thích gái đẹp của Lăng Mặc. Đúng vậy năm. Vừa rồi ánh mắt của tên đàn ông chó đó nhìn cô rõ ràng lộ ra một tia tâm tình khiến tim cô đập nhanh hơn. Hạ An Nhiên lập tức hoảng sợ. Nếu là như vậy, cô ấy hàng ngày vẫn thay đổi thủ đoạn để kích thích Lăng Mặc, đấy không phải là dẫm lên lưỡi dao tìm đến cái chết sao? Có lẽ nào tên chó đó không kiềm chế được sẽ đem cô đi làm món thịt đùi. Hạ An Nhiên hoảng sợ ôm bụng, chuyện này phải làm rõ ràng mới được. Chuyện này liên quan đến sự an toàn trong bụng cô ấy, vì vậy không được mơ hồ. Lăng Mặc đến phòng làm việc và ngồi trên ghế sofa. Nghĩ đến việc mình không có chỗ đứng trong lòng mèo hoang nhỏ, lông mày của anh ấy cau lại thật sâu. Trong lúc nhất thời, tâm trạng lâm vào trạng thái âm u. Một lúc lâu sau, tiếng chuông của điện thoại di động vang lên trong bầu không khí trầm mặc này. Lăng Mặc kết nối điện thoại. Người ở đầu dây bên kia cung kính nói, đã tìm hiểu được. Thiếu phủ nhân ở buổi họp lớp đã xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ tên là Liêu Dai Dai. Sau khi Lăng Mặc nhận được mẹ chặt từ con mèo hoang nhỏ, ảnh đã nhanh chóng đến nhà hàng để bảo vệ cô ấy. Hãy tìm đọc trang chính ở Trùng Phèn E. Không nghĩ rằng con mèo hoang nhỏ đã rời buổi họp lớp sớm, nhưng có thể cảm thấy rằng cô ấy tham gia buổi họp lớp này với một tâm trạng không tốt. Là một người đàn ông, Lăng Mặc đương nhiên phải làm một điều gì đó. Lăng Mặc không quan tâm con mèo hoang nhỏ đúng hay sai trong cuộc xung đột đó, vì vậy anh ra lệnh không chút thương tiếc, xử lý đi. Chỉ có anh mới được bắt nạt con mèo hoang nhỏ, người khác có tư cách gì bắt nạt cô ấy? Sau khi ra lệnh, Lăng Mặc liền cúp điện thoại. Nhưng đôi lông mày đang cau lại, chậm rãi hé ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong chua xót. Cho dù trong lòng của mèo hoang nhỏ không có vị trí dành cho anh, vậy thì sao? Chỉ cần khóa chặt cô ấy ở bên người, một ngày nào đó, trái tim cô nhất định sẽ có một vị trí dành cho anh. Từ từ sẽ được. Đối với con mèo hoang nhỏ thực sự không nên nóng vội. Sau khi Lăng Mặc suy nghĩ kỹ, ngón tay mảnh khảnh của anh lướt vài lần trên điện thoại và bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, Lăng Mặc lãnh đạm dặn dò, sắp xếp chút thời gian đến biệt thự. Phó Tân ở đầu bên kia điện thoại sững sờ, trọng lời nói có chút hoảng sợ, "Ông chủ, anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Lăng Mặc nhẹ giọng nói, "Không phải tôi." Phó Tân thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đã nói, nếu anh kiên trì uống đơn thuốc của tôi, cơ thể của anh sẽ có thể kiểm soát tốt." Sau đó Phó Tân lại hỏi, "Ai không thoải mái? Chị dâu sao? Chị dâu bị sao vậy?" Lăng Mặc nhíu mày, nói ngắn gọn tình hình, "Gần đây, cô ấy dễ bị buồn nôn." Phó Tân im lặng một lúc rồi thì thào nói, "Lúc trước tôi nghe Thu Tử Châu nói rằng chị dâu gần đây thích ăn đỗ chua, bây giờ cô ấy lại cảm thấy buồn nôn." Phó Tân đột nhiên sửng sốt, "Quái, chị dâu sẽ không cắm sừng ông chủ, có thai với người khác chứ?" Chương 359, 359, không có khả năng mang thai. 10. Chương 360, không có khả năng mang thai. Vẻ mặt Lăng Mặc trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, "Nghĩ gì vậy? Thời gian gần đây con mèo hoang nhỏ bé đã bị anh khóa chặt bên người, làm sao có thời gian để cho cô ấy cắm sừng anh? Người đàn ông của cô chỉ có thể là anh." Phó Tân cảm thấy ớn lạnh từ điện thoại truyền sang mình, và họ vài lẫn với lương tâm cắn rứt, "Tôi cũng chỉ là nghi ngờ hợp lý, tuy nhiên, trước hết, khả năng mang thai nên được loại trừ." Khóe miệng Lăng Mặc chua xót. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy con mèo hoang nhỏ nôn mửa, anh ấy thậm chí còn không nghi ngờ điều đó một chút nào. Bởi vì không có khả năng. Thân thể của anh vốn là không thể có con nối dõi, làm sao mèo hoang nhỏ có thể mang thai được? Và Phó Tân vẫn tiếp tục nói, "Chị dâu có thể có vấn đề về đường tiêu hóa, đây là một vấn đề nhỏ, tôi cũng không cần qua đó để khám. Khi đó, tôi sẽ kê một đợt thuốc, bảo Tôn quản gia giang thuốc cho chị dâu điều trị, sẽ ổn thôi." Lăng Mặc có thái độ cứng rắn, "Anh tự mình tới." Phó Tân gào khóc thảm thiết, "Ông chủ, tôi đang nghiên cứu công thức cho công ty mới của anh. Tôi là một con chó bận rộn, tôi làm gì còn thời gian? Bởi vì phải chuẩn bị thành lập công ty dược mới. Bác sĩ thiên tài nhỏ Phó Tân này, bị Thu Tử Châu lỗi kéo đi làm những việc lớn lao, gần đây, anh ta thực sự bận rộn." Phó Tân càng lúc càng phàn nàn, "Sư phụ của tôi có thể sẽ đến thành phố Lỗ Hải trong vài mấy ngày tới, tôi còn không biết là mình có thời gian để gặp mặt ông ấy không." Lăng Mặc kiên quyết nói, "Tôi sẽ đưa An Nhiên đi gặp ông Tôn." Phó Tân nhất thời không nói nên lời, "Ông chủ, thân thể của chị dâu chỉ là một vấn đề nhỏ, tôi có thể lo được, anh đâu cần phải phiền tới sư phụ tôi đâu. Anh buông tha cho sư phụ của tôi đi." Chẳng qua, khi Phó Tân khóc lóc kể lễ, Lăng Mặc đã cúp điện thoại. Hạ Mộng Nhi bị quản lý sảnh khống chế và đưa vào phòng an ninh. Sau đó, người đại diện của cô ta là vệ minh đến, và sau một thời gian dài nói chuyện, giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cô ta đã được đưa ra khỏi phòng an ninh. Ra khỏi phòng bảo vệ, vệ minh không khống chế được cảm xúc, quát lớn, "Hạ đại tiểu thư, chuyện tối hôm nay tôi đã sắp xếp rất tốt rồi, tại sao cô lại không nắm bắt cơ hội chỉ có một lần trong đời này, cô có biết khó khăn như thế nào mới điều tra được thông tin của Lạc Ngạn không? Hơn nữa, lần này cô làm kinh động đến Lạc Ngạn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô sẽ ở trong giới này như thế nào?" Tình hình Hạ gia bây giờ đang rất gay go. Vốn dĩ Hạ Mộng Nhi cho rằng cho dù cha mình gặp tai nạn, nhưng công ty Đức Thụy vẫn còn thì cô ấy vẫn là đại tiểu thư của Hạ gia. Nhưng không nghĩ Hạ Đức Hải trước đó đã thế chấp rất nhiều thứ, còn nợ bên ngoài rất nhiều. Hạ Mộng Nhi không muốn cả ngày bị người khác truy đuổi đòi nợ. Giới giải trí là nơi tốt nhất để kiếm tiền. Cô ấy ưa nhìn và có chút tài lẻn nên sau khi cùng với mẹ cô thương lượng, cô ta thông qua các mối quan hệ bước vào giới giải trí để kiếm tiền. Trong những ngày vừa qua, Hạ Mộng Nhi đã thu hút rất nhiều người hâm mộ nhờ dựa vào cô gái trong trắng, giàu có, xinh đẹp và người phụ nữ tài năng. Nhưng chỉ ở mức độ này thì không đạt được mục tiêu của Hạ Mộng Nhi. Nếu cô ta gia nhập vào làng giải trí, tất nhiên sẽ muốn trở thành một bông hồng nhiễu người biết đến. Và nếu một người mới như cô ta phải làm việc từng bước, thì sẽ mất nhiều năm để đạt được điều đó. Cô ta không thể chờ đợi, vì vậy cô ta đã sử dụng một số thủ đoạn. Cách nhanh nhất để bản thân trở nên hot là dính vào thai tiếng. Sau hàng ngàn lựa chọn của Hạ Mộng Nhi, cô tập trung vào nam diễn viên trẻ Lạc Ngạn. Lạc Ngạn không chỉ có thực lực mà còn có ngoại hình, hoàn toàn là một người đàn ông có sự kết hợp giữa thực lực và số lượng người biết đến. Hơn nữa, anh ấy đã dính thai tiếng kể từ khi ra mắt. Chương 360, 360, hãy giúp đỡ. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 361, hãy giúp đỡ. Hôm nay, Hạ Mộng Nhi định đóng giả có ai đó ở bàn rượu ép cô uống rượu, kích động tiến vào phòng 606. Lạc Ngạn luôn là một người hiền lành và dịu dàng, tất nhiên anh hùng phải cứu mỹ nhân. Vào thời điểm đó, các phóng viên đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn sẽ chụp được hình ảnh của cô và Lạc Ngạn. Với sở căng đan và ân huệ cứu mạng này là điểm xuất phát, cô ấy giả vờ ngây thơ, sau đó lợi dụng tình hình để quấn lấy Lạc Ngạn. Thường xuyên qua lại, cuối cùng Lạc Ngạn nhất định sẽ túi đầu dưới làn váy màu hạt lựu của cô. Nhưng không nghĩ đến chuyện, cô đã bị sơ hở. Hạ Mộng Nhi đang ở trong tâm trạng tồi tệ, bị người đại diện mắng mỗ, cảm xúc của cô ấy bật lên.
Lạc.
Ngạn tính tình không tồi. Tôi sẽ đi giải thích. Cô làm vậy thì được cái gì?
Vệ Minh, đúng là tính khí Lạc Ngạn không tồi, nhưng người đại diện của anh ta là một phụ nữ nổi tiếng bạo lực. Cô nghĩ rằng chỉ một câu giải thích của cô là xong sao? Bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ ăn chay.
Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt, tôi khác với những người khác.
Bọn họ không cho người khác thể diện, thì có thể không cho tôi thể diện sao?
Dù sao tôi cũng là đại tiểu thư của Đức Thụy.
Vệ Minh nhìn điệu bộ tiểu thư của Hạ Mộng Nhi, thật không nói nên lời.
Ngay sau đó điện thoại di động của Vệ Minh vang lên.
Vệ Minh quay sang một bên.
Sau khi cúp điện thoại, cô đối mặt với vẻ mặt xấu xí của Hạ Mộng Nhi, tất cả công việc của cô trong thời gian tới đều bị hủy bỏ.
Hạ Mộng Nhi bối rối, ý cô là gì?
Vệ Minh vẻ mặt không vui, lúc đầu tôi đã nói rồi, chúng ta gây chuyện với những người đàn ông khác thì cũng không sao, cô chỉ muốn nhìn chằm chằm Lạc Ngạn, giờ thì tốt rồi, người ta trực tiếp niêm phong cô.
Hạ Mộng Nhi ngẩn người, chuyện này, không thể nào.
Vệ Minh giễu cợt, Hạ Mộng Nhi, cô cho rằng nhà cô rất lợi hại sao?
Tôi nói cho cô biết, ở trong mắt Lạc Ngạn, nhà cô không là gì.
Hạ Mộng Nhi cả giận nói, ý của cô là gì, người hèn hạ như cô, dám nói tôi như vậy.
Vệ Minh nhìn vẻ điên cuồng của Hạ Mộng Nhi, vô cùng hối hận.
Dẫn dắt một cô gái xinh đẹp, không bằng dẫn dắt một người mới.
Ít nhất thì người mới sẽ ngoan ngoãn, còn người có chút nhan sắc thì chỉ gây ra rối.
Vệ Minh cho rằng gần đây công sức vất vả dồn vào Hạ Mộng Nhi đã bị lãng phí.
Hạ đại tiểu thư, tôi thật kém, tôi kém cỏi, không nhiều mạnh khỏe.
Từ nay về sau, tôi cũng không phục vụ cô nữa.
Vệ Minh đã chịu đựng Hạ Mộng Nhi trong một thời gian dài.
Hôm nay cũng coi như bùng phát, quay đầu lại một cách đặc biệt khó chịu và bỏ đi.
Hạ Mộng Nhi nhìn Vệ Minh rời đi, đập mạnh túi sách xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đều là do con của đó, nếu không phải cô ta báo tin, tôi đã không phạm phải sai lầm này.
Cô muốn bắt con chó cái đó và xé xác nó.
Nếu không, thật khó để chút được ngọn lửa trong lòng Hạ Mộng Nhi tức giận, bỏ qua hình ảnh của mình, cô chạy đến sảnh khách sạn. Giang Nhụy Nghiên và bạn bè đang ăn tối cùng nhau.
Lúc đến tầng 6, thấy nhân viên bảo vệ ở sảnh đưa Hạ Mộng Nhi đi.
Vốn dĩ, Giang Nhụy Nghiên không biết Hạ Mộng Nhi. Nhưng Diêu Vân trợ lý công việc đi bên cạnh Giang Nhụy Nghiên, đã lặng lẽ nhắc nhở về danh tính của Hạ Mộng Nhi.
Sau khi biết Hạ Mộng Nhi là chị gái cùng cha khác mẹ với Hạ An Nhiên, Giang Nhụy Nghiên đã nhờ Diêu Vân điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Hạ Mộng Nhi.
Sau khi Diêu Vân hỏi thăm tình hình, cô ta có chút hưng phấn bước vào phòng riêng, "Tiểu thư, tôi mới phát hiện ra một chuyện."
Diêu Vân nói với Giang Nhụy Nghiên về chuyện mà cô ta vừa mới tìm hiểu.
Giang Nhụy Nghiên nở một nụ cười nhạt nhẽo, "Hạ Mộng Nhi muốn bắt người phá hỏng chuyện tốt của cô ta, vậy thì hãy đi giúp đỡ."
Chương 361, 361, thêm dầu vào lửa.
Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp.
10.
Chương 362, thêm dầu vào lửa.
Khi Hạ Mộng Nhi đến sảnh, cô ta hỏi quầy lễ tân ai là người cung cấp thông tin.
Nhưng người ở quầy lễ tân làm sao có thể nói với cô ta.
Hơn nữa, quản lý sảnh thấy Hạ Mộng Nhi lại sắp gây chuyện, đặc biệt khó chịu. Cô Hạ, nếu cô còn gây chuyện, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện khiến Hạ Mộng Nhi cảm thấy không hài lòng, cộng với việc không có người quen nào của cô ta ở đây, khiến cô ta hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ dịu dàng trước đây của mình.
Cô ta tức giận mắng quản lý sảnh, một quản lý sảnh nhỏ, dám nói chuyện với tôi như thế này, anh có biết tôi là ai không?
Người quản lý tiền sảnh biết lai lịch của Hạ Mộng Nhi.
Nhưng vậy thì làm sao?
Người mà cô ta đắc tội hôm nay lai lịch của người ta còn lớn hơn.
Người quản lý sảnh không nể nang, ra lệnh cho nhân viên bảo vệ, đưa cô Hạ ra ngoài.
Đúng lúc Hạ Mộng Nhi chuẩn bị được mời ra ngoài thì Diêu Vân xuất hiện.
Diêu Vân tiến lên mắng, các người làm cái gì vậy, đây là cô Hạ, các người có thể bừa bãi đụng vào sao?
Khách sạn này là tài sản của Giang gia.
Quản lý sảnh đương nhiên biết Diêu Vân, đây là người bên cạnh cô Giang.
Thái độ của quản lý sảnh đối với Diêu Vân lập tức kính nể, cô Diêu Vân, hôm nay người phụ nữ này hết lần này đến lần khác gây sự. Vừa rồi còn đụng phải khách quý của khách sạn chúng ta.
Diệu Vân bảo vệ Hạ Mộng Nhi, khách quý nào có thể so với Hạ tiểu thư được không?
Hạ Mộng Nhi không ngờ rằng sẽ có người đến bảo vệ
và đề cao cô ta như vậy.
Kết quả, Hạ Mộng Nhi nhanh chóng bỏ đi tư thế độc đoán của mình, tiếp tục tư thế ôn nhu, cười nói, "Cảm ơn cô đã nói giúp tôi."
Diệu Vân mỉm cười, "Cô là chị gái của thiếu phu nhân Lang gia, tôi rất vinh dự được giúp đỡ cô."
Hạ Mộng Nhi không ngờ vì người phụ nữ xấu xí hạ
An Nhiễn mà người bên kia mới giúp đỡ cô.
Nghiến răng, nặn ra một nụ cười, "Thì ra là như vậy."
Diêu Vân tò mò hỏi, "Nhân tiện, cô muốn quầy lễ tân giúp cô tìm cái gì?"
Hạ Mộng Nhi thở dài, "Vừa rồi có một vị khách trong khách sạn của cô đã đùa giỡn với tôi, nói rằng tôi cố ý đụng chạm với nam diễn viên Lạc Ngạn. Tại sao tôi có thể làm ra những chuyện như vậy, cho nên tôi muốn tìm vị khách kia, sau đó đưa cô ấy đi tìm Lạc Ngạn để giải thích rõ ràng chuyện này."
"Chuyện tiên hiệp hay."
Diêu Vân nói, "Hóa ra là như thế này."
Sau đó, Diêu Vân liếc nhìn người quản lý sảnh, còn không mau đưa thông tin của vị khách kia cho Hạ tiểu thư.
Quản lý sảnh không ngờ Diêu Vân lại bảo vệ Hạ Mộng Nhi đến vậy. Vì vậy chỉ có thể nghiêm nghị nói, vị khách đó không để lại bất kỳ thông tin danh tính nào.
Diêu Vận cau mày, trích xuất camera tất cả khách của ngày hôm nay, có lẽ tôi có thể nhận ra.
11.
Quản lý tiền sảnh gật đầu và yêu cầu quầy lễ tân liên hệ với phòng giám sát.
Không lâu sau, một đoạn video xuất hiện trên máy tính bảng ở quầy lễ tân.
Diêu Vân cầm máy tính bảng lên và nhìn vào màn hình điều khiển.
Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, cô cười nói với Hạ Mộng Nhi một cách bất lực, thì ra là thiếu phu nhân của Lăng gia đã đùa với cô. Hạ Mộng Nhi sửng sốt, ai?
Diêu Vân phóng to Hạ An Nhiên trong bức ảnh, nhìn xem, đây không phải là em gái cô sao, Lăng thiếu phu nhân.
Hạ Mộng Nhi nhìn người phụ nữ trong ảnh, rõ ràng ở trong toilet cô ta gặp một con ả thấp hèn, làm thế nào lại có thể là Hạ An Nhiên?
Hạ An Nhiên rất xấu xí.
Con người phụ nữ trước mặt này căn bản là đẹp như tiên.
Khi Hạ Mộng Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ, Diêu Vân lại cười nói, Hạ gia các người cũng thật giỏi che giấu, Lăng thiếu phu nhân trước đây bị dị ứng, khuôn mặt mới bị sưng lên như vậy, các người đều không giải thích với mọi người, bây giờ đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu, thực sự xinh đẹp không kém gì Cố Hạ đây. Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt.
Khuôn mặt của Hạ An Nhiên sưng tấy lên là do dị ứng.
Còn bây giờ, đây mới là bộ dạng thật sự của cô ấy.
Đến bây giờ cô ta mới biết.
Chính vì vậy, cô ấy chính là người đã phá hỏng chuyện của Hạ Mộng Nhi ngày hôm nay.
Con chó cái chết tiệt, đã cùng Hạ gia cắt đứt mọi quan hệ thì cũng thôi đi, bây giờ còn ngáng chân, không thể nào để cho cô ấy yên ổn.
Thật là đáng giận.
Chương 362, nhớ Lăng Mặc.
Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hê Nạp.
10.
Chương 363, nhớ Lăng Mặc.
Hạ An Nhiên nằm trên giường, tràn trọc.
Cô chỉ muốn đợi Lăng Mộ trở về phòng, thăm dò thử tình hình của anh ấy bây giờ thế nào.
Nhưng đợi mãi, đợi đến khi cô ngủ say, Lăng Mặc vẫn chưa lên phòng.
Rạng sáng, Lăng Mặc trở về phòng.
Hôm nay, tâm trạng của anh ấy không tốt và mất kiểm soát nên anh ấy cư xử rất thổ lỗ với con mèo hoang nhỏ.
Tuy rằng có thể lấy cớ tìm kiếm sự kích thích làm lý do thoái thác, nhưng luôn luôn sử dụng lý do thoái thác, con mèo hoang nhỏ cũng sẽ nghi ngờ.
Đi đến bên giường, nhìn con mèo hoang nhỏ đã ngủ say, nằm nghiêng.
Sau đó, anh ấy mới nhận ra rằng có rất nhiều vết đỏ trên cánh tay và xương đòn của con mèo hoang nhỏ bốn.
Lăng Mặc cau mày và nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó.
Hạ An Nhiên đang ngủ say đột nhiên nhíu mày, rõ ràng là rất đau.
Lăng Mặc cẩn thận hơn, như thể anh đang đối xử với bà bối, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Tủi đầu hôn lên nơi vết đỏ trên cổ, trầm giọng tự trách, lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.
Hạ An Nhiên, sáng sớm thức dậy, nhưng thấy bên cạnh người trống rỗng.
Cô đột nhiên ngồi bật dậy, buột miệng nói, đồ đàn ông chó đêm qua không về phòng.
Cô vô tình chạm vào bên cạnh, thấy vẫn còn hơi ấm thì thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Mặc đã trở về phòng ngủ, nhưng về muộn và dậy sớm.
Nhưng mà, Hạ An Nhiên lại nhíu mày thật sâu, không đúng, sao lại có cảm giác anh ấy đang né tránh mình?
Chẳng lẽ cũng biết là ngày hôm qua anh ấy đã hơi quá đáng, suýt chút nữa đem cô đi làm món thịt sốt, bây giờ mới xấu hổ khi nhìn thấy cô.
Không thể nào.
Đây không phải là tác phong của kẻ điên bệnh hoạn.
Ngay lúc Hạ An Nhiên đang suy đoán suy nghĩ của Lăng Mặc thì chuông điện thoại vang lên, Hạ An Nhiên nhìn dãy số lạ liền bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một bà lão.
Hạ An Nhiên, hôm nay trong nhà có tiệc, cô phải có mặt.
Hạ An Nhiên nghe thấy giọng nói và thái độ kiêu ngạo này, lập tức biết bà lão này là ai.
Bà nội của cô ấy Hạ lão phu nhân.
Hạ An Nhiên sáng sớm cảm thấy rất tệ, lập tức muốn cúp máy.
Nhưng mà Hạ lão phu nhân dường như biết chuyện cô ấy sẽ cúp máy, lập tức khịt mũi, cô cho rằng cô trốn ở Lăng gia thì tối không có cách để tóm được cô sao?
Nếu hôm nay cô không đến, tôi và Mộng Nhi sẽ đến tập đoàn Lăng thị, nói cho những người ở Lăng thị biết cô đã hãm hại chị gái của mình như thế nào mới có thể bước chân vào Lăng gia.
Hạ An Nhiên đau đầu.
Sau khi Hạ Đức Hải qua đời, cô đã nghĩ cô và những người Hạ gia sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng hiển nhiên, những người nhà họ Hạ này không muốn buông tha cho cô.
Hơn nữa, trước đây đã nói là sẽ không gây rối nữa, nhưng bây giờ rõ ràng là không biết xấu hổ, muốn đến Lăng thị làm náo loạn.
Hạ An Nhiên không muốn vì bản thân mình mà làm cho Lăng Mặc xấu hổ với người ở Lăng thị.
Sau một lúc im lặng, cô ấy trả lời, gửi địa chỉ, tôi sẽ rén.
Mọi việc với Hạ gia vẫn nên giải quyết dứt khoát.
Cô ấy không thể để những người này tiếp tục làm phiền và đe dọa cô ấy.
Sau khi Hạ An Nhiên ăn sáng xong liền đến viện nghiên cứu.
Chỉ là trước đây cô đều đi nhờ xe của Lăng Mặc đến viện nghiên cứu.
Hôm nay, chỉ có một người ngồi trên xe, có một cái gì đó không thể nói ra, cô luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, và lòng cô không thể giải thích được.
Hạ An Nhiên nhắm mắt dựa vào cửa kính xe.
Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Hạ An Nhiên sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm một mình, không phải mình chúng ta chứ.
Sao lại nhớ kẻ mất trí đó đến phát điện?
Chương 363, 363, vì người đàn ông kia có đáng không?
10.
Chương 364, vì người đàn ông kia, có đáng không?
Hạ An Nhiên ngẩn người đến viện nghiên cứu.
Ngày hôm qua, tuy rằng viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng đã bị trấn áp, không có phát tán quy mô lớn.
Bây giờ cũng không ai biết rằng cô ấy là một người rất quan trọng, người mang tiền vào nhóm.
Hạ An Nhiên đi thẳng vào phòng nghiên cứu của
Đoạn Thư.
Đoạn Thư đã ở đây, và đang làm thí nghiệm.
Khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, anh sửng sốt, viện nghiên cứu đã bố trí phòng nghiên cứu mới cho cô, sao cô vẫn đến đây?
Hạ An Nhiên, tôi đã quen ở đây.
Đoạn Thư hai mắt sáng ngời hỏi ba loại chất xúc tác kia, làm sao cô có thể phát hiện ra?
Hạ An Nhiên cũng không giấu và đưa ra lời giải thích.
Đoạn Thư nghe xong gật đầu một cái, sau đó thẳng thắn thuyết phục, cô rất lợi hại, tại sao lại tới đây?
Trình độ của cô mà đến đây hoàn toàn là một sự phung phí.
Hạ An Nhiên,
dù sao thì cô ấy cũng là vợ của Lăng Mặc và được coi là vợ xếp của anh ta.
Nhưng Đoạn Thư lại thật sự thẳng tay nói tập đoàn Lăng thị như vậy, đây thực sự là thói xấu người anh trai này.
Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, thật ra ở đây không tệ.
Môi trường nghiên cứu ở đây khá tốt, trang thiết bị tốt, nhưng không khí kinh doanh quá nặng nề.
Nếu không phải các viện nghiên cứu khác không cần tôi,
tôi đã không đến đấy. Nhìn Hạ An Nhiên rất nghiêm túc, tôi khuyên cô nên đến những viện nghiên cứu như Long Đạo. Người như cô đi xin việc, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hạ An Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Để vợ của sếp đi làm việc ở một nơi khác. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên nghe thấy được, đoạn thư này là muốn tốt cho cô ấy, và người này không có ý sâu. Hạ An Nhiên không giấu giếm, tôi là nghiên cứu viên của Long Đằng. Đoạn thư sửng sốt, nói, cô là nghiên cứu viên của Long Đằng, sao lại đến nơi này? Cô không phải là đang đùa giỡn chứ? Hạ An Nhiên nửa đùa nửa thật, còn không phải vì tôi lấy chồng ở thành phố Lô Hải, Long Đằng có trụ sở chính ở Bắc Kinh. Tôi không thế vừa mới cưới lại sống riêng hai nơi với chồng của tôi, điều đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Không có vợ, trong lòng Đoạn thư chỉ có viện nghiên cứu, kết hôn thật phiền phức, còn ảnh hưởng đến nghiên cứu. Hạ An Nhiên, đây là lý do tại sao các nhà nghiên cứu hầu hết là những con chó độc thân. Trong mắt họ, vợ không bằng nghiên cứu. Hạ An Nhiên không tiếp tục nói chuyện với Đoạn thư, tiếp tục tự mình nghiên cứu. Buổi trưa, cuối cùng việc chế tạo thuốc cũng được thực hiện suôn sẻ, và sau 1-2 ngày thử nghiệm hiệu quả của thuốc, dự án đã hoàn thành. Hạ An Nhiên nghĩ đến buổi trưa cô còn có cái gọi là gặp mặt gia đình, vì vậy cô rời khỏi phòng nghiên cứu. Sau khi rời khỏi viện, khi đi qua một con đường nhỏ, từ xa nhìn thấy Trác Châu đang nói chuyện với một người phụ nữ đeo khẩu trang. Không đúng, phải là người phụ nữ đeo khẩu trang đang giáo huấn. Hạ An Nhiên không để tâm, liền rời đi. Ở vị trí đó, Trác Châu đang rũ đầu xuống, lại bị một người phụ nữ không ngừng dạy dỗ, năng lực của cậu, chạy đến đây là có ý gì? Trác Châu thuận miệng nói, tôi thấy rằng trang thiết bị của viện nghiên cứu tập đoàn Lăng Thị cũng không tối, đến xem thử một chút. Người phụ nữ không khách khí nói, ngay lập tức nghỉ việc. Trác Châu không cam lòng, tôi dựa vào năng lực mà được nhận vào, chỉ dựa vào đầu muốn tôi nghỉ việc. Người phụ nữ bất giác giật giật lỗ tai Trác Châu, cậu lớn rồi, không thèm nghe lời tôi nữa sao? Trác Châu bùng hai. Chỉ là, trên khuôn mặt vốn dĩ tỏa nắng, càng ngày càng nghiêm túc, chị chạy tới đây vì người đàn ông kia, có đáng không? Vẻ mặt của người phụ nữ đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào Trác Châu. Chương 364, có phải Lăng Mặc sẽ không cần cô nữa? 10. Chương 365, có phải Lăng Mặc sẽ không cần cô nữa? Hạ An Nhiên đang trên đường đến nhà hàng nơi Hạ Giả tổ chức buổi họp mặt gia đình. Theo thái độ của nhà họ Hạ đối với cô hẳn là không xứng đáng để bọn họ tiêu tiền mở tiệc bên ngoài, trước đây tổ chức ở nhà đã là quả miễn cưỡng. Vì cái gì mà phải rầm rộ, mời cô ấy ra ngoài ăn? Hạ An Nhiên hoàn toàn không nghi ngờ gì, bữa tiệc gia đình này nhất định không phải là một bữa tiệc đơn thuần, nhất định phải ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng mặc kệ ý đồ của bọn họ là gì, thái độ của cô cũng như vậy, cùng bọn họ cắt đứt quan hệ. Khi Hạ An Nhiên đang nghĩ về Hạ gia, điện thoại của cô ấy rung lên, cô ấy bấm vào hẹn chặt và xem qua. Đàn ông chó, trưa nay, tôi tiện đường đi qua chỗ cô, cùng nhau ăn trưa đi. Không suy nghĩ nhiều, Hạ An Nhiên nhanh chóng trả lời bằng ngón tay mảnh mai của cô và gửi nó đi Hạ An Nhiên, còn tưởng rằng anh sẽ trốn tôi đến chết. Đàn ông chó, tại sao tôi phải trốn? Hạ An Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hạ An Nhiên, nếu anh không trốn, tại sao sáng nay anh không đợi tôi? Đàn ông chó, tôi có một buổi hội nghị quốc tế vào buổi sáng. Hạ An Nhiên, thì ra là cô hiểu lầm. Lăng Mặc đi sớm về muộn là vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình chứ không phải xấu hổ khi gặp cô vì chuyện hôm qua anh đã mạnh tay. Đúng vậy, trình độ vô liêm sỉ của gã đàn ông chó này, cho dù có đem cô dưới đầy nước sốt, thì anh ấy cũng xem đó là bình thường. Hạ An Nhiên, ngại quá, trưa nay tôi có bữa tiệc, anh không cần phải ghé qua. Đàn ông chó, tiệc nào? Hạ An Nhiên, đương nhiên là hẹn hò với đàn ông. Hạ An Nhiên vừa gửi tin nhắn này một cách ngẫu hứng, và điện thoại của cô đã đổ chuông ngay trong giây tiếp theo. Sau khi kết nối, cô nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của Lăng Mặc, ấn cơm với ai? Hạ An Nhiên khịt mũi, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Lăng Mặc chu mỏ, hiện tại cô đã là vợ tôi. Cô không được phép tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, ngoại trừ tôi. Hạ An Nhiên nghe thấy những lời cực kỳ độc đoán của Lăng Mặc, tim đập loạn nhịp. Bất giác chợt nghĩ đến hành vi hống hách của anh ấy đêm qua, thân thể nóng bừng ngay lập tức. Hạ An Nhiên đỏ mặt nói, tối hôm qua anh có bản lĩnh đối xử với tôi như vậy. Hôm nay tôi tất nhiên dám ăn tối cùng người đàn ông khác, anh có ý kiến cũng một rồi. Không đợi Lăng Mặc nói thêm, liền cúp điện thoại. Ngay cả khi anh ấy có một hội nghị quốc tế sáng nay. Nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, còn chưa giải thích. Hừ hừ, rõ ràng là một tên lưu manh nâng quần lên không thừa nhận. Chỉ sau khi mất bình tĩnh, Hạ An Nhiên mới chợt nhận ra một vấn đề. Cô ấy quên kiểm tra, có phải chính cô ấy là người đã chữa khỏi căn bệnh không thích gái đẹp của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên vỗ đầu, hung hăng mắng chính mình. Thật sự là đồ con heo, chuyện lớn liên quan đến cái bụng này mà cũng có thể quên. Bật điện thoại trở lại trong tình trạng chán nản và chuẩn bị liên lạc lại. Tuy nhiên, nghĩ rằng cô ấy vừa cúp điện thoại của Lăng Mặc, bây giờ lại chủ động gọi lại. Cô không cần mặt mũi nữa sao? Dù sao chuyện này cũng không gấp gáp, chờ đến tối dò hỏi lại cũng không muộn. Nhưng lại có vấn đề nữa. Nếu bây giờ Lăng Mặc không ghét gái đẹp thì sao? Không phải cô ấy, không có giá trị gì ba Lăng Mặc có muốn gói ghém cô ấy lại không? Hạ An Nhiên nghĩ đến khả năng này, nhất thời tâm trạng của cô tệ đi rất nhiều. Khi đến nhà hàng, Hạ An Nhiên đeo khẩu trang, không vui bước xuống xe. Theo địa chỉ mà Hạ lão phu nhân đã nói, cô ấy đã tìm thấy một căn phòng riêng. Chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Chỉ là, trong căn phòng xuất hiện một hình ảnh khiến Hạ An Nhiên vô cùng khó chịu, thoáng chốc khiến cô đau mắt. Chương 365, kết bạn ngoại trạng. Trong phòng riêng, một nam một nữ đang hôn nhau rất dâu. Và hai người rõ ràng là đang ân ái, quần áo trên người của người phụ nữ đã gần như cởi ra. Hạ An Nhiên thực sự cảm thấy thế giới ngày càng tồi tệ. Nếu muốn làm những việc đó, tốt nhất hãy đến khách sạn. Hạ An Nhiên lập tức đi ra khỏi phòng riêng. Đứng ở cửa phòng riêng, cô nhìn lại số phòng riêng, chính là phòng riêng mà Hạ Lao phủ nhận đã nói với cô ấy. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, Hạ An Nhiên lại liếc nhìn vào phòng riêng. Người phụ nữ trong phòng riêng nhìn thấy Hạ An Nhiên thò đầu nhìn qua, thản nhiên mặc quần áo vào, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không đóng cửa. Hạ An Nhiên phất lờ người phụ nữ, và nhìn sang người đàn ông. Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời, cô không có đi nhầm số phòng. Người đàn ông này là con trai của Hạ Đức Hải, là em trai cùng cha khác mẹ với cô Hạ Chiết. Hạ An Nhiên thực sự thấy ghê tởm. Đây là phòng họp mặt gia đình, không phải phòng riêng mà anh ta có thể làm những chuyện bừa bãi. Khi Hạ An Nhiên nhìn Hạ Chiết, Hạ Chiết cũng liếc Hạ An Nhiên. Cho dù là Hạ An Nhiên đeo khẩu trang, bộ dáng này cũng chính là cực phẩm. Hạ Chiết nói, chật chật, cổ chưa thử trò chơi nào thú vị như vậy sao? Có muốn anh trai này dạy cho không? Một tiếng anh trai này thật khiến cô buồn nôn. Nô Chỉ Tinh, người phụ nữ đang ở cùng Hạ Chiết, lập tức cảnh giác. Cô đã chi quá nhiều tiền và đăng ký nhiều khóa đào tạo chỉ để tìm kiếm sự ưu ái của Hạ Chiết. Khó khăn lắm mới có thể có mối quan hệ tốt với Hạ Chiết, làm sao cô ta có thể bị con mèo này cướp đi? Nô Chỉ Tinh lập tức lôi kéo Hạ Chiết, cô nói, Hạ thiếu gia, khi anh nói những điều này, thật sự tôi rất buồn. Vừa rồi, anh còn nói tôi là người phụ nữ xinh đẹp của anh. Hạ Chiết bị Ngô Chỉ Tinh trêu chọc, véo thân thể của cô, thỏa mãn tất nhiên là thỏa mãn, nhưng nhà tôi sắp tới, cô thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Ngô Chỉ Tinh thở dài, tôi cũng muốn gặp người nhà Hạ gia, hay là tôi ở đây dùng bữa chung. Khi Hạ Chiết nhìn thấy Ngô Chỉ Tinh dí mũi vào mặt mình, mặt anh ta từ từ chìm xuống, và anh ta đã đẩy Ngô Chỉ Tinh ra khỏi cơ thể một cách không lịch sự. Ngô Chỉ Tinh không ngờ rằng Hạ Chiết, người vẫn còn lưu luyến mình trước đó lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, lật đật dọn dẹp quần áo của cô. Hạ Chiết không tự chủ chỉ vào cửa, thiếu gia tôi bảo cô cút đi, cô còn không mau cút đi. Ngô Chỉ Tinh trông có vẻ xấu hổ và chỉ có thể rời đi trước trong bối rối. Khi đối mặt với Hạ An Nhiên ở cửa, trong lòng cô ta dâng lên một sự bất mãn mạnh mẽ. Nếu không phải người bên kia đột ngột đột nhập, cô và Hạ Chiết cùng nhau ân ái thêm chốc lát, không chừng có thể được gặp gia đình của Hạ Chiết. Chỉ cần cô ta được gặp mặt người trong gia đình của Hạ Chiết, cô ta có thể có cơ hội từ bạn trên giường thành bạn gái thực sự của anh ta trong tương lai. Nhưng giờ ý nguyện của cô ta đã thành vô ích. Ánh mắt của Ngô Chỉ Tinh tỏ ra không hài lòng, và cô ta sẽ toạc khẩu trang của Hạ An Nhiên. Cô ta vốn tưởng rằng đối phương đeo khẩu trang hẳn là vì không xinh đẹp, xấu hổ khi nhìn người khác. Nhưng lúc này, cô ta như chết lặng. Sau khi khẩu trang của Hạ An Nhiên bị xé ra, cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Ngô Chỉ Tinh, còn không máu gì. Ngô Chỉ Tinh bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, chột dạ, cô hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Hạ Chiết trong phòng riêng cũng bị vẻ mặt của Hạ An Nhiên hấp dẫn, khóe miệng gợi lên một vòng cung tham lam. Mân mê chìa khóa chiếc xe thể thao trên tay, anh ta chủ động nói, "Tiểu thư, thêm tài khoản mẹ chặt đi. Tôi thích kết bạn với những cô gái xinh đẹp như cô." Chương 366, không xứng đáng bước vào cửa nhà họ Hạ. Hạ An Nhiên có thể cảm nhận được sự bẩn thỉu trong mắt Hạ Chiết. Lúc đầu, cô ấy đã tiếp xúc với Hạ Chiết vài lần trong Hạ gia, đối phương luôn ngoan ngoãn trước mặt Hạ Đức Hải, nhưng bây giờ có vẻ lưu manh mới là bản chất của anh ta. Ánh mắt Hạ An Nhiên lạnh lùng, nhà hàng là nơi ăn uống, không phải để anh lộn xộn, muốn làm loạn thì đi khách sạn. Hạ Chiết bật cười, "Ồ, lần sau chúng ta đi khách sạn, được không?" Cảm giác buồn nôn của Hạ An Nhiên trở nên mạnh hơn, cô không thể không nôn ra. Thay vì bước vào phòng riêng này, cô quay đầu lại nói với người phục vụ vừa tình cờ đi ngang qua, "Còn phòng khác không? Tôi muốn đổi phòng." Người phục vụ sửng sốt, "Đổi phòng riêng? Tại sao?" "Hạ An Nhiên, bẩn thỉu." Người phục vụ không hiểu, "Phòng riêng được dọn dẹp, tại sao lại bàn?" Tuy nhiên, vẫn cung kính nói, "Phòng riêng đối diện cũng không có ai, cô có thể vào đó trước." Hạ An Nhiên nhẹ giọng dặn dò, "Sau khi những vị khách khác trong phòng riêng này đến, hãy đưa họ đến phòng riêng mới." Người phục vụ gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi." Nhanh chóng mở cửa phòng riêng bên cạnh. Hạ An Nhiên bước vào phòng riêng mới được mở cửa. Hạ Chiết nhìn một loạt hành động của Hạ An Nhiên, mỉm cười đứng dậy đi vào phòng riêng mới đối diện. Sau khi nhìn về phía Hạ An Nhiên đã ngồi sẵn rồi, anh ta đi tới với một luồng hơi thở, trong mắt mang theo ý tử sâu xa, "Cô dặn phục vụ đưa những người trong phòng bên kia của tôi đến đây." Chậc chậc, thật sự là chủ động. Mỗi khi chìa khóa xe thể thao của anh ta được khoe ra, những người phụ nữ khác đều tỏ vẻ săn đón. Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt càng nhiệt tình hơn, còn trực tiếp thuê một căn phòng mới. Hạ Chiết từng bước tiến tới Hạ An Nhiên, giả vờ bất lực, "Tuy nhiên, thật sự không có cách nào khác, hôm nay anh không thể cùng em ăn cơm, anh còn phải ăn cơm cùng người nhà." Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đến rất gần với Hạ An Nhiên. Bàn tay không yên phận duỗi ra, định chạm vào mặt Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên cầm lấy chiếc đũa, hung hăng kéo ra. Hạ Chiết nhíu mày đau lòng, nhưng cho rằng đó chỉ là tình cảm. Sau khi ríu rít vài tiếng, Hạ cười, "Ôi, anh không cùng em ăn cơm được, cảm xúc của anh lên rồi. Nếu không thì như vậy đi, sau khi cùng gia đình ăn cơm chưa xong, anh sẽ cùng em đi mua sắm cho, mua cho em vài bộ quần áo đẹp, thấy sao?" Ngay khi lời nói của Hạ Chiết vừa dứt, Hạ Lao phu nhân và đoàn người được người phục vụ đưa đến căn phòng mới này. Sau đó, khi Hạ Lao phu nhân đứng ở cửa, bà ta nhìn thấy cháu mình đang quấn lấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Hạ Lao phu nhân từng nghe người ta nói có một vài người phụ nữ không đứng đắn hay quấy rầy đứa cháu ưu tú của bà, không ngờ hôm nay lại bị bà ta bắt gặp. Hạ lão phu nhân rất tức giận, bà ta hất tay Hạ Mộng Nhi ra, tiến vào phòng riêng và mắng mỏ một cách vô cớ người phụ nữ hoang dâm, ban ngày ban mặt dám bố lên người hạ chết nhà chúng tôi, cũng không nhìn lại bản thân mình là cái gì, còn mơ mộng bám lấy Hạ gia chúng tôi để làm vượng hoàng. Sau khi mắng xong, bà ta nén cơn giận dữ, niệm ai, cháu trai yếu quý của bà, cháu không nên để người phụ nữ này làm mở mắt, họ đều là những người thấp hèn rẻ tiền, không xứng với cháu. Trong mắt Hạ lão phu nhân, chỉ có tiểu thư con nhà danh giá mới đủ tư cách làm cháu dâu của nhà họ Hạ. Những người phụ nữ không đứng đắn và hèn mọn này không xứng bước vào cửa Hạ gia. Chương 367, gia đình vô lý. 10. Chương 368, gia đình vô lý. Lúc Hạ Mộng Nhi nhìn thấy Hạ An Nhiên trong phòng bao riêng, vẽ mặt vô cùng kỳ dị. Tuy rằng đã nghe Diêu Vân nói Hạ An Nhiên trở nên xinh đẹp, nhưng dù sao cũng vẫn có chút không thể tin tưởng được. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, kinh ngạc còn nhiều hơn là khó chịu. Nhưng Hạ Mộng Nhi giả vờ như không quen biết Hạ An Nhiên, chủ động đi lên trước, dịu đỡ Hạ lão phu nhân và nói chuyện rất kỳ quái. "Bà nội, bà đừng tức giận vì một kẻ hạ đẳng ti tiện, có một số người trời sinh đã là thấp hèn, rõ ràng xuất thân từ cống nước thối còn mưu toan vọng tưởng muốn leo lên, chúng ta hà tất phải tức giận với cô ta?" Sau đó, ngẩng đầu bày ra dáng vẻ thanh cao. "Cho dù có khuôn mặt đẹp thì đã sao? Là người, trời sinh đã có cao, thấp, quý, hèn, có một số người vẫn là hãy nhìn cho rõ thân phận của mình đi, tránh cho đến lúc rơi xuống vực sâu lại không có người đến rút." Hạ An Nhiêu hơi nhíu mày, Hạ Mộng Nhi có gì đó không đúng. Không phải chị ta rất giỏi đóng giả thủy mị vô tội hay sao? Nhưng lời nói hôm nay, sao lại có chút gai góc vậy? Hơn nữa, trong lời nói còn có ẩn ý khác. Đúng vào lúc Hạ An Nhiên còn nghi hoặc, Hạ lão phu nhân lại không vui mở miệng đối người, "Hôm nay là bữa tiệc gia đình của Hạ gia chúng tôi, mấy thứ hồ linh tinh mê hoặc người khác như cô còn không cút đi." Hạ An Nhiên đỡ chán. Có phải là nhìn cô giống người mù không? Mà sao lão phu nhân lại cho rằng cố nhìn chúng đến hạ chết? Vì thế sao? Thực sự cần phải cắt đứt phủi sạch hoàn toàn mối quan hệ với gia đình năng lực kém và kiêu ngạo này. Hạ An Nhiên nâng mắt, chậm rãi nói, "Không phải là Hạ lão phu nhân một mực muốn hôm nay tôi đến sao?" "Sao vậy? Tôi đến rồi, bà còn muốn đuổi tối đi à?" Hạ lão phu nhân cau mày, nghiêm nghị quát, "Sao tôi có thể để loại hồ ly tinh như cô đến đây?" Hạ An Nhiên thong thả điềm tĩnh, giới thiệu lại từ đầu chút vậy, "Tôi tên là Hạ An Nhiên, cũng là đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài của Hạ gia, gần đây lại được các người đưa tới Lăng gia sung hỉ." Trong đôi mắt trũng sâu của Hạ lão phu nhân hoàn toàn hiện lên vẻ không thể tin được, "Cô, sao cô có thể là Hạ An Nhiên?" Hạ Chiết cũng buột miệng nói, "Đứa con gái xấu xí đó tôi từng gặp qua, không thể nào là cô được." Hạ An Nhiên giải thích một cách hờ hững, "Trước đây khuôn mặt xảy ra chút vấn đề, bây giờ đã hồi phục rồi." Hạ Mộng Nhi híp mắt, giả vờ không hiểu nói, "Hóa ra em là An Nhiên à, nhưng em và Hạ Chiết rõ ràng là có quan hệ anh em mà, sao em có thể câu dẫn anh ruột của mình chứ?" Vẻ mặt mang theo sự nghi ngờ, "Cho dù Hạ Chiết không nhận ra em, lẽ nào em cũng không nhận ra Hạ Chiết sao?" Những lời nói này của Hạ Mộng Nhi thực sự kinh tởm và độc ác. Hạ lão phu nhân nghe được, vốn dĩ còn kinh ngạc nhưng bây giờ lại vô cùng tức giận. Quả nhiên cái thứ lớn lên ở bên ngoài thì nhân phẩm cũng không ra gì, vì để dựa dẫm người có quyền có thế mà đến cả anh trai ruột của mình cũng không bỏ qua. "Con trai tôi sao lại có thể sinh ra loại người đê tiện như cô?" Hạ An Nhiên vô cùng cắt lời. "Lão phu nhân này có não không thế, sao dễ dàng bị Hạ Mộng Nhiên gầy chia rẽ vậy?" Hạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được các ý của Hạ Mộng Nhi. Hơn nữa, những người khác ở Hạ gia sau khi biết được cô là Hạ An Nhiên đều rất kinh ngạc và không tin. Nhưng sau khi Hạ Mộng Nhi biết được thân phận của cô lại nhanh chóng tiếp nhận, giống như là đã biết từ lâu. Tuy rằng lúc tối hôm qua gặp qua cô nhưng cũng không nhận ra cô. Trong này chắc chắn có vấn đề. Có điều, Hạ An Nhiên cũng không quan tâm Hạ Mộng Nhi có vấn đề gì, hôm nay chủ yếu là đến để giải quyết vấn đề với Hạ gia. Hạ An Nhiên không nể tình phản bác lại Hạ lão phu nhận tin vào mưa khi nghe gió và vô cùng vô lý, "Tôi có Lăng đại thiếu rồi, tại sao còn phải nhìn vào người đàn ông khác nữa? Tôi là con ngu hay mắt bị mù à?"